Chương 1330, cái này tỷ tỷ xấu. Chương 1330, cái này tỷ tỷ xấu. Mao Sơn Tông đánh lôi đài tương đối mà nói, vẫn là 10 phần công bằng, không riêng khảo nghiệm môn hạ đệ tử tu vi, còn muốn khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biến, chỉ là có tu vi, nhưng là không có đầu óc cũng không được. Giang hồ hiểm ác, rất nhiều người đều âm hiểm xảo trá, các loại ám chiêu nhiều vô số kể. Liền xem như ngươi tu vi lại cao hơn, nếu như gặp phải một đám lão lục, làm theo sẽ lật thuyền trong mương. Cũng tỷ như mấy người chúng ta, xuất đạo đến nay, kinh nghiệm ác chiến vô số, cái nào một lần không phải hiểm trung câu thắng, nương tựa theo lão lục chiến pháp, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là dựa vào một lời huyết dũng vô dụng, nhất định phải trong đầu tràn ngập trí tuệ, gặp phải vấn đề đừng hốt hoảng, nghĩ hết các loại biện pháp giết chết đối phương, khả năng cuối cùng còn sống sót. Chí Túc tiểu đạo cô kiếm pháp thực sự hung mãnh, làm cho Lạp Thất cũng không đến không cần lên thủ đoạn của lão lục, đem bắt ra nghiên cứu một phen hắc huyết kỳ đem ra. Cái này hắc huyết kỳ có thể trợ giúp Lạp Thất đạo sĩ rất tốt ẩn tàng thân hình. Làm những cái kia hắc vụ tại trên lôi đài tràn ngập ra về sau, không riêng gì chỉ quỷ không nhìn thấy Lạp Thất đạo sĩ bóng dáng, liền ngay cả chúng ta cũng không biết hắn ẩn thân tại nơi nào. Cái này khiến chỉ quỷ có chút hoảng, xách trong tay pháp kiếm, cảnh giác không ngừng hướng phía bốn phía nhìn. Sau một lúc lâu về sau, Lạp Thất đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chỉ quỷ, một trưởng liền hướng phía sau lưng của hắn đánh ra. Kia chỉ quỷ phản đáp cũng không phải đóng, không chờ Lạp Thất đạo sĩ tới gần, xoay tay lại chính là một kiếm vượt chém qua, Lạp Thất đạo sĩ không thể không lần nữa giấu ở trong hắc vụ. Nhưng mà, một kiếm này vừa mới chém ra, chỉ quỷ bỗng nhiên cảm giác dưới chân có chút không đúng lắm, túi đầu xem xét, nhưng thấy song phía trên chân bỗng nhiên nổi lên một đoàn nồng đậm màu đen sắc khí, đem nó gắt gao cuốn tại nguyên chỗ, nàng thử vùng vẫy một hồi, căn bản tránh thoát bất động. Thật buồn bực chính là, một cái tiểu anh linh bỗng nhiên xuất hiện ở chỉ quỷ một bên, trực tiếp nhảy tới trên vai của nàng, đối với lỗ tai của nàng liền mạnh hít một hơi. Cái này khiến chỉ quỷ lập tức cảm giác đầu óc một choáng, có chút trời đất quay cuồng. Thừa dịp này thời cơ, Lạp Thất đạo sĩ lại từ trong hắc vụ hiện lên đi ra, khẽ vươn tay liền chộp tới trong tay chỉ quỷ pháp kiếm, mong muốn đưa nàng pháp kiếm cho cướp lại. Dù sao thanh kiếm này đối với Lạp Thất đạo sĩ uy hiếp quá lớn, chỉ cần chỉ quỷ không có pháp kiếm, kia uy hiếp mã thiếu một nửa. Thời khắc mấu chốt, chỉ quỷ bỗng nhiên phản ứng lại, né người sang một bên, tránh thoát Lạp Thất đạo sĩ, sau đó nhanh chóng theo trên thân lấy ra một trường phù đi ra, hướng phía trên bờ vai tiểu anh linh đánh ra. Tiểu anh linh còn không biết chuyện ra sao, kia một đạo phù trực tiếp rơi vào gót của hắn bên trên, lập tức nhường phát ra một tiếng thê lương thét lên, theo kia trên người chỉ quỷ lăn xuống. Chỉ quỷ càng tức giận, trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, lập tức nổi lên một đạo kim mang, phía trên phù văn lấp lóe, hướng phía dưới chân quấn lấy chính mình màu đen sát khí đột nhiên một chạm, liền đem những cái kia màu đen sát khí toàn bộ chặt đứt, sau đó bước chân xê dịch, hướng thẳng đến lăn rơi trên mặt đất tiểu anh linh bổ tới. Một màn này, nhìn ta một hồi nhi đau lòng, hận không thể nhảy lên lôi đài, ngăn cản kia chỉ quỷ xuống tay với tiểu anh linh. Đây chính là ta nuôi thật nhiều năm quỷ vật, tình cảm rất sâu, nàng muốn thật chạm cho ta, ta làm gì cũng không thể bỏ qua cái này muội tử. May mắn, lúc này Lạp Thất đạo sĩ xuất hiện lần nữa, đột nhiên giọ ra một kiếm, đem chỉ quỷ pháp kiếm cho ngăn lại. Cách đó không xa, Hiểu Hiểu đột nhiên xuất hiện, hai tay kết ấn, đặt ở tiểu anh linh trên trán, theo một đạo quang mang hiện, tiểu anh linh trên trán đạo phù kia liền phiêu bay ra ngoài. Tiểu anh linh bắt lại Hiểu Hiểu cánh tay, hoa hoa khóc lên, giống như là chịu ủy khuất đệ đệ, đang cùng tỷ tỷ cáo trạng như thế. Hiểu Hiểu xem xét tiểu anh linh bị khi dễ, này chỗ nào có thể chịu, thầm hừ nói, dám khi dễ tiểu đệ của ta đệ, ta muốn đánh ngươi cái này tỷ tỷ xấu. Hiểu Hiểu nơi nào có cái gì thị phi phân chia, đi cùng với nàng đều là nàng bằng hữu, ước hiếp nàng bằng hữu, vậy khẳng định không được. Sau một khắc, Hiểu Hiểu trực tiếp tung bay ở giữa không trung bên trong, hai tay kết ấn, đột nhiên hướng phía chỉ quỷ vô ra một trường. Một đạo bạch sắc khí tức đột nhiên hướng phía chỉ quỷ đụng tới. Đang cùng Lạp Thất đạo sĩ đánh nhau chết sống chỉ quỷ, cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng hướng phía Hiểu Hiểu phương hướng chém ra một đạo kiếm khí. Không ngờ, đạo kiếm khí kia căn bản không có phá vỡ Hiểu Hiểu đánh ra tới kia một đạo bạch quang, ngược lại trực tiếp rơi trên thân nàng, đem chỉ quỷ đụng thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp lăn rơi xuống đất. Khá lắm, ta vậy mà không biết rõ Hiểu Hiểu vậy mà lợi hại như vậy, cũng không biết bắt ra là truyền thụ cho nàng thủ đoạn gì. Không nói những cái khác, bắt ra là thật ưa thích cái này tiểu loli, chỉ cần không có chuyện thời điểm, liền sẽ tiêu Hiểu Hiểu ra, truyền thụ cho nàng các loại ngũ hoa tám môn thủ đoạn, cũng đều là quỷ vật tu hành pháp môn. Lạp Thất đạo sĩ đều không đối phó được chỉ quỷ, lại bị Hiểu Hiểu cho một chút đánh ngã. Chỉ quỷ hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này tiểu quỷ vậy mà lợi hại như vậy, cảm giác chính mình giống như là nhận lấy nhục nhã đồng dạng, đứng dậy về sau, liền chạy thẳng về phía Hiểu Hiểu. Vừa lên đến, kia chỉ quỷ liền theo trên thân lấy ra hai tấm kim sắc phù lục, hướng phía Hiểu Hiểu đột nhiên ném bay ra ngoài. Kia hai đạo màu vàng phù lục ném đi sau khi đi ra, lập tức hóa thành hai cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, phá vỡ hắc vụ, đánh tới Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu đối mặt hai cái này hỏa cầu, cũng không có biểu hiện ra thần sắc sợ hãi, chỉ là hai tay lần nữa kết ấn, quanh thân lập tức tràn ngập lên một tầng khí màu trắng hơi thở, đột nhiên hướng phía trước bố, đoàn kia khí tức liền đánh tới kia hai cái hỏa cầu. Giờ phút này, ta cũng thập phần lo lắng, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Nhưng thấy Hiểu Hiểu ngưng kết đi ra màu trắng khí tức, trong nháy mắt cùng kia hai cái hỏa cầu đụng vào nhau. Hiểu Hiểu phát ra một tiếng rên thảm, lập tức bay ngược ra ngoài, thân ảnh nhất thời biến mờ nhạt không ít. Chỉ quỷ thân làm tú nữ phong nhất là đệ tử xuất sắc, trên thân khẳng định có khắc chế quỷ vật phù lục, vừa rồi ta thấy được, nàng lấy ra phù lục là kim sắc. Đa số phù đều là hoàng chỉ phù, kim sắc phù lục nàng một chút liền ném bay ra ngoài hai tấm, hiển nhiên là đối Lạp Thất đạo sĩ sớm đã có chút phòng bị, chỉ cần nàng sẽ thả ra quỷ vật đến. Một chút đánh ra hai đạo kim sắc phù lục, nha đầu này thật đúng là xa hoa. Hiểu Hiểu cùng Tiểu Anh Linh đều hứng chịu tới thương tích, Lạc Thát đạo sĩ liền tranh thủ bọn hắn đều cho thu hồi bên trong thiên cương ấn, lập tức sắc mặt biến có chút âm trầm. Những này quỷ vật đều là Lạc Thát đạo sĩ cho ta mượn, hiện nay đều bị đả thương, trong lòng Lạc Thát đạo sĩ khẳng định băn khoăn. Chỉ là tỉ thí mà thôi, chỉ vì lại muốn đem những này quỷ vật cho giết đi, Lạc Thát đạo sĩ cho dù tốt tính tình cũng không thể nhịn. Sau một lát, Lạc Thát đạo sĩ vung trong tay lôi kích một kiếm, quát to một tiếng, hồng liên nghiệp hỏa. Chỉ một thoáng, một đầu xích hồng sắc hỏa long dâng lên mà ra, trực tiếp hướng phía chỉ quỷ phương hướng mãnh đụng tới. Kia chỉ quỷ nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ đánh ra tới cái kia đạo hỏa long, sắc mặt hơi có vẻ kinh hoàng, nàng nhấc ngang ở trong tay pháp kiếm, hướng phía kia tới hỏa long liền bổ tới. Chương 1331, thủ hạ lưu tình. Chương 1331, thủ hạ lưu tình. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy hai cái quỷ vật hơi kém bị chỉ quỷ tiêu diệt, trong lòng nổi giận, vốn còn muốn ẩn giấu thực lực, giữ lại đối phó Chỉ Lãng. Lúc này rốt cục không chịu nổi tính tình, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút người tiểu sư muội này mới được. Nhưng nàng biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lạc Thát đạo sĩ dưới cơn nóng giận, đánh tới một đầu hỏa long, lần nữa chiếu sáng toàn bộ Mao Sơn Tông đêm đen như mực. Đầu kia dương nhanh múa vút hỏa long theo Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm phun sau khi đi ra, trực tiếp hướng phía chỉ quỷ liền đụng tới. Chỉ quỷ kia băng lãnh xinh đẹp trên mặt cũng nổi lên vẻ kinh hoàng, rất nhanh thân kiếm của nàng phía trên, cấp tốc nổi lên một đoàn kim sắc quang mang, thân hình chỉ quỷ nhảy lên một cái, hai tay cầm kiếm, hướng phía đầu kia hỏa long trùng điệp chém vào xuống dưới. Một kiếm này, trực tiếp đem đầu kia hỏa long từ giữa đó bổ ra, đầu kia hỏa long lập tức tan biến tại vô hình. Đánh tới lúc này, Lạc Thát đạo sĩ cũng không muốn lại ẩn tàng thân hình, trực tiếp cùng kia chỉ quỷ minh đao minh thương làm. Ta cũng cảm thấy lúc này trên người Lạc Thát đạo sĩ lửa giận, bởi vì tiểu tử này cũng mười phần nữa thích hiểu hiểu, không thể để cho nàng nhận một chút ủy khuất. Vừa rồi chỉ quỷ vậy mà dùng hai đạo màu vàng hỏa phù đánh nàng, nếu không phải hiểu hiểu bị bắt ra truyền thụ qua thuật pháp, liền trực tiếp bị nàng đánh hồn phi phách tán. Nếu như bắt ra nhìn thấy tình hình này, đoán chừng cũng phải đau lòng sù lông. Ưu hiếp nhà ta hiểu hiểu, vậy khẳng định cũng được. Nàng thật là mọi người chúng ta băng tiểu tâm can. Đến bây giờ bắt đầu, song phương đều đánh ra hỏa khí, bắt đầu toàn lực ứng phó. Kia chỉ quỷ một kiếm bổ ra Lạc Thát đạo sĩ đánh ra tới hỏa long về sau, đột nhiên khẽ vươn tay, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ đánh ra một chuỗi dài ám khí. Kia ám khí rất nhỏ, ta cũng không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ là như kia thiên nữ tán hoa đồng dạng, phân bốn phương tám hướng hướng phía Lạc Thát đạo sĩ tóe bắn đi. Sắc mặt của Lạc Thát đạo sĩ trầm xuống, rất nhanh lấy ra cái kia Mao Sơn ngọc bội, hướng phía trên đỉnh đầu của mình ném đi, tại linh lực thôi động phía dưới, kia trên Mao Sơn ngọc bội mặt lập tức toát ra một đoàn hào quang màu xanh lục, đem quanh người hắn bao phủ, tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Trước kia ta cũng không biết cái này Mao Sơn ngọc bội còn có thể như thế dùng, không biết có phải hay không là tiểu tử này gần nhất lại suy nghĩ ra được mới mánh khỏe. Cái này đạo lục sắc bình chướng ngưng kết sau khi đi ra, liền nghe tới một hồi nhi đinh đinh đương đương tiếng vang, những cái kia chỉ quỷ đánh ra tới ám khí đều bị kia đạo lục sắc bình chướng cho ngăn lại, tứ tán bắn bay. Chỉ quỷ một chút mũi chân, lần nữa đánh tới, trong tay pháp kiếm bộc phát ra một đạo chói lọi kiếm quang, vẫn như cũng là kia cựu thiên huyền nữ kiếm pháp, uy lực vô song. Hơn nữa còn là cái này trong kiếm chiêu cường đại nhất một chiêu. Một kiếm kia, trung điệp đánh rất tại Lạc Thát đạo sĩ dùng Mao Sơn ngọc bội ngưng kết đi ra bình chướng phía trên, hào quang màu xanh lục kia đột nhiên lóe lên, trực tiếp đem kia lớp bình phong cho chém vỡ đi, chính là kia Mao Sơn ngọc bội cũng rơi trên mặt đất. Đang lúc chỉ quỷ lần nữa chuẩn bị tiến lên, cho Lạc Thát đạo sĩ một cái cho kích, đem nó đánh xuống lôi đài thời điểm, lại đột nhiên ở giữa phát hiện, Lạc Thát đạo sĩ đông nhiên không thấy bóng dáng. Bởi vì, Lạc Thát đạo sĩ lần nữa thúc giục gần thân phủ, chợt lấy người, vụ trộm vây quanh sau lưng chỉ quỷ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nắm trong tay lấy kia lôi kích một kiếm, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong tay kia nắm nuốt ba tấm phủ, hơn nữa còn là kim sắc phủ lục. Ta cũng có chút buồn bực, Lạc Thát đạo sĩ giống như trên thân cũng không có loại này phủ, lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào luyện hóa ra cao cấp như vậy phủ lục đi ra. Thật là Lạc Thát đạo sĩ hiện tại cầm trong tay, đích đích sát sát chính là kim sắc phù lục. Hắn đem kia ba tấm kim sắc phù lục, một chút tất cả đều đập vào phía trên lôi kích một kiếm, kia lôi kích một kiếm lập tức bạo phát ra một đoàn chói mắt xích hồng sắc ánh lửa. Chờ chỉ quỷ quay người lúc nhìn về phía Lạc Thát đạo sĩ, hắn đã giơ lên trong tay pháp kiếm, hướng phía chỉ quỷ bổ ra ngoài. Một tiếng giống như là long ngâm đồng dạng tiếng vang, lúc này quanh quần tại Mao Sơn Tông trên không. Sau một khắc, sâu tạc thiên một màn xuất hiện. Lạc Thát đạo sĩ một kiếm này phê đi ra, theo kia phía trên lôi kích một kiếm, vậy mà trực tiếp phiêu bay ra ngoài ba đầu xích hồng sắc hỏa long, phân phương hướng khác nhau, toàn bộ hướng phía chỉ quỷ phương hướng mãnh đụng tới. Một phút này, trong óc của ta thậm chí đều xuất hiện chỉ quỷ bị ba đầu hỏa long đốt lông mày cùng tóc cũng không thấy dáng vẻ. Ông trời của ta, Lạc Thát đạo sĩ đến cùng có bao nhiêu hậu chiêu, ta cũng không biết. Cái này ba đầu hỏa long xuất hiện tình cảnh, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dùng. Tiểu tử này quá âm hiểm. Đối mặt cái này ba đầu hỏa long xuất hiện, chỉ quỷ tấm kia băng lãnh gương mặt xinh đẹp hiện ra trước nay chưa từng có sợ hãi. Bất quá nàng vẫn là một bước không có lui, tình thế cấp bách ở giữa, cũng là một tiếng hô to, hai tay cầm kiếm, đem tất cả linh lực đều ra tăng cùng trong tay bên trong pháp kiếm, trung điệp hướng phía kia ba đầu hỏa long phương hướng chém dụng đi qua. Nhưng mà một kiếm này chỉ là chém chết trong đó một đầu hỏa long, kia bằng một kiếm khí còn hướng lấy Lạc Thát đạo sĩ phương hướng đụng tới. Chỉ quỷ đây là liệu mạng chính mình trọng thương, cũng muốn đem Lạc Thát đạo sĩ đánh xuống lôi đài tiết tấu. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng giơ lên trong tay lôi kích một kiếm, đón đầu kia diệt hỏa long kiếm khí trùng điệp đánh xuống. Đây là chỉ quỷ bạo phát đi ra cường đại nhất một chiêu. Lạc Thát đạo sĩ bị kiếm khí kia đụng không ngừng lùi lại, phía sau lưng mạnh mẽ đập vào sau lưng trên trụ tử. Kia trụ tử bị Lạc Thát đạo sĩ đục gãy, người cũng hướng phía dưới lôi đài ngã bay ra ngoài. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vô số dây leo, nhanh chóng sinh trưởng, đem Lạp Thát đạo sĩ cho nắm nâng ở giữa không trung bên trong, sau đó, Lạp Thát đạo sĩ một cái diều hâu xoay người, lần nữa rơi vào trên lôi đài. Sau khi rơi xuống đất, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp nửa ngồi xổm ở trên lôi đài, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có một đạo tinh tế tơ máu chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên là bị chỉ quỷ kiếm khí làm tổn thương tới. Lại đi nhìn chỉ quỷ bên kia, chém vỡ Lạp Thát đạo sĩ một đầu hỏa long về sau, mặt khác hai cái hỏa long cũng đều đụng trên thân nàng. Chỉ là cũng không có ta trong tưởng tượng như thế, ngọn lửa kia sẽ quét sạch chỉ quỷ toàn thân, đưa nàng cho điểm. Mà là đâm vào trên người chỉ quỷ về sau, ngọn lửa kia liền tự hành dập tắt. Dù là như thế, chỉ quỷ cũng bị kia hai cái hỏa long đụng bay ngược ra ngoài, bay thẳng ra lôi đài bên ngoài, bị một cái trung niên đạo cô một thanh tiếp được. Tỉ thí quy tắc chính là, ai chỉ cần rơi xuống tới phía dưới lôi đài, cái kia chính là thua. Lúc ấy Lạp Thát đạo sĩ cùng chỉ quỷ đều bay ra lôi đài bên ngoài, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ cũng không có rơi xuống đất, mà là bị những cái kia lục sắc đằng màn cho tiếp nhận, lại lần nữa về tới trên lôi đài. Lúc này thắng bại đã phân, người sáng suốt đều biết là Lạp Thát đạo sĩ thắng. Ngồi xổm trên mặt đất thở dốc một lát, Lạp Thát đạo sĩ cái này mới đứng dậy, xóa sạch khóe miệng kia một đạo tơ máu, đi thẳng tới bên bờ lôi đài, hướng phía dưới lôi đài chỉ quỷ nhìn qua, vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, "Chỉ quỷ tiểu sư muội, đa tạ thủ hạ lưu tình, đa tạ." Chương 1332, Đam Hưu Túc Chí chương 1332, Đam Hưu Túc Chí Lạp Thát đạo sĩ cái này một loạt tao thao tác, đừng nói là phía dưới lôi đài người bây xem, chính là mấy người chúng ta có là trợn mắt hốt mồm. Hắn một kiếm kia bổ ra ba đầu thủ đoạn của Hỏa Long, chúng ta trước đó đều chưa từng gặp qua, cũng không biết hắn là thế nào chỉnh tới. Nhất là kém một chút nhi rơi xuống tới dưới lôi đài thời điểm, kia bỗng nhiên xuất hiện dây leo, kéo lại thân thể của hắn, càng là thần lai chí bút, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Khác ta không nói, đùa nghịch, tiểu tử này cũng có một tay, cũng không so chỉ lãng kém hơn nhiều ít. Lúc trước Lạp Thát đạo sĩ một kiếm bổ ra ba đầu Hỏa Long thời điểm, quả thực chính là cao quang thời điểm, không biết rõ sáng mù nhiều ít người ánh mắt, càng là đưa tới Mao Sơn Tông rất nhiều tiểu đạo cô kinh hô thanh âm. Một phút này, không biết rõ có bao nhiêu nhỏ mê muội, bụng trộm đều muốn kêu một tiếng chỉ văn lão công. Ta là phát hiện, tiểu tử này tâm tư nhiều lắm, lá bài tẩy của hắn, ngay cả mấy người chúng ta cũng chưa từng hiểu rõ. Giờ phút này, Lạp Thát đạo sĩ liền đứng tại trên lôi đài, nho nhã lễ độ hướng phía bị đánh xuống lôi đài chỉ quỳ hành lễ. Kia thật là công tử văn nhã, ôn tồn lễ độ, mười phần có phong độ thân sĩ. Cũng không phải là chỉ quỳ tiểu sư muội thủ hạ lưu tình, mà là Lạp Thát đạo sĩ không có ra tay đoạt, tha chỉ quỳ một mạng, bằng không kia hai cái hỏa long đụng ở trên người của chỉ quỳ, nàng cũng sớm đã mất mạng. Liền xem như liều mạng thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ cũng muốn chính mình tiểu sư muội an toàn, không nghĩ tới tiểu tử này tâm tư vẫn rất tinh tế tỉ mỉ. Chỉ quỳ bị một cái trung niên đạo cô tiếp được về sau, tự nhiên là xấu hổ không chịu nổi, nàng nhìn thoáng qua chính mình trên dưới quanh người, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, không khỏi hơi đỏ mặt, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia đáp lễ lại, chỉ văn sư huynh thủ đoạn cao minh, sư muội ta thua tâm phục khẩu phục, cảm tạ sư huynh ân không giết. Chỉ quỳ cũng không phải người ngu, tự nhiên cảm giác ra Lạp Thát đạo sĩ thả nước, chỉ có thể nhận thua. Vừa rồi nàng cũng là liều mạng vừa chết, mong muốn đem Lạp Thát đạo sĩ đánh rất lôi đài, cuối cùng rơi một cái cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng là nàng còn đánh giá thấp thực lực của Lạp Thát đạo sĩ. Nói xong câu đó về sau, Chỉ Quỳ liền thu hồi rơi vào trên đất pháp kiếm, quay người hướng phía Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn về phía hắn nhi có chút phức tạp, không sai sau đó xoay người rời đi. Đánh bại Chỉ Quỳ, Lạp Thát đạo sĩ cũng bị thương, cái này khiến ta vì hắn tiếp xuống tỉ thí cảm giác được lo lắng. Nhưng mà, sau trận chiến này, cuối cùng chỉ còn lại hai người, cuối cùng đã tới Lạp Thát đạo sĩ mở mày mở mặt, còn có Dương Danh Lập vạn thời điểm. Kia Thanh Y Lìa đạo trưởng chợt nhảy lên lôi đài, tuyên bố Lạp Thát đạo sĩ chiến thắng. Sau đó, kia Thanh Y Lìa đạo trưởng còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút hưng phấn nói, "Hảo tiểu tử ngươi vậy mà có thể đánh tới ba vị trí đầu, thật sự là ngoài ta ngoài ý muốn, thật tốt cố lên, tiểu tử ngươi đã cho ngươi sư phụ tăng thể diện." Đa tạ sư thúc. Lạp Thát đạo sĩ vừa chắc tay, chợt nhảy xuống lôi đài. Hắn bên này vừa đưa ra, liền có rất nhiều người vây lại, lần này không riêng gì những cái kia đồng môn sư huynh đệ, càng có rất nhiều trưởng bối cũng tiến tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, biểu thị chúc mừng, nói một chút lời khen tặng. Không nói những cái khác, liền Lạp Thát đạo sĩ biểu hiện ra thực lực, đừng nói cái này tuổi trẻ một đời đệ tử, chính là Lạp Thát đạo sĩ sư phụ bốn người, đoán chừng đều có rất nhiều không phải là đối thủ của hắn. Hú hồn, Lạp Thát đạo sĩ còn có rất nhiều thủ đoạn cuối cùng không có thi triển đi ra đâu. Lạp Thát đạo sĩ cùng những người kia từng cái hàn huyên, mười phần khách khí, thật vất vả mới thoát khỏi những người kia, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đi tới. Thoáng qua một cái đến, Cốc đại ca liền một thanh nắm ở Lạp Thát đạo sĩ cổ, "Tốt tiểu la, Cốc đại ca không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi là thật lợi hại a, thật cho đám huynh đệ chúng ta tăng thể diện." Lạp Thát đạo sĩ cười cười, sau đó nhìn về phía ta, có chút ấy này nói, "Tiểu kiếp, thật là có lỗi với, vừa rồi chỉ quỷ tiểu sư muội đã thương tiểu anh linh cùng hiểu hiểu, kém một chút nhi bị nàng hồn phi phế tán, ta nhìn cái này thiên cương ấn vẫn là không nên dùng, ngươi lấy về à?" Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đem kia thiên cương ấn đưa cho ta. "Không có chuyện, ngươi tiếp tục dùng, hiểu hiểu cùng tiểu anh linh tại thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, thiên cương ấn bên trong lợi hại nhất na tỷ, ngươi dứt khoát không có bảo nàng đi ra, đoán chừng giữ lại làm lá bài tẩy a." Ta cười nói, "Không tệ, na tỷ đích thật là lá bài tẩy của ta một trong, nhưng là chỉ cần dùng na tỷ, ta sợ na tỷ cũng sẽ nhận trọng thương, thậm chí có khả năng hồn phi phách tán, tại Mao Sơn Tông, đối phó quỷ vật thủ đoạn còn nhiều." Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói. Không có chuyện, chỉ cần ngươi cho Na tỷ giữ lại khẩu khí, ta liền có biện pháp nhường nàng khôi phục lại. Đều chạy tới bước này, vô luận như thế nào ngươi cũng muốn chịu tới cuối cùng, làm huynh đệ, khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ta đập sợ bờ vai của hắn, ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Lạc Thát đạo sĩ tiện siêu siêu cười một tiếng. Đại gia, lại lừa gạt lao tử tình cảm. Tạp Tang lúc này cũng không nhịn được hỏi, La ca, ngươi vừa rồi kêu ba đầu hỏa long theo bên trong lôi kích một kiếm đánh ra đến, quả thực lợi hại, chính là ta đều không nhất định có thể phòng ở, ngươi là thế nào làm ra? Khẳng định là kêu ba tấm kim sắc phù lục nguyên nhân a, tiểu tử ngươi từ nơi nào có được? Ta cũng tò mò hỏi. Vì hôm nay tỉ thí, ta đã chuẩn bị rất lâu, ngươi cho rằng ta cùng các ngươi cùng một chỗ làm nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Một phần trong đó nguyên nhân chính là tích lũy tiền đi Vạn La Tông mua kim phù, mỗi một trường kim sắc phù lục đều có giá trị không nhỏ, ta trên người bây giờ đều không có gì tiền, chờ so sau khi thử xong, còn cần Ngô lão lục tiếp tế một chút mới là. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta nháy máy mắt. Ta nhổ vào, câu nói này ta liền dư thừa hỏi, tiểu tử này khắp nơi đào hố, đến bây giờ còn nhớ hổ tử thúc dưỡng lao tiền. Đồng thời ta cũng không khỏi không bội phục Lạc Thát đạo sĩ đa mưu túc trí, đoán chừng từ dưới sơn một khắc kia trở đi, hắn liền suy nghĩ lấy hôm nay khảo hỏi chuyện. Bất luận là cướp bà bối, vẫn là kiếm tiền, gia hỏa này đều rất liều. Ta nói tiểu tử này vì cái gì đi tới chỗ nào đều muốn làm người ta kết sắt, hóa ra là dùng tiền mua kim sắc phù lục. Gia hỏa này xa so với ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tâm cơ thật không là bình thường sâu. Tiểu La, ngươi thụ thương, kế tiếp còn có thể hay không đánh? Vừa rồi kia tiểu đạo cô ra tay thật là điên rồi, ta nhìn ngươi cũng thổ huyết. Cốc đại ca ân cần nói. Không có chuyện, ta nếm qua vạn niên tuyết liên hoa cánh hoa, một hồi điều dưỡng một phen, liền có thể khôi phục một chút. Thực sự không được, trên người của ta còn có thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược đâu. Lạc Thát đạo sĩ không thèm để ý chút nào nói rằng. Chúng ta nói chuyện một chốc lát này, cách đó không xa một cái khác trên lôi đài, kia Chỉ Lãng cùng Chỉ Viễn tỷ thí vẫn còn tiếp tục lấy, song phương đánh cũng mười phần lửa nóng, thường hực khí thế, bất quá cũng cuối cùng tới hồi cuối. Đương theo lấy đám người một tiếng kinh hô, ta nhìn thấy Chỉ Lãng chín kiếm tế xuất, hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía Chỉ Viễn mạnh mẽ đụng đánh tới. Chương 1333, Tòng Thiên Nhi giáng kiếm pháp. Chương 1333, Tòng Thiên Nhi giáng kiếm pháp. Lạp Thác đạo sĩ cùng Chỉ Quỷ đánh nhau chết sống kết thúc, Chỉ Lãng cùng Chỉ Viễn tỷ thí cũng đến cuối cùng hồi cuối. Trước đó ta chẳng qua là cảm thấy những này Mao Sơn Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở trong cũng liền Chỉ Lãng có thể đối Lạp Thát đạo sĩ sinh ra uy hiếp lớn nhất. Hiện tại xem ra ta thật sự là đánh giá thấp những này Mao Sơn thực lực của nội môn đệ tử. Cuối cùng còn lại mấy người này thực lực tuyệt đối là đại biểu Mao Sơn Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất mạnh nhất sức chiến đấu. Bất luận Lạp Thát đạo sĩ gặp phải người nào cũng sẽ không nhẹ nhõm thủ thắng, chính là Chỉ Quỷ cũng kém một chút nhi nhường Lạp Thát đạo sĩ là bại. Trước mắt Chỉ Viễn cùng Chỉ Lãng chém giết cũng là dị thường đặc sắc, bọn hắn đã đánh nhau chết sống ít ra trên trăm hiệp, còn không có phân ra thắng bại. Cái này Chỉ Viễn trước đó Lạp Thát đạo sĩ cùng chúng ta nói qua, là đặc điều tổ một vị nào đó thần bí đại lao cháu trai, điều kiện được trời ưu ái, là cố ý đưa đến Mao Sơn Tông đến bồi dưỡng, thực lực tự nhiên cũng là không phải bình thường. Hiện tại, hai người đã đánh nhau chết sống tới nhất là cháy bỏng trạng thái. Đánh nhau tới kịch liệt nhất trạng thái thời điểm, tất cả chúng ta đều thấy được, kia Chỉ Viễn vậy mà nhiều hơn một cái phân thân đi ra. Cái này phân thân cũng không phải giống như là Lạp Thát đạo sĩ như thế phân hồn thuật, mà là thực sự phân thân, nhìn qua cùng bản thể của hắn không có khác nhau. Chỉ Viễn cùng phân thân của hắn trong tay riêng phần mình cầm một thanh kiếm, đang thi triển một loại mười phần huyền diệu kiếm pháp bên trong có âm dương, cũng vừa cũng nhu, ra chiêu lúc, một người âm nhu chậm chạp, một người mau lẹ như sớm, kiếm chiêu cổ phát hùng hậu, bản thể cùng phân thân phối hợp thiên ý vô phùng, căn bản tìm không thấy một chút sơ hở đi ra, đấu tới hung mãnh nhất thời điểm, một người trường kiếm đại khai đại hợp, thế nói hùng hồn, một người chạy nhanh nội bảng. Thối lui, trên mũi kiếm huyền hóa ra điểm điểm hạt tinh, âm dương hỗn hợp thành một, lẫn nhau dây dưa bồi rối, đem kia Chỉ Lãng vây ở chính giữa, nhường không cách nào phân thân. Trong lúc nhất thời khó mà đột phá Chỉ Viễn vòng đây, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn thấy Chỉ Lãng vậy mà tại Chỉ Viễn cái này thiên ý vô phùng huyền diệu kiếm pháp bên trong kinh ngạc, chúng ta trong lòng mấy người còn có chút mừng thầm. Càng hy vọng Chỉ Viễn liền xem như đánh không thắng Chỉ Lãng, tốt nhất cũng muốn đánh cho trọng thương, dạng này kế tiếp Lạp Thát đạo sĩ tỷ thí liền sẽ đối lập nhẹ lòng một ít. Nếu như Chỉ Viễn có thể đánh bại Chỉ Lãng vậy thì không còn gì tốt hơn, dạng này Chỉ Lãng còn có cái gì kháng ưu, nhiều lắm là xem như thứ ba, Lạp Thát đạo sĩ liền xem như thua tiếp xuống tỷ thí, đó cũng là hạng hai, làm gì đều mạnh hơn Chỉ Lãng. Nhìn xem trên lôi đài tỷ thí, chúng ta đều có một loại ngồi thu ngư ông thủ lợi cảm giác. Giữa bọn hắn lưỡng bại câu thương tốt nhất. Nhưng mà, tại đấu tới hung manh nhất một phút này, Chỉ Lãng rốt cục phát lực. Hắn vũ mạnh một cái chính mình kiếm hạ tử, chín chuôi kiếm đồng thời bay ra, phân biệt hướng phía Chỉ Viễn cùng phân thân của hắn bay đi. Kể từ đó, Chỉ Viễn liền không cách nào lại sử dụng kia cường đại kiếm chiêu, đem Chỉ Lãng vây ở chính giữa. Làm Chỉ Lãng đem cái này Chỉ Viễn cùng phân thân của hắn bước lui về sau, Chỉ Lãng ngay sau đó lại thả ra một cái đại chiêu, đem vậy sẽ kiếm hạ tử hướng phía không trung ném đi mà lên, thân hình thoát một cái, rơi thẳng vào kia trên kiếm hạp tử mặt, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nhanh chóng niệm tụng lên cầu quyết. Kia chín chuôi kiếm nhanh chóng trùng điệp ở cùng nhau, trực tiếp hướng phía Chỉ Viễn bản thể lại đụng tới. Đang bay về phía Chỉ Viễn bản thể thời điểm, kia chín chuôi kiếm nhanh chóng tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh cử kiếm, tại giữa không trung phát ra một hồi nhi kinh khủng ông minh chi thanh, cấp tốc đánh tới Chỉ Viễn. Chỉ Viễn đối mặt cái này kinh khủng cử kiếm, sắc mặt có vẻ hơi kinh hoàng, hắn nhanh chóng lui về sau hai bước, sau đó hai tay cũng nhanh chóng kết ấn, tay phải hơi nâng, năm ngón tay sát nhập, tay trái cũng chỉ như dao, từ nách phải hạ nhanh chóng đưa ra. Sau một khắc, tất cả mọi người đều không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Cũng không biết cái này Chỉ Viễn dùng phương pháp gì. Khi hắn thôi động thuật pháp này về sau, trên lôi đài bốn phía bốn cái thô to trụ tử, vậy mà tất cả đều nổ tận gốc, trong đó hai cây đánh tới Chỉ Lãng, mặt khác hai cây đánh tới cái kia thành cự kiếm. Lôi đài treo chống bốn cái trụ tử đều bị nổ tận gốc, cái này lôi đài tự nhiên là sụp đổ xuống dưới. Sau đó, đám người bên hai liền vang lên vài tiếng nổ thật to. Đầu tiên là cái kia thanh cự kiếm đem hai cây trụ tử đụng nát bấy, hóa thành một phấn, cái kia thanh cự kiếm lần nữa chia làm 9 thanh tiểu kiếm, tản mát khắp các nơi. Có một thanh kiếm còn chưa rơi xuống đất, liền thấy Chỉ Lãng khẽ vươn tay, thanh kiếm kia liền rơi vào trong tay hắn. Cầm trong tay thanh kiếm kia, Chỉ Lãng quát to một tiếng, liền chém về phía kia hai cây thô to trụ tử, đem kia hai cây trụ tử chặn ngang chặt đứt, hướng phía hai bên phiêu bay ra ngoài. Mà những cái kia trụ tử đang hướng phía dưới lôi đài đám người bên này rơi đập đi qua. May mắn, tại dưới lôi đài còn có một số phụ trách bảo hộ đám người an toàn thanh y liễu lão đạo, nhao nhao đứng dậy, đem những cái kia vọt tới đám người đập trụ, nhao nhao chặn lại xuống tới, sau đó thả trên mặt đất. Bằng không liền lực đạo này nhập vào trong đám người, khó tránh khỏi hai bay bạ gió, có người thương vong. Khung cảnh này quả thực rung động, chính là mấy người chúng ta cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Hai người này, thật sự là muốn liều mạng. Phá giải Chỉ Viễn cái này tàn nhẫn một chiêu về sau, Chỉ Lãng vô kiếm hạ tử, người còn tại giữa không trung, tàn mát khắp các nơi những cái kia pháp kiếm lần nữa nguyên một đám tung bay mà lên, tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung bên trong, liên thành một đầu đi lên cầu thang, từng bước cao thăng. Chỉ Lãng người nhẹ như yến, đạp trên những cái kia pháp kiếm, trực tiếp nhanh chóng nhảy lên tới mười mấy thước chỗ cao. Giờ phút này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nín thở. Bởi vì chúng ta nhìn đi ra, Chỉ Lãng là muốn thả trung cực đại chiêu. Tại leo lên tới chỗ cao nhất về sau, Chỉ Lãng xách theo một thanh pháp kiếm, đột nhiên đáp xuống, trực tiếp đi về phía Chỉ Viễn. Một người một kiếm, hóa thành một vệt ánh sáng, như là trên trời rơi xuống tới một cái đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng Chỉ Viễn. Ông trời của ta, đây là một loại ta cũng không hề có từng thấy một loại tổng tiên nhi dáng kiếm pháp. Khi thấy Chỉ Lãng thả ra một chiêu này về sau, trong lòng ta hãi nhiên, sức chiến đấu mạnh như vậy, tiểu tử này cũng quá mạnh. Làm Chỉ Lãng theo giữa không trung đáp xuống thời điểm, một cỗ cường đại khí lưu cũng đi theo rủ xuống, bốn phía đều là cuồng phong đột khởi, thổi đám người quần áo bay phất phới. Có một ít vây xem đệ tử trẻ tuổi căn bản không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài thật xa. Ngay cả một chút thanh y liễu lão đạo cũng đều hít mắt, thân thể không ngừng run rẩy động. Tia sáng kia trong nháy mắt rơi xuống, cùng phía dưới Chỉ Viễn va chạm vào nhau. Chỉ Viễn cũng không phải là không có phòng bị, trên người có kim quang chợt hiện, vô số phù văn lấp lóe, từng tầng cương khí bao phủ tại chính mình quanh thân. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ lôi đài đều nổ tung, tấm ván gỗ tứ tán bắn bay, viên không vội vàng ngưng kết ra một đạo Phật pháp bình chướng, đem mấy người chúng ta đều cho bao phủ. Kia âm thanh anh minh qua đi, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chương 1334, quyết đấu đỉnh cao. Chương 1334, quyết đấu đỉnh cao. Làm Chỉ Lãng từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém xuống đến thời điểm, toàn bộ lôi đài đều bị san thành bình địa, vô số tấm ván gỗ bốn phía bắn bay. Ngay cả viên không ngưng kết đi ra Phật pháp bình chướng, đều hứng chịu tới cái này cố cường đại kiếm khí xung kích, xuất hiện từng đoàn gợn sóng như thế gợn sóng. Nhưng là chung quanh một số người liền thảm, có không ít bị tấm ván gỗ đánh bay ra ngoài, còn có một cái thanh y địa đạo trưởng ngăn không được cái này cố cường đại kiếm khí, bị đẩy lui 7-8 bước, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, ta lập tức hướng phía kia lôi đài phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy Chỉ Lãng liền đứng tại trong một vùng phế tích, dưới chân của hắn giẫm lên hắn kiếm hạp tử, kia kiếm hạp tử là mở ra, trước đó tản mát khắp các nơi những cái kia pháp kiếm, từ các nơi từng cái bay trở về, mà trong tay hắn còn cầm một thanh ngân trường kiếm màu trắng. Gió thổi qua, cái kia đạo bào theo gió phất phới, không nói ra được tùy ý thoải mái, anh tư bừng bừng. Một màn này, tự nhiên tại Mao Sơn những kia tuổi trẻ tiểu đạo cô trong mắt kinh động như gặp thiên nhân, quả thực đẹp trai sâu tạc tiên. Rất nhiều nữ đạo cô đã không thể tự chủ, lớn tiếng hoan hô lên. Chính là không ít tuổi trẻ nam đệ tử cũng đi theo lớn tiếng gọi tốt, phục sát đất. Ta cùng cốc đại ca thống nhất làm một động tác, hướng trên mặt đất phi một ngụm, đắc chí cái rắm, một hồi để chúng ta nhà Lạm Thát đạo sĩ ác độc mà trừng trị ngươi, đem tiểu tử ngươi đánh răng rơi đầy đất, nhìn ngươi còn thế nào đuổi địch. Nhà chúng ta Lạm Thát đạo sĩ mới là đẹp trai nhất, đối thủ của hắn đều là thối ba ba. Lại đi nhìn kia Chỉ Viễn, nhận lấy Chỉ Lãng cái này kinh khủng sau một kích, đã ngã bay đến lôi đài bên ngoài. Bất quá tiểu tử này thụ thương không nghiêm trọng lắm, tại Chỉ Lãng một kiếm kia rơi xuống thời điểm, quanh người hắn bao phủ một tầng kiên cố bình chướng. Giờ phút này hắn từ dưới đất bò dậy, chỉ là nhìn qua sắc mặt hơi trắng bệnh, trên người đạo bào bị đập vỡ vụn không ít, khóe miệng còn có một vệt máu. Nhưng là tối thiểu hắn hiện tại vẫn là đứng đấy. Đứng dậy về sau, kia Chỉ Lãng vẫn như cũ duy trì rất tốt phong độ, đứng tại kia trên kiếm hạp tử mặt, hướng phía Chỉ Viễn thi lễ một cái, Chỉ Viễn sư minh thủ đoạn vi phạm, sư đệ thắng hiểm một chiêu, đa tạ. Chỉ Viễn hít sâu một hơi, cười cười, liền đội hoàn lễ, Chỉ Lãng sư đệ cao hơn một bậc, sư minh ta thua tâm phục khẩu phục, đa tạ sư đệ chỉ giáo. Tỉ thí như vậy, mặc dù đều là lấy mệnh tương bính, toàn lực ứng phó. Thắng bại điểm sau khi đi ra, đại gia hỏa vẫn là hòa hòa khí khí, dù sao đều là đồng môn, cũng sẽ không có quá lớn thù hận. Đây cũng chính là Mao Sơn Tông muốn xem đến kết quả. Tu vi tới cảnh giới nhất định về sau, tự nhiên cách cục cũng đều sẽ biến lớn hơn nhiều, sẽ không đối với chuyện như thế này tính toán chi ly. Sau đó, liền có thanh ý đi lao đạo đi ra phía trước, tuyên bố tỉ thí kết quả, tự nhiên lại là Chỉ Lãng chiến thắng. Lần này tỉ thí qua đi, cuối cùng liền chỉ còn lại hai người, chính là Chỉ Lãng cùng Chỉ Văn. Bọn hắn mới là cuối cùng chung cực quyết đấu, định phong chi chiến. Một trận chiến này, tất nhiên là yếu quyết thắng được đầu khôi đi ra. Tuyên bố xong tỉ thí kết quả về sau, Long Thiện trưởng lão ngay sau đó liền nhảy lên một chỗ đài cao, cao giọng nói rằng, lần này Mao Sơn Tông nắm chữ lót điểm đệ tử khảo hạch, cuối cùng quyết thắng ra ba vị trí đầu, hiện nay chỉ còn lại Trì Văn cùng Trì Lãng hai vị đệ tử. Xét thấy vừa rồi hai vị đệ tử vừa mới tỉ thí kết thúc, tiêu hao đại lượng linh lực, các bị tổn thương, cho nên trải qua các vị trưởng lão nhất trí thương nghị, bọn hắn sư huynh đệ hai người tỉ thí sẽ chỉ hoãn tới sau một canh giờ, để cho công bằng, cho bọn họ giữ lại một chút thời gian riêng phần mình điều dưỡng, lại đi tỉ thí. Không nghĩ tới cái này, Mao Sơn Tông tỉ thí vẫn rất nhân tính hóa, cho các đệ tử đều trở lại tính dưỡng thời gian. Dạng này không còn gì tốt hơn, Lạc Thát đạo sĩ mới vừa rồi bị chỉ quỷ gây thương tích, hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục, kia bạn Niên Tuyết Liên Hoa chữa trị thân thể tổn thương công hiệu vẫn là rất lợi hại, một canh giờ qua đi, Lạc Thát đạo sĩ thương thế liền có thể tốt lắm rồi. Còn nữa, Lạc Thát đạo sĩ còn có tự hành chữa trị thương thế phương pháp xử lý, cái kia chính là hướng phía trên người mình đánh một đạo niết bàn chi hỏa, cũng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Tại Long Tiện trưởng lão tuyên bố chuyện này về sau, đám người nhao nhao tìm địa phương riêng phần mình nghỉ ngơi. Lúc này, không ngừng có người hướng phía Lạc Thát đạo sĩ bên này đi tới, trong đó còn có mấy cái tú nữ phong tiểu sư muội, đỏ mặt đi lên cùng Lạc Thát đạo sĩ Hàn Nguyên, ta nhìn thấy còn có một vị nữ đệ tử, đưa hắn một cái tự tay thêu túi thơm loại hình đồ vật, mấu chốt là cái này không muốn mặt giá hỏa lại còn nhận. Tỉ thí lần này về sau, Lạc Thát đạo sĩ bất kể nói thế nào cũng là trước hai tên, liền xem như bại bởi Chỉ Lãng, đó cũng là nắm chữ lót điểm bên trong người nổi bật. Lạc Thát đạo sĩ bận bịu thật quá mức, không ngừng cùng các đạo nhân mã của nhau. Bất quá đối với hắn bên này, Chỉ Lãng người bên kia càng nhiều, là Lạc Thát đạo sĩ gấp bội. Hiển nhiên, tại Mao Sơn Tông đám người này ở trong, tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy Chỉ Lãng khẳng định có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chính là ta cũng cảm thấy, lấy Chỉ Lãng sức chiến đấu, Lạc Thát đạo sĩ khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá có một chút không thể không nói, Lạc Thát đạo sĩ là một cái thỏa thỏa lão lục a, ai biết tiểu tử này còn có hậu chiêu gì, vẫn là có nhất định tỷ số thắng. Thật vất vả đưa tiễn đám người kia, ánh mắt của Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên liền biến có chút khẩn trương cùng do dự, ánh mắt của hắn còn tại bốn phía quét mắt. Ta biết, hắn đang tìm kiếm thân ảnh của Tùng Hạc chân nhân. Lúc này Lạc Thát đạo sĩ, trong lòng khẳng định đang suy nghĩ, sư phụ a sư phụ, ngươi nhìn ta cho thêm ngươi tăng thể diện, lập tức liền muốn trung cực quyết đấu, ngươi thế nào còn không qua đây nhìn một chút. Rất nhanh, mấy người chúng ta liền tiến tới bên người của Lạc Thát đạo sĩ, thừa dịp hắn có chút hoảng hốt thời điểm, ta một thanh theo trong tay hắn đoạt lại người tiểu sư muội kia đưa cho hắn túi thơm, ghé vào trước mũi người một cái, phún phún hương, tiểu sư muội tay nghề không tệ à, cái này túi thơm ta thu, coi như là ngươi cho ta mượn tiền cương ấn lợi tức. Lạc Thát đạo sĩ lúc này mới hồi thần lại, nhìn ta một cái, cười nói, ngươi cầm à, coi như ta mượn ngươi tiền lợi tức, ta không muốn, người tiểu sư muội kia nhất định phải ta thu, thật sự là không có cách nào à. Một nghe hắn nói muốn mượn tiền, ta vội vàng đem kia túi thơm lại nhét vào trong tay hắn. Hắn nói vay tiền, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, trên cơ bản là không thể nào trả lại. Thần sắc của Cốc Đại Ca ngưng trọng nói với Lạc Thát đạo sĩ, "Tiểu La, trận tiếp theo ngươi liền phải cùng Trì Lãng quyết đấu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đánh thắng hắn?" Lạc Thát đạo sĩ thở phào một cái, bất đắc dĩ cười cười, nói rằng, "Ta cũng không biết, đoán chừng có cái 2 3 thành à, tiểu tử này sát thực quá mạnh, bất quá các ngươi yên tâm, không đến cuối cùng một khắc, ta là sẽ không xem thường từ bỏ." Mấy người chúng ta trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên, trong đám người xuất hiện một hồi nhi bạo động, một người mặc áo bào tím người xuất hiện ở hiện trường. Có người cùng kêu lên hô to, trưởng giáo chân nhân, là Cắt lão đệ đến đây. Cốc Đại Ca có chút kích động nói, tập tăng nói, hoan nên chú ý Tử Mộng Du Long Bờ Ít công chúng hảo, sẽ thường xuyên biết một chút lao lục nhóm phiên ngoại cho đại gia nhìn. Chương 1335, ta mời ngươi uống rượu. Chương 1335, ta mời ngươi uống rượu. Cốc Đại Ca xa xa nhìn thấy trưởng giáo chân nhân xuất hiện ở giữa sân, lập tức có chút hưng phấn lên, trực tiếp hô một tiếng Cắt lão đệ, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ, lập tức đưa tới không ít người ánh mắt hướng phía hắn bên này nhìn lại. Chính là có hai cái trưởng lão cũng vì thế mà choáng váng. Đoán chừng một phút này trong lòng nghĩ đến là, cái này Ca Môn Nhi uống nhiều quá a, điên rồi đi, đầu óc xuất hiện ảo giác a, cũng dám cùng Mao Sơn Tông trưởng giáo xưng huynh gọi đệ, còn cái gì Cắt lão đệ, hắn thật đúng là dám hô cửa ra bảo. Nhưng mà Cốc Đại Ca lại là một bộ xem thường dáng vẻ, nét miệng lên cười đắc ý, hướng phía trưởng giáo chân nhân phương hướng nhìn sang. Hôm nay đây là cảnh tượng hoành tráng, đã đến thế hệ trẻ tuổi đệ tử bắt đầu tranh đoạt đầu khôi thời điểm, trưởng giáo chân nhân rốt cuộc khoan thai tới chậm. Dù sao cũng là trưởng giáo chân nhân ra mặt, trang diện kia tự nhiên không là bình thường lớn. Bất luận là trưởng lão cấp bậc, vẫn là từng cái phong mạch đệ tử, nhao nhao hướng phía trưởng giáo chân nhân phương hướng hành lễ, cùng kêu lên hô to trưởng giáo chân nhân, kia thật là núi kêu biển gầm, khí thế chấn thiên, một người người tu hành có thể trà trộn tới loại tình trạng này, đời này cũng thật giá trị. Bản tới tu hành người liền khác hẳn với thường nhân, tại người bình thường bên trong, cũng là ngàn dặm mới tìm được một, mà Mao Sơn Tông lại là hoa hạ thứ nhất đạo môn, tất cả đều là cao cấp nhất người tu hành tồn tại, mà trưởng giáo chân nhân chính là những này nghịch thiên lão đạo lão đại, kia thân phận địa vị, tại toàn bộ hoa hạ tu hành giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt là cái này trưởng giáo chân nhân còn rất trẻ, hơn 30 tuổi, cái này càng kinh người. Kia trưởng giáo chân nhân thân mặc áo bào tím, một đường chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, người người nhao nhao hành lễ. Khi đi ngang qua kia tiểu đạo sĩ Trì Lãng thời điểm, trưởng giáo chân nhân hơi dừng lại, nhìn hắn một cái. Trì Lãng lúc này kinh sợ, hướng phía trưởng giáo chân nhân làm một đại lễ, vô cùng cung kính nói, đệ tử Trì Lãng, gặp qua trưởng giáo chân nhân. Tốt tốt tốt, biểu hiện không tệ, vừa rồi ngươi kia một bộ thủ đoạn của cửu kiếm quý nhất, đã có phần có khí hậu, vận đạo thật xa liền thấy, tiếp tục cố gắng a. trưởng giáo chân nhân vừa cười vừa nói, đa tạ trưởng giáo chân nhân chỉ điểm, đệ tử không lắm vinh hạnh. Kia chỉ lãng kích động không được, thân thể đều tại có chút phát run. Vị này trưởng giáo chân nhân truyền kỳ kinh lịch, tại toàn bộ Mao Sơn Tông không ai không biết, không người không hiểu. Đoán chừng trưởng giáo chân nhân Cắt Vũ cũng là chỉ lãng trong suy nghĩ thần tượng a, cho nên khi trưởng giáo chân nhân cách hắn khoảng cách gần như thế, tự nhiên là vô cùng kích động. Cùng chỉ lãng chào hỏi một tiếng về sau, trưởng giáo chân nhân tiếp tục đi lên phía trước, mà hắn đến phương hướng, đúng là chúng ta bên này. Còn cách thật xa, trưởng giáo chân nhân liền hướng phía chúng ta bên này lộ ra nụ cười. Cốc đại ca một bên phất tay một bên hô, "Cắt." "Trưởng giáo chân nhân, ngươi đã đến lúc đầu Cốc đại ca là muốn hô Cắt lão đệ tới, nhưng nhìn tới bên người nhiều như vậy lão đạo đồng loạt, giống như là đao như thế ánh mắt hướng phía hắn nhìn bên này đến, kia một tiếng lão đệ trùng quy là không có hô ra miệng." Đang khi nói chuyện, trưởng giáo chân nhân đã đi tới bên người chúng ta, đột nhiên cất cao giọng nói, "Cốc đại ca, thế nào còn khách khí? Ngươi so ta lớn tuổi mấy tuổi, nên gọi tên gì, liền kêu cái gì, không sao?" Cốc đại ca ngược lại là có chút nhăn nhó, "Cái này không tốt lắm đâu, coi là thật ngươi nhiều như vậy đồ tử đồ tôn, quái ngượng ngùng." Trưởng giáo chân nhân cười lắc đầu, vừa nhìn về phía chúng ta mấy cái. Tập Tang chợt đi tới, bắt lại trưởng giáo chân nhân cánh tay, "Vũ ca, ngươi thế nào mới đến? Vừa rồi La ca đánh rất đặc sắc, lập tức liền yếu quyết thắng đầu khôi. Lớn như vậy một cái Mao Sơn Tông, các loại sự vụ mười phần phức tạp, ta bên này vừa xử lý xong lại tới, tới cũng là thật là khéo, đúng lúc là cuối cùng một trận, xem ra bần đạo có phúc được thấy." Trưởng giáo chân nhân cười nói. "Trưởng giáo chân nhân có thể có rảnh tới cũng không tệ rồi, Tập Tang đừng tích cực." Ta cười nói. Trưởng giáo chân nhân bỗng nhiên đi tới bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, "Tiểu tử ngươi tại sao không gọi ca?" Ta lúng túng cười một tiếng, tiến tới hắn bên hai, nhỏ giọng nói, "Ta cùng Cốc đại ca như thế, thật không tiện. Bình thường không phải ra mặt rất dày a?" Trưởng giáo chân nhân đưa tay ra, hướng phía ta bụng nhỏ nhẹ nhàng đánh một quyền. Không có chút nào đau. Sau khi nói xong, trưởng giáo chân nhân lại tới bên người Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ lập tức biến chí cốt, một mực cung kính hướng phía trưởng giáo chân nhân làm một đại lễ, lớn tiếng nói, "Tùng Hạc chân nhân môn hạ đệ tử Chỉ Văn, gặp qua trưởng giáo chân nhân." Nói, liền muốn quỳ trên mặt đất, lại bị trưởng giáo chân nhân một phát bắt được, từ dưới đất nhấc lên. Sau đó trưởng giáo chân nhân vô vô bờ vai của hắn, dùng thanh âm cực nhỏ, tại bên tai Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, "Tiểu lão đệ, làm không tệ, cuối cùng một trận, cho ta làm rất tốt, cầm cái đầu khôi, ta mời ngươi uống rượu." Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ mấy lần, trong lòng tự nhiên cũng là sợ hãi không thôi. Đối với trưởng giáo chân nhân cái này âm thanh tiểu lão đệ, cái kia chính là đối với hắn lớn nhất của Vũ. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ nhưng như cũng một mực cung kính nói rằng, "Đa tạ trưởng giáo chân nhân của Vũ." Lúc này, toàn bộ người của Mao Sơn Tông đều là một mảnh xôn xao, yên tĩnh im mắng. Mặc dù liền mấy người chúng ta nghe được trưởng giáo chân nhân nói cái gì, nhưng là đại gia hỏa vẫn là đều thấy được, trưởng giáo chân nhân cùng Lạp Thát đạo sĩ dựa vào là rất gần, hơn nữa còn mười phần thân mật vô vô bờ vai của hắn, đây là bao lớn binh hạnh đặc biệt. Chẳng lẽ lại, cái này La Chỉ Văn cùng trưởng giáo chân nhân quan hệ cá nhân rất tốt, vẫn là bọn hắn ở giữa có cái gì quan hệ thân thích? Có lẽ rất nhiều người sẽ còn muốn, chắc không được cái này La Chỉ Văn có thể tranh thủ đầu khôi, hóa ra là có trưởng giáo chân nhân ở sau lưng hết sức ủng hộ. Những cái kia đã từng đắc tội qua người của Lạp Thát đạo sĩ, vậy coi như cẩn thận, xem ai còn dám đối Lạp Thát đạo sĩ có nửa phần bất kính. Nếu như là kia Chỉ Tuyên thấy cảnh này lời nói, đoán chừng muốn làm trận sợ hãi đến kẻ ra quần. Chỉ tiếc hắn không nhìn thấy, sớm bị Lạp Thát đạo sĩ một mùi lửa đốt sinh sống không thể tự lo liệu. Lần này trưởng giáo chân nhân tới, chính là chuyên môn là Lạp Thát đạo sĩ cổ vũ độc viên. Cùng mấy người chúng ta hàn huyên vài câu về sau, kia chấp sự trưởng lão Long Thiện chân nhân liền đi lên phía trước, thi lễ một cái, cung kính nói, "Trưởng giáo chân nhân, quyết chiến đầu khôi tỷ thí lập tức liền muốn bắt đầu, ngài đi lên cùng những đệ tử này nói mấy câu a." "Tốt, bần đạo đang có mấy lời muốn theo những đệ tử này nói." Nói, trưởng giáo chân nhân liền hướng phía cách đó không xa chỗ kia đài cao đi tới, cũng không có cái gì màu sắc rực rỡ cử động, là từng bước một đi lên. Hắn vừa lên đài, sáng ngời ánh mắt hướng phía dưới đài đám người quét qua, một cỗ lớn lao uy nghiêm liền không tự chủ được tán phát ra, cảnh tượng an tĩnh càng là rơi một cây châm đều có thể nghe được. "Chư vị Mao Sơn Tông đệ tử, ta Mao Sơn Tông truyền thừa hơn nghìn năm, kéo dài không suy, thành cho đến nay Hoa Hạ đạo môn đứng đầu, là lịch đại tiên hiền cộng đồng cố gắng chi kết quả, hôm nay đang gặp 3 năm khảo hạch này, là nghiệm chứng nắm chữ lót phân đệ tử, 3 năm xuống núi lịch lãm chi thành quả, đến cùng đầu này khôi rơi vào ai nhân thủ, chúng ta rửa mắt mà đợi." Chương 1336, để cho ta đâm ngươi ba kiếm. Chương 1336, để cho ta đâm ngươi ba kiếm. Mao Sơn Tông trưởng giáo đi lên đài cao, dõng dạc nói một phen, nhường môn hạ đệ tử quần tình phân chấn. Nhưng mà, nói những lời kia đều là thứ yếu, trọng yếu nhất một đầu chính là, nếu như ai thu được lần này đầu khôi, kia trưởng giáo chân nhân còn nói muốn đem chính mình một cái pháp khí đưa cho cái đầu kia khôi, xem như tỉ thí lần này ban thưởng. Đương nhiên, truyền công trưởng lão còn muốn mặt khác truyền thụ một bộ Mao Sơn Tông tuyệt học. Sau đó, kia trưởng giáo chân nhân còn theo trên thân đem chính mình muốn tặng cho đầu khôi cái kia pháp khí đem ra, là một cái lớn chừng bàn tay đồng trung. Chúng ta cách không xa, cũng không có thấy rõ ràng cái này đồng trung có cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá khi trưởng giáo chân nhân đem cái này đồng trung cầm sau khi đi ra, ta nhìn thấy trước mặt mấy cái trưởng lão đều hết sức kích động, thân thể đều có một chút phát run. "Trời ạ, trưởng giáo chân nhân có cái gì nghĩ không ra, vậy mà cái này Đông Hoàng Trung lấy ra cho môn hạ đệ tử?" Một trưởng lão kích động nói. "Đúng vậy à, đây chính là Hoa Hạ thập đại thánh khí một trong Đông Hoàng Trung, uy lực vô tận, trưởng giáo chân nhân ngược thật là hào phóng, cái gì đều bỏ được đưa." Chính là Tạp Tăng cũng có chút khó có thể tin nói, cái này sao có thể, cái này Đông Hoàng Trung thật là vũ ca áp đáy hòm bà bối, hắn làm sao lại bỏ được đưa người đâu. Mấy người chúng ta vội vàng nhìn về phía Tạp Tang, Cốc đại ca nhịn không được hỏi, "Tạp Tang à, cái này Đông Hoàng Trung rất lợi hại phải không?" "Tuyệt đối rất lợi hại, Vũ ca trước đó cầm Đông Hoàng Trung đại sát tứ phương, rất nhiều cao thủ đều là bị Đông Hoàng Trung cho đánh giết." Tạp Tang trầm giọng nói. Nghe xong lời này, ta lúc này liền kích động, vỗ Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, la láo lục, "Lần này nói cái gì cũng cho ta làm cái đầu khôi, khác không quan trọng, Đông Hoàng Trung nhất định phải đoạt tới tay, về sau chúng ta ra ngoài cùng người đánh nhau, cái đồ chơi này nhất định có thể giúp đỡ đại ân." Lạp Thát đạo sĩ một bộ 10 phần buồn bực thần sắc, "Ta cũng nghĩ à, ta phải có bản sự kia mới được à." Đang khi nói chuyện, nhưng thấy trưởng giáo chân nhân bỗng nhiên đem trong tay Đông Hoàng Trung ném bay ra ngoài, tại pháp quyết tôi động phía dưới, kia Đông Hoàng Trung xoay tròn lấy liền bay ra, bay tới giữa không trung, càng biến càng lớn, trên Đông Hoàng Trung mặt phù văn lấp loé, cuối cùng biến thành một cái vô cùng to lớn đồng trung, nằm ngang ở giữa không trung. Kia rộng lớn khí thế, vương tỉnh nếu có thể bị thiên diện địa đồng dạng, quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá chỉ là một lát, trưởng giáo chân nhân liền đem kia Đông Hoàng Trung thu về, nói rằng, "Chỉ Lãng, Chỉ Văn, các ngươi có thể thấy được, chỉ cần hai người các ngươi bất kỳ một cái nào được đầu khôi, cái này Đông Hoàng Trung chính là của người đó, các ngươi bắt đầu đi." Nói, trưởng giáo chân nhân đi xuống đài cao, cùng mấy cái trưởng lão góp ở cùng nhau. Mấy cái kia trưởng lão vây quanh ở trưởng giáo chân nhân bên người, không ngừng nói, đoán chừng là khuyên giải trưởng giáo chân nhân thu hồi hứa hẹn. Dù sao cái này Đông Hoàng Trung uy lực to lớn, lưu tại Mao Sơn Tông cũng có thể trấn thủ nơi đây. Chính là Long Thiện trưởng lão cũng đi qua khuyên giải, đều không có tâm tư chủ trì so tài. Nhưng mà, Mao Sơn Tông trưởng giáo lời nói, đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, nói ra chính là tắt nước ra ngoài, khẳng định không cách nào lại thu hồi. Lúc này, Tạp Tang đống nhiên không khỏi nói một câu, "Ta biết Vũ ca tại sao phải đưa ra Đông Hoàng Trung." "Vì cái gì?" Mấy người chúng ta chăm miệng một lời mà hỏi. "Bởi vì tu vi của Vũ ca đã đến hóa cảnh, tới hắn tu vi như vậy, những pháp khí này đối tác dụng của hắn đã không lớn, còn không bằng đưa cho môn hạ đệ tử, làm thuận nước dòng thuyền, như thế cũng có thể cổ vũ sĩ khí, không ngừng tăng lên Mao Sơn Tông đấu trí." Tạp Tang trầm giọng nói. Trưởng giáo chân nhân cùng những trưởng lão kia nói trong chốc lát, những trưởng lão kia nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là chưa hề nói động đến hắn. Không bao lâu, Long Thiện chân nhân đi lên trước sân khấu, nói thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tỉ thí. Nương theo lấy 3 tiếng đồng la tiếng vang, một cái thanh y liễu lão đạo nhảy lên một chỗ đối lập hoàn hảo lôi đài, ra hiệu hai người đệ tử có thể lên đài tỉ thí. "La ca, cố lên." Viên Không kích động nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. "La lão lục, nghĩ đến Đông Hoàng Trung là chúng ta, ta cũng nói theo." Lạp Thát đạo sĩ sờ lên Viên Không đầu trọc, vừa cười vừa nói, "Sờ sờ chuyển thế cao tăng đầu trọc, dính điểm hỉ khí, nói không chừng có thể thắng." Nói, Lạp Thát đạo sĩ 10 phần thoải mái xoay người rời đi, trực tiếp nhảy lên lôi đài. Bên này Lạp Thát đạo sĩ vừa mới lên đi, kia Chỉ Lãng cũng đi tới, liền đứng tại Lạp Thát đạo sĩ bất quá 5 mét bên ngoài địa phương. Vừa nhìn thấy Chỉ Lãng, ta liền nghĩ đến Lạp Thát đạo sĩ cái kia thanh kiếm gãy, đây là Tùng Hạc chân nhân tại Lạp Thát đạo sĩ đánh lôi đài trước đó cố ý cho hắn, chính là muốn nói cho hắn biết, năm đó mất đi tôn nghiêm, hôm nay nhất định phải tìm trở về. Giờ phút này, hai người bọn họ mặt đối mặt đứng thẳng, Lạp Thát đạo sĩ cầm trong tay lôi kích một kiếm, nhìn về phía Chỉ Lãng. Chỉ Lãng đã đem kiếm hạp tử đặt ở trước mặt của mình, gương mặt kia lạnh như băng, vẫn luôn giống như là bị người thiếu hắn hơn mấy trăm khối tiền dường như. Hai người giằng co một lát, Chỉ Lãng thủ nói chuyện trước, "Chỉ Văn sư minh, ngươi thật muốn đánh?" Cái này lời vừa nói ra, liền mang theo một cỗ khinh miệt chi ý. Lạp Thát đạo sĩ cười lạnh, "Vậy ngươi cho ta một cái không đánh lý do." "Rất đơn giản a, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho tới nay, ngươi cũng không hề có thắng nổi ta, từ nhỏ đến lớn, hiện tại cũng là, ngươi cần gì phải tự rước lấy đủ." Chỉ Lãng cười, trong lúc vui vẻ còn mang theo một tia trào phúng. "Lúc trước không có thắng nổi, hiện tại chưa hẳn, bớt nói nhiều lời, ngươi ra chiêu đi." Lạp Thát đạo sĩ nhấc lên lôi kích một kiếm, chỉ hướng Chỉ Lãng. "Như vậy đi, ta nhường ngươi 3 chiêu, tỉnh đồng môn sư minh đệ nói ta ước hiếp ngươi, như thế nào?" Chỉ Lãng cười lạnh nói. Lúc này, ta mới phát hiện, cái này Chỉ Lãng cũng là rất âm, vừa lên đến trước cùng Lạp Thát đạo sĩ chơi công tâm chiến, dùng những lời này chọc giận hắn. Hắn khẳng định cũng biết Lạp Thát đạo sĩ khó đối phó, người một khi phẫn nộ, liền cho dễ kích động, vừa xung động liền sẽ lộ ra sơ hở. Thật là hắn đánh giá thấp lúc này Lạp Thát đạo sĩ, hắn là lão lục à, những thủ đoạn này đều là hắn La lão lục chơi còn lại. Đối mặt Chỉ Lãng mang theo nhục nhã tính chất ngôn ngữ, Lạp Thát đạo sĩ Vân Đạm Phong khinh cười cười, nói rằng, "Chỉ Lãng sư đệ à, đã ngươi có thành ý như vậy, cũng đừng để cho ta 3 chiêu, ngươi đứng ở nơi đó đừng động, để cho ta đâm ngươi 3 kiếm, nhìn ngươi có chết hay không, nếu như ngươi không chết, liền xem như ngươi thắng được không?" Không hổ là La lão lục, cái này lời vừa nói ra, ta hơi kém liền cười ra tiếng, tiểu tử này quá độc ác. Chỉ Lãng ngược lại là bị Lạp Thát đạo sĩ cho chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói, "Đã như vậy, vậy ta một hồi động thủ, tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi. Ta liền nói ngươi không dám a. Còn nói để cho ta 3 chiêu, đều không có lá gan kia, nói nhảm cái gì, tới tới tới, để cho ta kiến thức một chút người tiểu tử này đến cùng thủ đoạn là gì, một hồi bị ta đánh ngã, chúng ta không phải hứng khóc." Lạp Thát đạo sĩ tiếp tục điểm ai. Răng rắc một tiếng, kia bên người Chỉ Lãng kiếm hạp tử bỗng nhiên mở ra, từng thanh pháp kiếm lóe hàn quang. Chương 1337, linh đang tiếng vang chương 1337, linh đang tiếng vang cuộc tỉ thí này vạn chúng chú mục, bốn phía người đông nghìn nghịt, chính là trưởng giáo chân nhân cũng đích thân tới tại chỗ, lấy ra Đông Hoàng Trung làm vì lần này đấu khôi khen thưởng. Hai người này tất nhiên là lấy mệnh tương bính, tranh đoạt hôm nay đầu khôi chi chiến. Nương theo lấy Chỉ Lãng kiếm hạp tử mở ra, chân chính đại chiến đã là kéo lên màn mở đầu. Kia kiếm hạp tử bên trong 9 chuôi kiếm, mỗi một thanh kiếm đều sáng loáng, nhan sắc khác nhau, tùy tiện lấy ra một thanh, đều là cực phẩm hảo kiếm. So sánh cùng nhau, Lạc Thát đạo sĩ liền keo kiệt rất nhiều, trong tay có bất quá là một thanh Lôi Kích một kiếm mà thôi, cùng kia kiếm hạp tử bên trong bất kỳ một thanh kiếm so sánh, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Lấy Bạch Đinh chi thần, chiến Mao Sơn tông danh môn chi hậu chỉ lãng, Lạc Thát đạo sĩ cũng cần lớn lao dũng khí. Làm kia kiếm hạp tử mở ra về sau, lúc này có một thanh màu bạc trắng pháp kiếm rơi vào trong tay chỉ lãng, hắn nhẹ nhàng sắn một cái kiếm hoa, chỉ hướng Lạc Thát đạo sĩ, sau một khắc, thân hình thoát một cái, liền đi tới Lạc Thát đạo sĩ phụ cận. Kế tiếp, Lạc Thát đạo sĩ đối mặt chính là chỉ lãng mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Có lẽ, chỉ lãng ngay từ đầu liền đối Lạc Thát đạo sĩ tràn đầy khinh thường, cho nên, vừa lên đến thủ đoạn liền mười phần nổ tung, liền muốn trong thời gian ngắn nhất, đem Lạc Thát đạo sĩ đánh bại, sau đó hắn liền thành hoàn toàn xứng đáng đầu khôi, có thể đến Mao Sơn tông bí pháp, đồng thời đạt được trưởng giáo chân nhân Đông Hoàng Trung. Nhưng mà, đây hết thệ cũng đều là kia chỉ lãng nghi đương nhiên. Đã có thể giết ra khỏi chúng đây, Lạc Thát đạo sĩ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù chỉ là đơn giản Mao Sơn Hỗn Nguyên Bắt Quái kiếm pháp thông thường, hắn cũng là dùng lô hỏa thuần thanh, giữ vững bản thân. Vừa ra tay, chỉ lãng liền hướng phía Lạc Thát đạo sĩ chém ra mười mấy kiếm, kiếm khí sắc bén, đem lôi đài chém ra từng đạo khe đi ra. Tại chỉ lãng không ngừng tiến công Lạc Thát đạo sĩ thời điểm, cách đó không xa cái kia kiếm hạp tử cũng đang không ngừng phát ra chiến minh thanh âm, chỉ một lúc sau, nhưng thấy theo kia kiếm hạp tử bên trong, lại có một thanh kiếm bay ra, trực tiếp hướng phía Lạc Thát đạo sĩ phương hướng điện bắn đi. Trong tay Lạc Thát đạo sĩ phía trên Lôi Kích một kiếm cũng là phù văn lấp loé, ánh sáng màu đỏ bốn phía, đem bay tới cái kia thanh kiếm nhất kiếm chém bay ra ngoài. Thật là chỉ lãng pháp kiếm có 9 chuôi, đánh bay một thanh, ngay sau đó lại có một thanh bay tới. Những này kiếm hạp tử pháp kiếm, một thanh tiếp lấy một thanh, toàn bộ bay ra, liên miên bất tuyệt. Chỉ lãng gia hỏa này là thật hung hãn. Đối phó khác đối thủ, hắn xưa nay đều là bình tĩnh ổn định, không đội không hoảng hốt. Nhưng là đối phó Lạc Thát đạo sĩ, hắn vừa lên đến liền thả ngón chiêu, 9 chuôi kiếm tất cả đều chiêu hô lên, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ từng đợt đánh qua. Thân hình Lạc Thát đạo sĩ không ngừng né tránh, bộ đạp độ cường, mặc dù có sơ qua bối rối, nhưng vẫn là từng cái đem những cái kia bay tới kiếm tất cả đều đánh bay ra ngoài. Không chờ Lạc Thát đạo sĩ thở dốc một mạch, kia chỉ lãng vừa khua múa trong tay màu trắng bạc pháp kiếm, còn lại 8 thanh kiếm tất cả đều thu nạp tới bên cạnh mình, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Lạc Thát đạo sĩ lảo đảo hai lần, vừa mới đứng vững, trong tay chỉ lãng màu trắng bạc pháp kiếm đột nhiên bổ xuống. Nương theo lấy một đạo kinh khủng kiếm khí, kia 8 thanh kiếm lại một lần nữa đồng thời hướng phía Lạc Thát đạo sĩ manh đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Lạc Thát đạo sĩ đem trên người Mao Sơn Ngọc bội đem ra, hướng phía trên đỉnh đầu của mình ném đi, lập tức có một đoàn hào quang màu xanh lục đem quanh thân bao khỏa, hình thành một đạo thật dày bình chướng, che lại toàn thân. Bên này lục sắc bình chướng vừa mới xuất hiện, 8 thanh kiếm liền toàn bộ chút xuống mà đến. Sau đó liền một tiếng oanh minh, tất cả đều đâm vào kia lục sắc bình chướng phía trên. Những này kiếm uy lực 10 phần mạnh mẽ, mãnh liệt va chạm phía dưới, Lạc Thát đạo sĩ ngưng kết lục sắc bình chướng lập tức xuất hiện số đạo liên ngân. Nhưng mà, chỉ lãng kia 8 thanh kiếm chỉ là mở đường, lợi hại nhất vẫn là trong tay hắn cái kia thanh màu bạc trắng pháp kiếm. Kia một nhóm pháp kiếm sau khi đụng, thân hình chỉ lãng nhoáng một cái, liền đi tới Lạc Thát đạo sĩ phụ cận, đột nhiên hướng phía kia lục sắc bình chướng chém ra một kiếm. Một kiếm ra, phong vân động. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem Lạc Thát đạo sĩ ngưng kết bình chướng chạm phá hủy, kiếm khí kia không ngừng, tiếp tục hướng phía trên người Lạc Thát đạo sĩ rơi xuống đi lên. Lạc Thát đạo sĩ không có biện pháp khác, chỉ có thể xách theo Lôi Kích một kiếm này kháng. Cái này một đạo kiếm khí đánh ra đến ngưng tụ như thật, ầm vang rơi xuống. Lạc Thát đạo sĩ kêu đau một tiếng, liền bị đánh bay ra ngoài, hai chân trên lôi đài mạch xuất ra hai đạo thật sâu vết tích, cuối cùng đâm vào trên trụ tử. Kia trên lôi đài trụ tử chợt ứng thanh mà đứt. Mấy người chúng ta thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi siết chặt, sắc mặt của Lạc Thát đạo sĩ tái nhợt, cổ họng phun trào, cảm giác muốn phun ra máu dáng vẻ. Kia chỉ lãng một kích thành công, ngay sau đó thừa thắng xông lên, trong nháy mắt lách mình tới bên người của Lạc Thát đạo sĩ, một kiếm vượt chém qua. Thời khắc mấu chốt, thân ảnh của Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên liền biến mất không thấy, một kiếm kia liền chạm tại trên trụ tử, đem đứt gãy bộ phận lại cho đồng loạt chém tới một khối lớn. Khá lắm, tiểu tử này ở đâu là tỉ thí, đây là dự định muốn Lạc Thát đạo sĩ tính mệnh a, dùng ẩn thân phủ tránh khỏi một kích chí mạng về sau. Lạc Thát đạo sĩ vây quanh lôi đài mặt khác một bên. Sau đó, mấy người chúng ta liền nghe tới một hồi nhi quen thuộc linh đang tiếng vang. Đinh linh linh vài tiếng vang qua đi, trên mặt đất xuất hiện một đoàn xương trắng. Xương trắng rất nhanh tán đi, liền có 8 tướng mạo hung ác cương thi xuất hiện tại trên lôi đài. Nhìn thấy cái này 8 cương thi xuất hiện, chúng ta đều đi theo thở dài một hơi. Lạc Thát đạo sĩ rốt cục bỏ được phóng đại chiêu, đem bắt ra chỉ giáp cương lấy ra. Kia 8 chỉ giáp cương xuất hiện về sau, đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, liền hướng phía chỉ lãng phương hướng manh nào tới. Mà dưới đài mọi người vây xem, sau khi thấy chỉ giáp cương, đồng thời phát ra một hồi nhi thổn tức thanh âm. Cái này chỉ giáp cương xem xét liền khó đối phó, răng nanh răng nhọn, thân hình khôi ngô. Chính là kia chỉ lãng cũng giật nảy mình, sắc mặt siết chặt. Lập tức, hắn vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm, đem những cái kia tản mát khắp các nơi pháp kiếm một lần nữa thu dọn ở cùng nhau, nương theo lấy hắn đột nhiên chém ra một kiếm, những cái kia pháp kiếm toàn bộ hướng phía chỉ giáp cương lại đụng tới. Những này pháp kiếm mặc dù hung hãn, cũng rơi trên thân chỉ giáp cương, lại cũng chỉ là đem những cái kia chỉ giáp cương chấn lui lại mấy bước. Sau một lát, những cái kia chỉ giáp cương lần nữa xuống lại đi qua, đem chỉ lãng cho bao vây vào giữa. Thân hình chỉ lãng nhảy lên một cái, mượn pháp kiếm nhảy lên tới những cái kia trên đỉnh đầu chỉ giáp cương, hai tay giơ kiếm, hướng phía một bộ chỉ giáp cương trên trán chém tới. Không ngờ, một kiếm này chẳng những không có lên chỉ giáp cương mảy may, ngược lại chấn kia chỉ lãng hai tay run lên, ngay cả pháp kiếm đều hơi kém rời tay bay ra. Đùa giỡn à, đây chính là Bát gia nghiên cứu ra được bà bối, há có thể là hắn nói diệt cũng có thể giết hết. Chỉ lãng thấy pháp kiếm không làm gì được những này chỉ giáp cương, biểu lộ liền càng thêm kinh hoàng, sau đó lần nữa biến chiêu, theo trên thân lấy ra mấy đạo màu lam phủ lục đi ra, hướng phía chỉ giáp cương lần nữa quăng ra ngoài. Chương 1338, Kim Giáp đại tướng. Chương 1338, Kim Giáp đại tướng. Không bao lâu, liền thấy chỉ lãng ném bay ra ngoài những đùa chú kia, nhanh chóng phân tán ra đến, trực tiếp hướng phía những cái kia trên người chỉ giáp cương đụng tới. Làm những cái kia màu lam phủ lục phân biệt rơi vào những cái kia trên người chỉ giáp cương thời điểm, những cái kia chỉ giáp cương lúc này liền dừng lại tại nguyên chỗ không động đậy. Mấy người chúng ta nhìn thấy tình huống này, đều là sức sở, lẽ ra không nên a đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, rơi vào những cái kia trên người chỉ giáp cương màu lam phủ lục, tại cùng thời khắc đó, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn, rì rào rơi vào trên mặt đất. Những cái kia chỉ giáp cương lần nữa lắc lư đứng lên hình, tiếp tục hướng phía chỉ lãng nhào giết tới. Cái này là được rồi, trước đó Bát gia liền theo chúng ta nói qua, chỉ giáp cương cũng không phải cái gì chân chính cương thi, căn bản không sợ bất kỳ phù lục pháp khí, trừ phi có cường đại ngoại lực mới có khả năng rơi chỉ giáp cương, nhưng là cái đồ chơi này còn có thể lặp lại lợi dụng. Thấy cảnh này, chúng ta phát hiện, chỉ lãng cũng có chút luống cuống, hắn ánh mắt lấp loé không yên, hiển nhiên là trước đó chưa từng gặp qua như thế thứ lợi hại. Đối mặt nhiều như vậy chỉ giáp cương, đao thương bất nhập, còn không sợ phù lục, hắn căn bản không có rất biện pháp tốt đối phó bọn hắn. Thế là, hắn liền lần nữa dùng kiếm bắt cầu, vọt người bật lên, người nhẹ nhàng tới những cái kia trên đỉnh đầu chỉ giáp cương. Bên này, hắn vừa dựng lên một tòa cảm bờ dịp, Lạc Thát đạo sĩ cũng không có nhàn rỗi, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, liền trực tiếp phun ra một đầu xích hồng sắc hỏa long, trực tiếp hướng phía chỉ lãng phương hướng đụng tới. Kia hỏa long uốn lượn mà lên, chỉ lãng không thể không đem hắn cái kia thanh màu bạc trắng pháp kiếm giơ lên cao cao, đem kia hỏa long cho một kiếm chém thành hai mảnh. Thừa dịp lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đem trong tay Mao Sơn Ngọc bội ném bay ra ngoài, đánh tới không trung những cái kia pháp kiếm. Đương theo lấy vài tiếng đinh đương tiếng vang, những cái kia pháp kiếm bị Mao Sơn Ngọc bội sau khi đụng, ngã xuống hai thanh, làm cho kia chỉ lãng không thể không lại từ giữa không trung tung bay xuống dưới. Khi hắn vừa ngồi xuống đất, liền có hai cỗ chỉ giáp cương xông về hắn. Tiểu tử này học tinh minh rồi, không còn dùng kiếm đối phó những cái kia chỉ giáp cương, mà là dọn hiện ra một cái tay, một trưởng hướng phía trong đó một bộ ngực của chỉ giáp cương đánh ra. Cũng không biết tiểu tử này dùng cái gì trường pháp, một trưởng đi qua, liền đem bên trong một bộ chỉ giáp cương đánh bay đi ra ngoài thật xa, hơi kém lăn rơi xuống lôi đài bên ngoài. Nhưng mà, cái này trường pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có gì chim dùng, bởi vì những cái kia bị đập bay ra ngoài chỉ giáp cương rất nhanh lại từ trên mặt đất bò lên, tiếp tục hướng phía chỉ lãng bên này trùng sát mà đến. Ngay tại chỉ lãng đối mặt những cái kia chỉ giáp cương thời điểm, trong lúc đó, bốn phía lần nữa xảy ra biến hóa, một đoàn nồng đậm hắc vụ theo chỗ lôi đài tràn ngập ra, Lạc Thát đạo sĩ ngay sau đó không thấy bóng dáng. Làm Lạc Thát đạo sĩ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở chỉ lãng một bên, một kiếm đưa ra, liền rơi vào chỉ lãng mắt cá chân chỗ, trực tiếp tách rời ra một cái miệng máu tử. Một chiêu đắc thủ về sau, Lạc Thát đạo sĩ ngay sau đó lấy liền ẩn giấu tới trong hắc vụ, chờ đợi hạ một cơ hội lại ra tay. Nguyên bản còn tràn ngập nguy hiểm cục diện, tại Lạc Thát đạo sĩ thả ra mấy cái đại chiêu về sau, rất sắp xuất hiện rồi đảo ngược. Cái này hắc quyết kỳ một dùng đến, kia chỉ lãng như bức nữa cũng không có cách nào, hắn liền Lạc Thát đạo sĩ ở nơi nào cũng không tìm tới, kia đại chiêu càng không biết đánh tới địa phương nào đi. Lạc Thát đạo sĩ đây là đem tất cả lão lục thủ đoạn đều đã vận dụng, nhưng là hắn khẳng định còn có hậu chiêu. Hắn một cái lợi hại nhất đại chiêu, hẳn là Chu Nhất Dương cho cái kia đạo lôi phủ. Nhưng là ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không dùng. Chu Nhất Dương lôi phủ uy lực quá lớn, trực tiếp có thể dẫn xuống tới thiên lôi, đến lúc đó nếu như đem chỉ lãng đánh chết, Mao Sơn Tông hình đường trưởng lão không phải đến liều mạng với hắn, coi như hắn không chết được, thấp nhất cũng phải bị trục xuất sư môn. Nhìn thấy chỉ lãng bị Lạc Thát đạo sĩ cho tập kích bất ngờ, tại phía dưới lôi đài vây xem những cái kia Mao Sơn Tông tiểu sư muội nhóm, nguyên một đám khẩn trương không được, còn có người khóc ra tiếng. Khá lắm, những này nhỏ mê muội thật đúng là khóc ga bất quá mấy người chúng ta nhìn cũng là hạ giận, nhường tiểu tử ngươi trăng bức, Lạc Thát đạo sĩ liền là khắc tinh của ngươi. Nhưng mà, còn không có cao hứng 3 giây, đột nhiên, kia chỉ lãng lần nữa biến chiêu, hắn liên tiếp đập bay ra ngoài mấy cỗ chỉ giáp cương về sau, đột nhiên hướng phía trên người mình bổ, hướng xuống đất phía trên ném ra mấy đạo kim sắc phù lục. Kia kim sắc phù lục kim quang lóe lên, lập tức hóa thành 3 cái người mặc kim giáp đại hán đi ra. 3 cái này kim giáp đại tướng, uy phong lẫm lẫm, có cầm trong tay trường đao, có cầm trong tay trường thương, mỗi một cái đều có cao hơn 2 mét, khí thế kinh người. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền thẳng đến những cái kia chỉ giáp cương mà đi. Mặc dù chỉ có 3 cái kim giáp đại tướng, nhưng là 10 phần dũng mãnh, phàm là chỉ cần dùng chỉ giáp cương tới gần, đều sẽ bị bọn hắn cho đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, chúng ta đều ngây dại. Không hổ là Mao Sơn Tông trưởng lão hậu nhân, cái này đồ tốt chính là nhiều, trước đó vẫn luôn không nhìn thấy chỉ lãng dùng chiêu này, hợp lấy đây cũng là thủ đoạn cuối cùng. Cứ như vậy, Lạc Thát đạo sĩ làm ra những cái kia chỉ giáp cương liền không phát huy ra được ưu thế gì. Chỉ lãng mới vừa rồi bị Lạc Thát đạo sĩ đánh lén một chiêu, lúc này trong lòng nổi giận, nhoáng một cái trong tay màu trắng bạc pháp kiếm, còn lại mấy cái pháp kiếm tất cả đều gãy trở lại, nhìn quanh tại hắn quanh thân, phòng bị Lạc Thát đạo sĩ tập kích bất ngờ. Hắn một bên cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn, một bên tức giận nói rằng, "La Chỉ Văn, ngươi liền sẽ những này trộm đạo thủ đoạn, núp trong bóng tối tập kích bất ngờ, ngươi mãi mãi cũng là một cái tôm tép ngại nhép, không coi là gì, ngươi muốn thật có năng lực, liền đi ra cùng ta chân lớp chân giáo đánh mấy hiệp, dạng này ngươi thua, cũng thua quang minh chính đại. Phép khích tướng đúng không?" Không dùng được, có bản lĩnh ngươi tìm tới ta, bớt nói nhiều lời. Lạp Thát đạo sĩ vừa cười vừa nói. Bên này Lạp Thát đạo sĩ vừa nói, trong tay chỉ lãng pháp kiếm vung lên, lúc này bên người liền có mấy đạo pháp kiếm hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng âm thanh truyền tới chém qua. Những cái kia pháp kiếm trong nháy mắt liền đánh vào trong hắc vụ, nhưng là sát thực như châu đất xuống biển, một chút động tĩnh đều không có. Ngay tại chỉ lãng dao động không chừng thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chỉ lãng, lại là một kiếm đưa ra. Kia chỉ lãng phản ứng hết sức nhanh chóng, xoay tay lại chính là một kiếm, đem Lạp Thát đạo sĩ cho ngăn lại. Mà Lạp Thát đạo sĩ cũng không ngừng lại, không có đâm trúng về sau, lập tức lần nữa đã trốn vào trong hắc vụ, ẩn giấu đi. Chỉ lãng có chút hoảng, nhưng là hắn kế tiếp làm ra một cái kỳ quái cử động, hắn bỗng nhiên theo trên thân giật xuống tới một tấm vải, trực tiếp bịt kín ánh mắt của mình, sau đó lại đem tất cả pháp kiếm đều chào hỏi tới, nhìn quanh tại chính mình một phía. Ta rất nhanh minh bạch chỉ lãng dụng ý, hiện tại Lạp Thát đạo sĩ trốn ở trong hắc vụ, hắn căn bản không nhìn thấy hắn ở đâu. Nhưng là bịt mắt về sau, chính mình đối với khí trường cảm ứng liền sẽ 10 phần mẫn cảm, chỉ cần Lạp Thát đạo sĩ xuất hiện lần nữa, hắn cũng liền có thể trước tiên cảnh giác tới. Có đôi khi, cảm giác so ánh mắt còn tốt hơn làm. Chương 1339, nên kết thúc A chương 1339, nên kết thúc A vốn cho rằng Lạp Thát đạo sĩ phóng xuất bắt ra làm kia tám cỗ chỉ giáp cương liền có thể vãn hồi thế cục, đối chỉ lãng trực tiếp nghiền ép, không nghĩ tới chỉ lãng cũng có át chủ bài, cùng thủ đoạn của bắt ra còn tạm được, dùng 3 tấm kim sắc phụ lục hiện hóa ra 3 cái kim giáp đại tướng, trực tiếp ngăn cản kia tám cỗ chỉ giáp cương. Vì đối phó Lạp Thát đạo sĩ, chỉ lãng cũng không thể không mượn nhờ ngoại lực hỗ trợ. Tiểu tử này từ khi đánh lôi đài đến nay, chưa từng dùng qua một lần ngoại lực, đều là bằng trong tay chín trôi pháp kiếm, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng mà, hắn thủ đoạn này, tại Lạp Thát đạo sĩ nơi này không dùng được, làm cho hắn không thể không thả ra một chút ngoan chiêu đi ra. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ mượn nhờ hắc quyết kỳ, làm ra một đoàn hắc vụ đi ra, ẩn giấu đi thân hình của mình, tiểu tử kia bắt giữ không đến Lạp Thát đạo sĩ bóng dáng, chỉ có thể bịt kín ánh mắt, nương tựa theo tự thân đối với khí trường cảm ứng, đến đối mặt Lạp Thát đạo sĩ tập kích bất ngờ. Kim giáp đại tướng còn tại cùng kia tám chỉ giáp cương chém giết. Chỉ lãng chín kiếm hộ thân, một mực chờ lấy Lạp Thát đạo sĩ tập kích bất ngờ. Không nghĩ tới, Lạp Thát đạo sĩ cái kia lão lục, căn bản không có đi tập kích bất ngờ chỉ lãng, mà là lặng lẽ xuất hiện ở một bộ sau lưng kim giáp đại tướng, đầu tiên là dùng Mao Sơn Ngọc bội, đập vào kia sau lưng của kim giáp đại tướng bên trên. Mao Sơn Ngọc bội rất nhanh toát ra lục sắc quang mang, kia kim giáp đại tướng lập tức thân thể cứng đờ. Thừa dịp này thời cơ, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, dựa theo ta truyền thụ cho sự thao khống của hắn thiên cương ấn pháp môn, trực tiếp liền đập vào kia trên người kim giáp đại tướng. Thiên cương ấn ngây thơ không thể, cái này kim giáp đại tướng đoán chừng cũng không phải đứng đắn gì đồ vật, có thể là bị một loại nào đó linh thể bám vào. Cái này thiên cương ấn dùng tới về sau, kia kim giáp đại tướng lập tức liền trung thực, trên thân bốc lên một cỗ khói trắng, trong chốc lát liền biến thành một trường kim sắc phù lục nằm trên mặt đất. Lạp Thát đạo sĩ xem xét cái đồ chơi này, đoán chừng là cái thứ tốt, lập tức cũng không khách khí với chỉ lãng, khẽ vươn tay liền nhét vào trong càn khôn bát bảo nang của mình. Bên kia chỉ lãng còn tại chín kiếm hộ thể, đần độn chờ lấy Lạp Thát đạo sĩ đi tập kích bất ngờ hắn. Đợi một hồi lâu, cũng không chờ đến người, Lạp Thát đạo sĩ đã đối với hắn kim giáp đại tướng hạ thủ, hơn nữa còn diệt một cái. Kim giáp đại tướng bị xử lý một cái về sau, chỉ lãng rất nhanh cảm thấy, đem che tại trên ánh mắt miếng vải đen, một thanh kéo xuống, mang theo kia chín chuôi kiếm liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ mãnh nào tới. Nhưng mà, Lạp Thát đạo sĩ nhiều khôn khéo, căn bản không cho chỉ lãng chính diện dây dưa, chờ hắn tới về sau, Lạp Thát đạo sĩ xảo trá cười một tiếng, lần nữa ẩn thân tại trong hắc vụ không thấy bóng dáng. Cái này nhưng làm chỉ lãng khí, quả nhiên là giận sôi lên. Lạp Thát đạo sĩ so cá trạch còn khó hơn bắt, cố ý đối chỉ lãng tiến hành tiêu hao. Chỉ cần chỉ lãng không chịu nổi tính tình, Lạp Thát đạo sĩ khẳng định liền sẽ phóng đại tuyển nhận nhà hắn. Mấy người chúng ta tại phía dưới lôi đài nhìn say sương ngon lành. Cốc đại ca vừa cười vừa nói, nhà chúng ta tiểu la khác không có, chính là tâm nhãn tử nhiều, đối phương muốn phải bắt được hắn quá khó khăn, ngươi nhìn hắn còn nhặt được chỉ lãng một cái pháp khí, không biết rõ có thể hay không lại muốn trở về. Ngươi chừng nào thì gặp qua la ca đổ vật đến tay lại phun ra ngoài. Tạp Tăng cũng cười tủm tỉm nói. Tạp Tăng nói rất đúng, thứ gì tới trong tay hắn đều là bánh bao thịt đánh chó. Ta cũng đi theo lộ ra gì cười. Chờ Lạp Thát đạo sĩ ẩn thân tại trong hắc vụ thời điểm, kia chỉ lãng ngay sau đó cũng cải biến sách lược. Hắn nhìn thấy vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ giết hắn kim giáp đại tướng, lúc này liền cũng muốn thu thập Lạp Thát đạo sĩ những cái kia chỉ giáp cương. Lập tức, trong tay hắn màu trắng bạc pháp kiếm vung mạnh lên múa, chín chuôi kiếm lập tức cùng nhau phiêu bay đến giữa không trung, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một thanh cự kiếm, hướng phía những cái kia chỉ giáp cương đột nhiên đụng đánh tới. Cái này một thanh cự kiếm, chúng ta trước đó từng trải qua uy lực của nó, tuyệt đối không thể khinh thường. Trong chốc lát, kia một thanh cự kiếm mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đụng vào trong những chỉ giáp cương kia. Cương đại tới đâu ngoại lực tác dụng phía dưới, lập tức liền có 3 bộ chỉ giáp cương bị đụng bốc lên khói trắng, cuối cùng hóa thành mấy trương chỉ phủ, rơi trên mặt đất. Kia thật là, ngươi diệt ta kim giáp đại tướng, ta xử lý ngươi chỉ giáp cương, ai cũng đừng hỏng tốt hơn. Chỉ là chỉ lãng lần nữa đánh giá thấp Lạp Thát đạo sĩ âm hiểm. Khi hắn đem kia chín chuôi kiếm tất cả đều đánh bay ra ngoài thời điểm, trong tay chỉ lãng không có vật gì, chính là Lạp Thát đạo sĩ tốt nhất tập kích bất ngờ thời cơ. Nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh lần nữa theo trong hắc vụ nhảy ra ngoài, đầu tiên là một kiếm chém ra một đầu hỏa long, cuốn về phía chỉ lãng. Nhưng mà một cái bước đi như bay, hướng phía chỉ lãng manh vọt tới. Hai tay chỉ lãng kết ấn, trực tiếp chụp về phía đầu kia hỏa long, Lạp Thát đạo sĩ đã vọt tới bên người của chỉ lãng, đột nhiên một trường đánh về phía ngực của chỉ lãng. Lần này, chỉ lãng căn bản chống đỡ không được Lạp Thát đạo sĩ liên hoàn chiêu, bị một trường vỗ trúng ngực. Trì Lãng kêu đau một tiếng, chợt bay ngược ra ngoài, Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó lại là một trường đánh tới. Thời khắc mấu chốt, kia Trì Lãng đột nhiên theo trên thân đánh ra mấy đạo phi đao chém về phía Lạp Thát đạo sĩ. Thấy sự tình không ổn, Lạp Thát đạo sĩ cũng không cùng dây dưa, lần nữa ẩn giấu tại trong hắc vụ. Liên tiếp bị Lạp Thát đạo sĩ ám toán, nhất là lần này tập kích bất ngờ, hơi kém bị Lạp Thát đạo sĩ đánh ra lôi đài bên ngoài. Trì Lãng là thật nổi giận. Hắn tứ phương một cái, bốn phía vẫn như cũ hắc vụ tràn ngập, hắn khẽ vươn tay, đem tất cả pháp kiếm lần nữa thu nạp trở về, nhìn quanh quanh thân. Sau một khắc, nhưng thấy Trì Lãng nhanh chóng song sau kết ấn, bộ đạt độ cường, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm, ta bái tam thanh, thiên địa chi tôn, vào chiều kiên quyết, hạ che cô luân, cựu thiên ngũ nhạc, tại ta nắm bên trong, một khí bao dung, vận sân thượng đấu, trùng thiên sát khí, càn quét càn khôn. Trì Lãng một bên niệm tụng chú ngữ, một bên ở trong sân không ngừng đi khắp, dưới chân hắn kim quang chói mắt, vậy mà dùng hai chân đi ra một cái cự đại âm dương ngư đồ án đi ra. Nương theo lấy dưới chân hắn âm dương ngư đồ án đột nhiên lóe lên, bốn phía phiêu đặng những cái tia sương mù màu đen, toàn bộ hướng phía dưới chân hắn thu nạp. Không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ dùng hắc quyết kỳ bố trí tới hắc vụ phát trận, trong nháy mắt liền bị kia Trì Lãng cho phá vỡ. Không có hắc vụ ẩn thân, Lạp Thát đạo sĩ lập tức liền bại lộ tại tầm mắt của Trì Lãng bên trong. Nhưng thấy kia ánh mắt Trì Lãng quét qua, rất nhanh rơi trên thân Lạp Thát đạo sĩ, âm trầm nói rằng, "Trì Văn, nhiều như vậy loạn thất bát tao thủ đoạn, đều nên kết thúc à. Hiện tại ta để ngươi nhìn một cái gì là chân chính nhất lực hàng tập hội." Nói, Trì Lãng lần nữa hai tay kết ấn, đem trong tay màu bạc trắng pháp kiếm cũng hướng phía đỉnh đầu ném bay ra ngoài. Kia chín chôi pháp kiếm, tại pháp quyết thôi động phía dưới, tất cả đều phát ra to lớn ông minh chi thành, mỗi một chiếc pháp kiếm đều hiện hóa ra rất nhiều kiếm ảnh đi ra. Bên người chúng ta một cái lao đạo, nhìn thấy Trì Lãng dùng ra chiêu này, đột nhiên có chút kinh hoàng nói rằng, "Trì Lãng không thể, chiêu này sẽ chết người đấy." Trì Lãng đã hoàn toàn bị Lạp Thát đạo sĩ chọc giận, giờ phút này hắn liền muốn giết hắn, chỗ nào còn có thể nghe vào những này. Chương 1340, là long là chó. Chương 1340, là long là chó. Làm lão đạo kia hô lên một tiếng này thời điểm, chúng ta cũng cảm thấy tình hình không ổn. Trước đó Lạp Thát đạo sĩ cùng chúng ta nói qua, Trì Lãng cái này kinh khủng kiếm pháp hết thể có 3 cái đại chiêu, chiêu thứ nhất cửu kiếm tề phát, chiêu thứ hai, cửu kiếm quy nhất, kinh khủng nhất một chiêu, là cửu cửu trở lại như cũ, có thể trung quanh liên phát 81 kiếm, mặc kệ lại nhiều địch nhân, đều có thể một chiêu giải quyết. Chính là tuyệt đỉnh cao thủ, mong muốn kháng trụ Trì Lãng cái này đại chiêu cũng 10 phần khó khăn. Hiện tại, Trì Lãng đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, muốn thả ra cái này kinh khủng đại chiêu đi ra, đem Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp giảo sát. Làm Trì Lãng thi triển ra một chiêu này thời điểm, đứng tại phía dưới lôi đài tất cả mọi người cảm nhận được theo trên người Trì Lãng tản ra một cỗ lực lượng kinh khủng đi ra. Nhất là trên đỉnh đầu hắn kia chín chuôi kiếm, không ngừng huyễn hóa ra kiếm ảnh đi ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ trên lôi đài đều là kiếm ảnh, vụ vụ rung động. Trung quanh lôi đài đã có mấy cái trưởng lão đứng dậy, nhanh chóng đi tới lôi đài biên giới. Đoán chừng là dự định tại thời khắc nguy cấp, ra tay đem Lạp Thát đạo sĩ cho cứu được. Còn có người kích động, chuẩn bị tùy thời xông lên lôi đài. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ cũng không có ngồi chờ chết, hắn lần nữa đem Mao Sơn Ngọc bội ném đi mà lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, nhanh chóng ngưng kết ra một lớp bình phong đi ra. Cùng lúc đó, tại bên người của Lạp Thát đạo sĩ, nổi lên một thân ảnh, quanh thân đều là màu đỏ tím sắc khí, kinh khủng dị thường. Xuất hiện đạo thân ảnh kia, chính là Na Tỷ, nàng vô số tóc dài tung bay, bốn phía đi khắp, đem Lạp Thát đạo sĩ từng tầng bao vây lại. Cùng lúc đó, trên người Na Tỷ cũng nổi lên từng đoàn đồng đậm màu đỏ tím sắc khí, nhìn hằm hằm hướng về phía Trì Lãng. Đi chết đi. Trì Lãng một tiếng gầm hét, đưa tay hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng một chỉ, sau đó liền có vô số pháp kiếm hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cùng Na Tỷ phương hướng tóe bắn đi. Kiếm ảnh đầy trời, tốc sát và phần. Hết thảy mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Có hai cái trưởng lão muốn xông lên đài đi, lại bị Long Thiện trưởng lão cho ngăn lại, thắng bại chưa định, không thể can thiệp. Mỗi một thanh kiếm đều tản ra cường đại lực sát thương, lóe ra hàn mang. Dòng ra 81 kiếm, toàn bộ hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia chém dụng đi qua. Một phút này ta quay đầu đi, không dám nhìn tới. Đã lo lắng Lạp Thát đạo sĩ, lại sợ Na Tỷ bị thương nặng. Khủng bố như vậy sát chiêu, quá mẹ nó đáng sợ, ta cảm giác Lạp Thát đạo sĩ không nhất định có thể chịu nổi. Làm Trì Lãng thả ra một chiêu này về sau, vô số kiếm khí bốn phía bắn bay, đầu tiên xui xẻo là Lạp Thát đạo sĩ những cái kia chỉ giáp cương. Kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia chỉ giáp cương trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành từng đạo phù lục, bay xuống tại đất. Sau đó càng nhiều kiếm khí thì là hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cùng Na Tỷ bên kia chém dụng đi qua. Tất cả đều là kiếm ảnh, đem toàn bộ lôi đài đều cho bao vây lại, liền xem như một con ruồi, cũng có thể chạm hiếm nát. Kiếm khí này không biết rõ kéo dài bao lâu, phản phất là một nháy mắt, lại hình như là một vạn năm như vậy dài dằng dặc. Chờ tất cả kiếm khí đều thu nạp sau khi trở về, kia 81 đạo kiếm khí lại lần nữa biến thành 9 chuôi kiếm, đang nằm tại xung quanh Trì Lãng. Mà ta lại đi lúc nhìn Lạp Thát đạo sĩ, hắn dùng Mao Sơn Ngọc bội ngưng kết đi ra kia lớp bình phòng, đã bị kiếm khí hoàn toàn phá hủy, Na Tỷ cũng nhận trọng thương, thân ảnh vô cùng mờ nhạt. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ còn đứng ở nơi đó, không có ngã xuống. Chỉ là trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, đạo bào cũng là rách tung tóe, trên thân máu me đầm địa. Sau một lúc lâu về sau, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ động, hắn đưa tay vô treo ở bên hông thiên cương ấn, đem Na Tỷ cho thu về. Na Tỷ tổn thương rất nặng, nhất định phải nhanh trở về ôn dưỡng, bằng không sẽ hồn phi phách tán. Trì Lãng trên những pháp kiếm kia đều có chuyên môn khắc chế quỷ vật phù văn, những này kiếm khí, Na Tỷ ít ra chặn hơn phân nửa, không có hồn phi phách tán, đã rất không dễ dàng. Trái lại Trì Lãng bên kia, lại là lông tóc không tổn hao gì, chín chuôi kiếm nằm ngang ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ vụ vụ đại tác. Thấy cảnh này, mấy cái kia đứng tại dưới lôi đài trưởng lão cũng theo sát lấy thở dài một hơi. Long Thiện trưởng lão cũng có chút không đành, trực tiếp nói với Lạp Thát đạo sĩ: "Chỉ Văn, ngươi đã rất mạnh, nhận thua đi, đừng nói là ngươi, liền xem như bần đạo ngăn lại Chỉ Lãng một kiếm này cũng không dễ dàng à." Lạp Thát đạo sĩ cũng không có hội nghị thường kỳ Long Thiện trưởng lão lời nói, mà là nhìn về phía Chỉ Lãng, khóe môi bật lên, sau đó chính là cười lạnh một tiếng: "Chỉ Lãng, liền cái này, ta nhìn cũng không được a. Miệng của ngươi là thật cứng rắn. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Nói, Chỉ Lãng run tay một cái, kia chín chuôi kiếm lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ đụng đánh tới. Lạp Thát đạo sĩ gầm thét cùng một chỗ, hướng phía trên lôi kích một kiếm đập lên một đạo kim phủ, đón Chỉ Lãng pháp kiếm liền chém qua. Giữa không trung, cửu kiếm quy nhất lần nữa hóa thành một thanh cự kiếm, cùng Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một tiếng nổ ầm ầm, sau đó liền một tiếng rên thảm, Lạp Thát đạo sĩ ngã bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào lôi đài trên trụ tử ứng thanh mà đứt. Lạp Thát đạo sĩ lúc này liền phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể của hắn đều đang phát run, nhưng là hắn còn tại trên lôi đài. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ nhìn qua đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, liền chỉ còn lại thở ra một hơi. Chỉ Lãng mười phần đắc ý, quay đầu nhìn về phía Long Thiện trưởng lão: "Trưởng lão, ta nhìn cũng không cần phải a. Ngươi tuyên bố tỉ thí kết quả a?" Long Thiện chân nhân nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó xoay người nhảy lên lôi đài, đi tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ: "Chỉ Văn, ngươi thua." "Hắn không có thua." Long Thiện trưởng lão vừa dứt lời, đột nhiên một người xuất hiện ở phía sau của chúng ta. Người này chính là Lạp Thát đạo sĩ sư phụ Tùng Hạc chân nhân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân Tùng Hạc chân nhân. Tùng Hạc chân nhân nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi tới lôi đài bên dưới, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ hô một tiếng: "Chỉ Văn, đứng lên." Tựa hồ là nghe được lời của sư phụ, thân thể của Lạp Thát đạo sĩ bỗng lúc đích, hắn phát ra một tiếng rên rỉ, dường như hò hét, dường như không cam lòng. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ chống đỡ đã vết thương chồng chất thân thể, lần nữa bò lên. Trong mắt của hắn rưng rưng, nhìn về phía dưới lôi đài Tùng Hạc chân nhân, sư phụ Tùng Hạc chân nhân thay đổi trước đó say khướt bộ dáng, lúc này ta nhìn hắn, cảm giác hắn giống như là một cái chân chính cao nhân, ánh mắt bên trong cũng trở nên vô cùng kiên nghị. Hắn cứ như vậy nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ, kế tiếp cũng không nói gì. Tựa hồ là ánh mắt của sư phụ cho Lạp Thát đạo sĩ lòng tin cùng hy vọng, hắn lần nữa run rẩy giơ lên lôi kích một kiếm, chỉ hướng Chỉ Lãng. Kim Lân Ha không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. "Chỉ Lãng, hôm nay là long là chó, chúng ta một chiêu cuối cùng quyết thắng thua, ngươi tới đi." Lạp Thát đạo sĩ lớn tiếng nói. "Tốt, vậy ngươi hãy chết đi." Tiếng nói chuyện bên trong, những cái kia pháp kiếm lần nữa dựng thành một tòa cảm bờ dịp, một đường uốn lượn mà lên. Chương 1341, chúng ta người nào thắng? Chương 1341, chúng ta người nào thắng? Vết thương chẳng trị Lạp Thát đạo sĩ, trong tay sách theo kia lôi kích một kiếm, nhìn xem kia Chỉ Lãng thân ảnh bật lên, nhảy lên kia một đạo cảm bờ dịp, càng ngày càng cao, tốc độ rất nhanh. Lúc này, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ theo trên thân lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Không sai, chính là tiểu tử này trước đó lừa ta đan dược của thi chủng quỷ hoa. Cái này một viên thuốc không riêng có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, còn có thể để cho tu vi tăng nhiều. Ta coi là tiểu tử này tại vừa mới đối phó Chỉ Lãng cuối cùng kiếm chiêu kia lúc sau đã dùng, không nghĩ tới hắn một mực kiên trì tới hiện tại. Làm Lạp Thát đạo sĩ sau khi nuốt vào viên thuốc kia, trên người Lạp Thát đạo sĩ kia to to nhỏ nhỏ vết thương lấy như kỳ tích tốc độ nhanh chóng khép lại. Sau khi nuốt vào viên thuốc kia, Lạp Thát đạo sĩ cũng đang nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú, dưới chân bộ đạp độ cương. Trong tay hắn cái kia thanh phía trên lôi kích một kiếm lập tức nổi lên một đoàn quỷ dị hào quang màu tím. Lúc này, ta nhìn thấy bên người mấy cái trưởng lão nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại, cả đám đều há to miệng. Ta không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền cũng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Còn cho là bọn họ là đang nhìn Chỉ Lãng. Ta sai rồi, bọn hắn nhìn không phải Chỉ Lãng, mà là bắt đầu thất tinh phương hướng. Tại Lạp Thát đạo sĩ thôi động pháp quyết về sau, bắt đầu thất tinh đông nhiên biến dị thường sáng ngời, có quang hoa hướng phía bên này rủ xuống. Cùng lúc đó, Chỉ Lãng đã nhảy lên tới kiếm kia bậc thang đỉnh, vận sức chờ phát động, như lưu tinh truy lạc, thế không thể đỡ. Làm kia hào quang của bắt đầu thất tinh rủ xuống rơi vào trên người Lạp Thát đạo sĩ về sau, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ theo trên người Lạp Thát đạo sĩ bạo phát ra. Một phút này, ta cảm giác trên người Lạp Thát đạo sĩ bao phủ một tầng hủy thiên diệt địa quang mang. Tử vi thiên hỏa, thất tinh hóa long. Giết! Lạp Thát đạo sĩ phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, giống như theo lồng ngực dâng lên mà ra. Sau đó, một màn kinh khủng đã xảy ra. Ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại Lạp Thát đạo sĩ giơ lên cao cao phía trên lôi kích một kiếm, đồng nhiên liền bắn ra một đầu tự sắc hỏa long, nương theo lấy một tiếng long ngâm thanh âm, phóng lên tận trời. Chỉ Lãng mang theo cửu kiếm quý nhất, đáp xuống. Lạp Thát đạo sĩ một kiếm chỉ bắt đầu, ngưng tụ thất tinh chi lực, hóa thành một đầu tự sắc hỏa long, phóng lên tận trời. Hai cái người cũng đã đem hết toàn lực, thế tất yếu đem đối phương chém giết tại chỗ. Tỷ thí tới loại tình huống này, đã không phải là thắng thua vấn đề, song phương đều muốn đối phương tính mệnh, cũng là vì tranh một mạch. Cái này hai cố lực lượng khổng lồ, chẳng mấy chốc sẽ đụng thẳng vào nhau. Lúc này, chiều ta lấy cách đó không xa nhìn ra, chính là kia trưởng giáo chân nhân cũng không cách nào bình tĩnh, từ trên ghế bỗng nhiên mà lên, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng phương hướng nhìn lại. Mà nhìn chung quanh đài đám người kia, nhìn thấy song phương đều bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, nguyên một đám sợ hãi đến phát ra kinh hô thanh âm, nhao nhao lui lại, chỉ có số ít mấy cái trưởng lão còn tại bên bờ lôi đài, không khỏi là mặt mày kinh sợ bộ dáng. Viên không lo lắng mấy người chúng ta bị liên lụy, lần nữa đem Phật xuất ném bay đến trên đỉnh đầu, ngưng kết ra một đạo Phật pháp bình chướng, đem mấy người chúng ta bảo hộ ở giữa. làm kia Phật pháp bình chướng vừa mới ngưng kết đi ra, sau đó liền một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang minh. Một đạo tử sắc quang mang cùng màu trắng quang mang mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cái này hai cỗ lực lượng tạo thành một cỗ khí lãng khổng lồ, hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Có ý định ở giữa, đại địa chấn động, Lạc Thát đạo sĩ chỗ cái kia lôi đài, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Đạo ánh sáng kia lắc người căn bản mắt mở không ra. Đứng tại trung quanh lôi đài vây xem đám người kia, rất nhiều đều bị cái này hai cỗ lực lượng đụng nhau hình thành cường đại khí lưu vén bay ra ngoài thật xa. Nhân lực có lúc hết, nhưng là thiên địa chi uy, vô cùng vô tận. Lạc Thát đạo sĩ một chiêu này, là mượn nhờ thiên địa chi uy đến đối kháng chỉ lãng. Liên bọn hắn loại này cường đại đối kháng, cũng là ta bình sinh chỗ thấy. Cái này chống lực lượng xung kích tới thời điểm, chính là đứng tại bên trong Phật pháp bình chướng viên không, cũng không khỏi đến thân thể đùng đưa kịch liệt một chút, kia bình chướng bị xung kích xuất hiện từng cơn sóng gợn. Cao thủ so chiêu, sinh tử bất quá trong một chớp mắt. Làm hai người đều thả ra trung cực đại chiêu về sau, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Ta rủi rủi con mắt, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ vị trí nhìn lại. Cái kia lôi đài đã không có, hết thảy tất cả đều hóa thành một phấn. Nhưng là rất nhanh, ta thấy được Lạc Thát đạo sĩ. Hắn còn đứng ở trong võ đài ở giữa, duy trì một cái giơ kiếm động tác, trong tay lôi kích một kiếm, trực chỉ thương khung, trên thân kiếm kia còn có tử sắc quang mang lưu chuyển không ngừng. Tại Lạc Thát đạo sĩ quanh thân mặt đất, xuất hiện vô số răng khắp nơi khe rãnh, đều là bị kiếm khí chém ra tới. Lạc Thát đạo sĩ cũng không có ngã xuống, hắn còn đứng lấy. Nhưng là chỉ lãng đâu? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên có một vật theo giữa không trung rơi xuống, trên thân còn mang theo một ánh lửa. Ba một tiếng liền trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Sau đó, liền là một thanh thanh trường kiếm, từng cái rơi xuống. Kiếm là chỉ lãng kiếm, kia trên thân mang lấy ánh lửa người chính là chỉ lãng. Chỉ lãng sau khi rơi xuống đất, toàn thân rung động, trên người ánh lửa liền dập tắt đi, hắn rôi tay nắm lấy bên người một thanh kiếm, còn muốn đứng lên, chỉ là cố gắng mấy lần, như cũng không có đứng dậy, sau đó lại lần ngã ngồi trên mặt đất, há miệng ra, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Chỉ lãng không chết, nhưng là trên người đạo bào đã sớm rách tung tóe, còn phả ra khói xanh, tóc cũng là rối bời, tóc hai bù xù. Đã sớm không phải lúc trước loại kia tùy ý thoải mái tiêu xài sức lực. Hắn ngồi dưới đất, khoe miệng vẫn là không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Tiểu La, Cốc đại ca nhìn đến đứng tại trong võ đài ở giữa, còn giơ pháp kiếm Lạc Thát đạo sĩ, lo lắng hắn có chuyện gì, thế là nhỏ giọng hô một câu. Lạc Thát đạo sĩ cái này mới chậm rãi cầm trong tay tản ra hào quang màu tím lôi kích một kiếm thu bảo. Tay của hắn lắc một cái, trên thân kiếm kia quang mang mới hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù Lạc Thát đạo sĩ lúc này nhìn qua tình huống cũng không thế nào tốt, đạo bào đã sớm nát không còn hình dáng, trên thân cũng là vết thương chồng chất, nhưng là hắn cũng không hề rời đi lôi đài, cũng không có ngã xuống, khẳng định là muốn mạnh hơn chỉ lắm nhiều. Nhìn thấy sách theo lôi kích một kiếm hướng phía đám người bên này đi tới Lạc Thát đạo sĩ, tất cả đám người vây xem đều là một mảnh kinh ngạc. Hắn lại còn đứng đấy. Chính là những trưởng lão kia, cũng đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lạc Thát đạo sĩ cứ như vậy, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đi tới bên người của Long Thiện trưởng lão, hỏi: "Long Thiện trưởng lão, chúng ta người nào thắng?" Theo dựa theo tỉ thí quy tắc, ai còn đứng trên lôi đài, ai liền thắng. Chỉ văn chiến thắng, đầu khôi. Long Thiện trưởng lão còn không có theo tình huống vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem ánh mắt của Lạc Thát đạo sĩ vẫn như cũng là có chút khó có thể tin. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, rất là hài lòng, sau đó xách theo kia lôi kích một kiếm, trực tiếp đi về phía Chỉ Lãng. Chương 1342, Đồ Nhi tiền đồ chương 1342, Đồ Nhi tiền đồ ta suy nghĩ nát óc đều không muốn đi ra, Lạc Thát đạo sĩ vậy mà lại dùng loại phương thức này đánh thắng Chỉ Lãng. Chỉ Lãng đều đã muốn giết hắn. Hắn vẫn là không có đem Chu Nhất Dương cho lôi phủ lấy ra dùng, mà là lựa chọn dùng biện pháp của mình, đem Chỉ Lãng đánh bại. Cũng không hoàn toàn bởi vì tấm kia lôi phủ uy lực quá lớn, sợ là đem Chỉ Lãng đánh giết, mà là Lạc Thát đạo sĩ phải dùng sư phụ truyền thụ cho chính mình thủ đoạn đi đánh bại Chỉ Lãng, dạng này mới càng có ý nghĩa. Lấy sự hiểu biết của ta đối với Lạc Thát đạo sĩ, giống như cũng chỉ có thể là loại này giải thích mới hợp tình lý. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đã theo lôi đài bên kia đi xuống. Đám người nhao nhao vì hắn tránh ra một con đường. Tại vô số Mao Sơn Tông đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Thát đạo sĩ không nhanh không chậm hướng phía Chỉ Lãng phương hướng đi đến. Những người kia ánh mắt nhìn Lạc Thát đạo sĩ cũng không giống nhau, trừ khiếp sợ ra, còn có kính nể cùng thưởng thức, nhất là những cái kia Mao Sơn Tông nữ đệ tử, giờ phút này nhìn về phía hắn ánh mắt càng là cực nóng vô cùng. Trời ạ, La Chỉ Văn lại là đầu khôi. Vừa rồi một chiêu kia Tử Vi Thiên Hỏa hóa thành cự long đằng không mà lên, lần nữa chiếu sáng Mao Sơn Tông ban đêm, càng chiếu sáng rất nhiều nữ đệ tử tâm. Đoán chừng có không ít trước đó duy trì Chỉ Lãng nữ đệ tử, lúc này đã chuyển di mục tiêu. Dù sao tại người tu hành thế giới bên trong, vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng, đương nhiên, cái này không phải là nói ta dáng dấp đẹp trai là hữu dụng, dù sao còn phải ăn chút gì mềm. Không bao lâu, Lạc Thát đạo sĩ liền chạy tới nằm rạp trên mặt đất bên người Chỉ Lãng, hắn còn đang không ngừng ho khan, theo miệng bên trong phun ra một chút bọt máu. Hắn hẳn là cảm tạ Lạc Thát đạo sĩ thủ hạ lưu tình, không có sử dụng lôi phủ, bằng không tiểu tử này đã sớm mất mạng. Đi tới bên người Chỉ Lãng về sau, Lạc Thát đạo sĩ không nói tiếng nào, mà là vươn một cái tay, mong muốn kéo Chỉ Lãng lên. Nhưng là Chỉ Lãng lại quay đầu đi, không có phản ứng hắn. Lạc Thát đạo sĩ cũng không tức giận, mà là vây quanh Chỉ Lãng một bên, ngồi xổm ở trước mặt hắn, sau đó theo càn khôn bát bảo nang bên trong, đem cái kia thanh mười mấy năm trước kiếm gây đem ra, ném tại trước mặt Chỉ Lãng. "Chỉ Lãng sư đệ, ngươi còn nhớ rõ thanh này một kiếm?" Chỉ Lãng nghe nói, chậm rãi vừa quay đầu đến, nhìn về phía trên đất cái kia thanh một kiếm, không khỏi biến sắc, lúc này ngây ngẩn cả người. Bất quá Chỉ Lãng rất nhanh khôi phục chấn định, từ nơi nào tìm tới một thanh phá một kiếm, ta chỗ nào nhớ kỹ. Lạp Thát đạo sĩ hít sâu một hơi, cười cười, nói rằng, năm đó, Long Thiện trưởng lão đem chúng ta tất cả nắm chữ lót phân đệ tử đều gọi ở cùng nhau đứng như có gỗ, ai có thể kiên trì tới cuối cùng, thanh này một kiếm chính là của người đó, lúc ấy ngươi đạt được thanh này một kiếm, ta là thứ hai, ngươi đạt được ta muốn thanh này một kiếm, đồng thời ở ngay trước mặt ta chặt đứt, nhét vào trước mặt của ta, hiện tại, ta đem cái này đem kiếm trả lại ngươi, từ đó về sau, ta đối với ngươi liền không có bất kỳ cái gì chấp niệm. Chuyện xảy ra khi nào, ta sao không nhớ kỹ? Chỉ Lãng thống khổ cười cười, ngươi có lẽ không nhớ rõ, ngươi là Mao Sơn tông trưởng lão cháu trai ruột, từ nhỏ đã tại mật bình bên trong trưởng thành, ngay cả ngươi pháp khí đều có chín chuôi, mỗi một chiếc chính là tuyệt thế thần binh, mà ta có thể có cũng chỉ có một thanh một kiếm mà thôi, mà ta chính là dùng trong tay thanh này một kiếm, đưa ngươi theo trên lôi đài đánh hạ, ta nói những này cũng không phải là đang cùng ngươi khoe khoang, cũng không muốn chứng minh cái gì, ta chỉ là muốn nói, có lẽ ngươi xem thường. Ngươi, cuối cùng có một ngày cũng có thể đưa ngươi giẫm tại dưới chân, cho nên, làm người đâu, vẫn là điệu thấp một chút. Nói xong những này, Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, đem hắn lôi kích một kiếm thu vào, quay người hướng phía Tùng Hạc chân nhân phương hướng đi đến. Tùng Hạc chân nhân chắp hai tay sau lưng, liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Ánh mắt của hắn bên trong không có trước đó bất cần đời, cũng không có uống say. Ta cảm giác lúc này Tùng Hạc chân nhân tựa như là đổi một người. Không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ liền đi tới trước mặt Tùng Hạc chân nhân, phụ phụ một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Sư phụ, ta thắng. Lạp Thát đạo sĩ vọt thẳng lấy Tùng Hạc chân nhân dập đầu một cái, nói năng có khí phách. Đỗ nhi ta tiền đồ, sư phụ liền biết ngươi có thể làm. Tùng Hạc chân nhân vươn một cái tay, mong muốn sờ sờ đầu của Lạp Thát đạo sĩ, nhưng mà còn không đợi tay của hắn chạm đến đầu của Lạp Thát đạo sĩ, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, hướng phía một bên ngã xuống. Là ca. Tạ Tang cùng Viên không giật nảy cả mình, vội vàng hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chạy qua. Ta cùng Cốc đại ca cũng là giật mình không nhỏ, đều gấp đi theo. Lúc này, Tùng Hạc chân nhân đã đem ngã xuống đất, ngất đi Lạp Thát đạo sĩ cho nâng đỡ lên. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút Lạp Thát đạo sĩ, thở dài một cái, nói rằng, không ngại, chỉ là thoát lực, linh lực hao hết, thân thể cũng không lo ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền không có chuyện gì. Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta đều đi theo thở dài một hơi. Ta đã cảm thấy Lạp Thát đạo sĩ chắc chắn sẽ không có việc gì nhi, dù sao hắn là nuốt lấy thi chủng quỷ hoa, đan dược này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, còn có thể tăng lên rất nhiều tu vi, đan dược này ăn hết không đến bao lâu, dược lực còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng, Lạp Thát đạo sĩ chắc chắn sẽ không có việc gì nhi. Nếu như không phải viên đan dược kia, đoán chừng Lạp Thát đạo sĩ không chết cũng là trọng thương. Tỷ thí cuối cùng kết thúc, nguyên bản kế tiếp Lạp Thát đạo sĩ là phải tiếp nhận chuyển công trưởng lão một bộ Mao Sơn tông tu hành pháp môn, còn có trưởng giáo chân nhân Đông Hoàng Trung cũng phải cấp hắn, chỉ là lúc này Lạp Thát đạo sĩ mất đi, chỉ có thể hôm nào lại muốn những vật này, ngược lại đều chạy không được. Sau đó, Cốc đại ca đi tới, một tay lấy Lạp Thát đạo sĩ từ dưới đất bế lên, trực tiếp hướng phía Tùng Hạc chân nhân đạo quan đi tới. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng này một trận tranh đoạt đầu khôi chiến đấu, vậy mà lại thảm liệt như vậy, cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng tóm lại là Lạp Thát đạo sĩ thắng, hơn nữa Long Thiện chân nhân cũng tuyên bố tỷ thí kết quả. Vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ mọi thứ đều là tại trọi cứng lấy, không để cho mình ngã xuống. Chúng ta một đoàn người mang theo Lạp Thát đạo sĩ hướng phía kia cái đạo quan đi đến. Đám người vây xem nhau nhau tránh ra một con đường, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên này nhìn lại. Lúc này, ta quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Lãng, bên cạnh hắn giờ phút này cũng vây quanh không ít người, trong đó còn có một người mặc áo bào đỏ trưởng lão. Người trưởng lão kia hẳn là Chỉ Lãng ra ra. Không bao lâu, chúng ta một đoàn người liền tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới về tới đạo quán bên trong. Viên không cùng Cốc đại ca vội vàng nấu nước nóng, bắt đầu giúp Lạp Thát đạo sĩ lau thu thập. Gia hỏa này mấy cuộc tỉ thí xuống tới, 10 phần bẩn thỉu, bất quá cũng may, lúc này trên thân một chút tổn thương đều không có, trước đó những vết thương kia tất cả đều khép lại, hơn nữa liền một đạo vết sẹo đều không có để lại, đều là kia thi chủng quỷ hoa công lao. Bất quá ngẫm lại cũng là có chút đáng tiếc, vì một trận nội bộ tỉ thí, liền tổn thất một quả thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược, thuốc này nắm một quả liền thiếu đi một quả. Chương 1343, khách tới ngoại ý muốn chương 1343. Khách tới ngoại ý muốn mặc dù tổn thất một viên thuốc, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ thu hoạch càng nhiều, trưởng giáo chân nhân Đông Hoàng Trung, truyền công trưởng lão còn muốn tự mình truyền thụ một bộ Mao Sơn bí pháp, trọng yếu nhất là làm xong lần này đầu khôi, về sau Lạp Thát đạo sĩ liền chân chính tại Mao Sơn tông mở mày mở mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lạp Thát đạo sĩ đây là máu kiếm a không nói những cái khác, kia Đông Hoàng Trung chính là hoa hạ thập đại thần khí một trong, trưởng giáo chân nhân nói đưa liền đưa, vậy cũng không là bình thường khẳng khái hào phóng. Ta thậm chí có chút hoài nghi, trưởng giáo chân nhân có lẽ liệu định Lạp Thát đạo sĩ sẽ lấy được lần này đầu khôi, cho nên mới đem Đông Hoàng Trung lấy ra, chính là muốn cho Lạp Thát đạo sĩ. Bởi vì trưởng giáo chân nhân chỉ có thông qua loại biện pháp này mới có thể đem Đông Hoàng Trung đưa ra ngoài, nếu là vô thanh vô tức trực tiếp cho Lạp Thát đạo sĩ, cũng không có lý do gì à, dù sao nhiều như vậy Mao Sơn tông đệ tử, dựa vào cái gì vẹn vẹn chỉ cấp Lạp Thát đạo sĩ, liền xem như những đệ tử kia không dám nói cái gì, trong lòng khẳng định cũng cảm thấy không công bằng. Mà Lạp Thát đạo sĩ được đầu khôi, dùng Đông Hoàng Trung xem như ban thưởng, thì là không còn gì tốt hơn, đây chính là sư xuất nổi danh. Xem ra, cái này trưởng giáo chân nhân cũng hẳn là lão lục, ý đồ xấu cũng không ít. Đem Lạp Thát đạo sĩ đưa sau khi trở về, giúp hắn đơn giản chỗ sửa lại một chút, chúng ta cũng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tùng Hạc chân nhân nhìn qua cũng không có buồn ngủ, hắn mang theo một cái chai rượu, an vị tại Lạp Thát đạo sĩ bên giường, một vừa nhìn đồ đệ, vừa uống rượu, trên mặt nhìn không ra có cái gì chấn động, ai cũng không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Ta luôn cảm thấy, Tùng Hạc chân nhân lòng dạ rất sâu, mặc dù nhìn qua cả ngày say thước, như cái lao tự quỷ, nhưng là đây hết thảy đều giống như che giấu cái gì. Lạc Thác đạo sĩ được đầu khôi, chúng ta trong lòng tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Ta đem thiên cương ấn lấy trở về, trở lại gian phòng của mình về sau, liền đem mấy cái kia quỷ vật đều tung ra ngoài, kiểm tra một chút tình huống của các nàng. Khá lắm, Lạc Thác đạo sĩ đánh một trầu không sao, ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều tổn thương không nhẹ, nhất là Na tỷ, giúp đỡ Lạc Thác đạo sĩ đỡ được Chỉ Lãng kia chí mạng một chiêu, hơi kém liền hồn phi phách tán. Cũng may ta thiên cương ấn có thể ôn dưỡng thần hồn, mặc dù là như thế, Na tỷ ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể khôi phục tới. Xem ra, vẫn là phải tìm một chút quỷ vật, tiếp tục nhường Na tỷ cơm khô mới được, dạng này Na tỷ có thể khôi phục mau một chút. Cái này La lão lục, hắn kiếm đầy buồn đầy bát, ta bên này lại tổn thất nặng nề, về sau ra đi làm việc nhi thời điểm, tiểu tử này nhất định phải giúp ta miễn phí hỗ trợ mấy lần khả năng tìm bù lại. Ân, quyết định như vậy đi, ta đơn phương tuyên bố, tiểu tử này miễn phí cho ta làm mấy lần công nhân tình nguyện, hắn không đáp ứng đều không được. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền đem những cái kia quỷ vật tất cả đều thu nạp trở về, không dám nhìn nhiều, thì đau. Nhất là Hiểu Hiểu, bị thương thành dạng này, ta sợ bắt ra trở về tìm ta phiền toái. Nhìn một ngày đánh lôi đài, cái này tâm tình bất ổn, ta cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ mất. Cái này ngủ một giấc tới giữa trưa, cũng cảm giác có người đang quay bờ vai của ta, ta đang mắt nhìn con ngươi nhìn lên, phát hiện Viên Không đang đứng ở bên cạnh ta. Viên Không, thế nào? Ta hỏi. Là ca tỉnh. Viên Không cười nói. Nghe nói lời ấy, ta liền vội vàng đứng lên, hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chỗ ngủ đi tới. Đi vào nhìn lên, mấy ca đều tại, Lạp Thát đạo sĩ liền ngồi ở trên giường, cùng tạm tăng bọn hắn nói chuyện phiếm đâu. La lão lục, tỉnh thật nhanh a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mê man ba ngày đâu. Ta sải bước đi tới bên cạnh hắn. Kia thi chủng quỷ hoa còn có vạn niên tuyết liên hoa có thể đều là bà bối, ta muốn ngủ ba ngày cũng khó khăn, thân thể đều gần như hoàn toàn khôi phục. Lạp Thát đạo sĩ nói, tựa như là nhớ ra cái gì đó, tứ phương một cái, sau đó nhìn về phía ta nói, ai, ta thiên cương ấn đâu? La lão lục, ngươi có thể có chút thể diện không? Thiên cương ấn là ta cho ngươi mượn, ngươi lại còn coi là của mình. Ta nhổ vào hắn một ngụm. Tiểu tử ngươi quá là không tử tế, lấy đi cũng không nói với ta một tiếng, thừa dịp ta mê man, ngươi làm đánh lén là a? Tập kích bất ngờ em gái ngươi, ta đổ vật của mình, ta lấy đi còn không được. Nếu là chờ ngươi tỉnh lại, ta lo lắng cái này thiên cương ấn liền họ la. Ta buồn bực nói. Tốt tốt tốt, không hổ là Ngô lão lục, ta phục. Đúng rồi, ta dùng một quả đan dược của thi trùng quỷ hoa, ta nhớ được ngươi nơi đó còn có rất nhiều, tranh thủ thời gian cho ta bổ cái trước, có bảo bối này ở trên người, ta về sau cùng người đánh nhau cũng có lực lượng không phải. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta nháy mắt ra hiệu. Lan, chiếm tiện nghi không có đủ đúng không? Một hồi nói không chừng trưởng giáo chân nhân liền đem Đông Hoàng Trung cho ngươi đưa tới, bằng không ngươi cầm Đông Hoàng Trung cùng ta đổi, ta cho ngươi hai viên thế nào? Bàn tính này hạt châu đánh, trưởng giáo chân nhân cách 10 dặm đoán chừng đều nghe được, ngươi nghĩ thật là mỹ, ngay cả chúng ta Mao Sơn Tông Chấn Sơn pháp bảo chủ ý cũng dám đánh. Lạc Thát đạo sĩ ghét bỏ nhất miệng. Mặc dù được một cái đầu khôi, Lạc Thát đạo sĩ vẫn là hùng dạng tử, thật sự là một chút đầu khôi dáng vẻ đều không có, còn là trước kia cái kia không muốn mặt la lão lục. Chúng ta bên này đang đấu võ mồm, đột nhiên đạo quán bên ngoài truyền đến một hồi nhi tiếng đập cửa. Người nào? Không phải là Cắt lão đệ tới đưa Đông Hoàng Trung đi? Ta phải đi nhìn một cái, cốc đại ca có chút mê tiền một đường chạy chậm, nhanh đi khai môn. Ta cũng đi đến trong viện, hướng phía cổng nhìn thoáng qua, nhưng thấy Cốc Hạo Nhiên đánh khai môn về sau, cổng vậy mà đứng rất nhiều người. Dẫn đầu chính là Chỉ Tuyên sư phụ Tùng Bảo chân nhân, còn có bọn họ hạ kia một đống lớn đệ tử. Ngay cả bị đốt tối như mực, trên thân còn quấn băng vải Chỉ Tuyên cũng cùng đi theo, bị hai cái sư huynh đệ đỡ lấy. Ngoài ra còn có bị Lạp Thát đạo sĩ đánh cho tê người Chỉ Bá mấy người cũng đến đây. Vừa nhìn thấy bọn hắn, ta có chút không hiểu, không biết rõ bọn họ chạy tới đến cùng có ý tứ gì. Các ngươi tìm ai? Cốc đại ca tức giận nói. Chỉ Văn sư huynh có hay không tại, chúng ta qua tới nhìn một cái thương thế của hắn như thế nào. Một cái đệ tử của Tùng Bảo chân nhân nói rằng. Cốc đại ca đang muốn nói cái gì, Tùng Hạc chân nhân bỗng nhiên cũng xuất hiện ở trong viện, hướng phía cổng đi đến. Tùng Hạc sư minh, Chỉ Văn đứa nhỏ này thật sự là cho ngươi tăng thể diện, trực tiếp cầm cái đầu khôi, chúc mừng a. Kia trên Tùng Bảo chân nhân đến liền nhiệt tình hàn huyên nói. Ta kia đồ nhi là chính mình quá cố gắng, cùng ta cái này làm sư phụ không có bao nhiêu quan hệ, Tùng Bảo sư đệ, mời đến a. Tùng Hạc chân nhân uống một ngụm rượu, kêu gọi đám người đi đến. Ta xem xét đám người này tới, vội vàng trở lại trong phòng, nói với Lạc Thát đạo sĩ một tiếng. Lạc Thát đạo sĩ nghe nói là bọn hắn tới, cũng có chút ngoài ý muốn, lúc này một giây trở mặt, vừa rồi còn sinh long hoa hổ, lập tức liền giống như là hư nhược cùng sinh tám bào thai dường như, nằm ở trên giường, còn run rẩy nói với ta nói, nô lão lục à, nước, ta muốn uống nước. Nhìn tình huống này, ta liền biết tiểu tử này lại bắt đầu trang. Chương 1344, cỏ mọc đầu tường. Chương 1344, cỏ mọc đầu tường. Không bao lâu, Tùng Hạc chân nhân liền mang theo Tùng Bảo chân nhân cùng hắn một đám đệ tử tiến vào phòng ngủ của Lạc Thát đạo sĩ. Ta đã bưng một chén nước, đi tới bên người Lạc Thát đạo sĩ, đút cho hắn nước uống. Tiểu tử này giả thành suy yếu đến rất có một bộ, run rẩy, nước không uống đi vào nhiều ít, đều mẹ nó vung trên tay của ta. Vừa vào cửa, Tùng Bảo chân nhân liền thấy được trang cực kỳ suy yếu Lạp Thát đạo sĩ, lúc này sắc mặt siết chặt, bước nhanh hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên này đi tới. Ai nha nha, thế nào tổn thương nặng như vậy? Chỉ Văn à, đêm qua tỉ thí ngươi cũng quá liều một chút, dù sao vẫn là thân thể quan trọng à. Nói thật, Tùng Bảo chân nhân cái này giả mù sa mưa dáng vẻ, ta xem đều muốn nói. Hôm qua Lạp Thát đạo sĩ đánh hắn đồ đệ thời điểm, hắn hận không thể muốn tự tay thu thập hắn, lúc này hắn lại giả trang ra một bộ hết sức quan tâm dáng vẻ, còn không phải nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ được đầu khôi, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tới kéo chắp đuối. Nói không chừng về sau Lạp Thát đạo sĩ còn có thể lăn lộn Mao Sơn tông trưởng lão làm đâu. Lạp Thát đạo sĩ ho kịch liệt vài tiếng, vội vàng nói, "Tùng Bảo sư thúc, ta thương tích quá nặng, không cách nào xuống giường cho ngươi hành lễ. Ngươi cũng đừng trách ta a, không cần không cần, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, nằm xong Tùng Bảo chân nhân còn đi qua, giúp đỡ Lạp Thát đạo sĩ đắp chăn xong." Kia Bô Vi bất trí bộ dáng, không biết do còn tưởng rằng hắn là Lạp Thát đạo sĩ sư phụ đâu. Sau đó, trước đó bị Lạp Thát đạo sĩ rút không biết bao nhiêu cái tát chỉ tuyên xuống tới, liếm láp mặt cười nói, "Chỉ văn sư đệ, trước kia khi còn bé không hiểu chuyện, thường xuyên ức hiếp ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn rất hối hận, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, ngươi cũng đừng mang thù a, ngươi xem một chút, ngươi hôm qua đem ta đánh, răng cửa đều rơi mất mấy khỏa, cũng nên bất giận a." Lạp Thát đạo sĩ lần nữa ho khan vài tiếng, nói rằng, "Ai, Chỉ Tuyên sư minh, lời nói này, ta xưa nay không mang thủ, hôm qua ta cũng rất thật không tiện, ra tay có chút nặng, ngươi có thể đừng để trong lòng." "Đâu có đâu có, chúng ta về sau vẫn là hảo huynh đệ." Chỉ Tuyên cười một tiếng, lộ ra hai cái lớn thông suốt răng, một bộ không cần mặt mũi bộ dáng. Lúc này, Tùng Bảo chân nhân lần nữa ân cần hỏi han, "Chỉ văn sư đệ à, nhìn ngươi thương nặng như vậy, là tổn thương tới chỗ nào à?" Lạp Thát đạo sĩ vội vàng thở dài một cái, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, "Sư thúc à, ta cũng không gạt ngươi, ngươi khi còn bé liền hiểu rõ ta nhất, ta sau khi bị thương, ngài cũng là cái thứ nhất đến xem ta, đêm qua cùng Chỉ Lãng một trận chiến, cái kia đại chiêu quá lợi hại, ta mặc dù thắng tỉ thí, nhưng là ta thương tích quá nặng, không riêng đả thương bản nguyên chi lực, hơn nữa đan điển khí hải cũng tổn thương nghiêm trọng, sợ là lúc sau tại trên tu hành cũng không có cái gì tiến bộ không gian." Tùng Bảo chân nhân nghe nói, biến sắc, "A, làm sao lại tổn thương nghiêm trọng như vậy? Kia, vậy sau này còn thế nào tu hành a?" Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói ra những này, Tùng Bảo chân nhân những cái kia đồ đệ nguyên bản vẫn rất khẩn trương, hiện tại giống như đều là thở dài một hơi như thế. "Đi được tới đâu hay tới đó a, hiện tại cũng cứ như vậy, đa tạ sư thúc quan tâm." Lạp Thát đạo sĩ đỏ hừng mắt, hơi kém nước mắt đến rơi xuống. "Vậy được a, ngươi nghỉ cho khỏe đi, chúng ta hôm nào trở lại thăm ngươi." Tùng Bảo chân nhân nói, đứng dậy, mang theo những đệ tử kia liền hướng phía cổng phương hướng đi đến. "Không lưu lại ăn bữa cơm lại đi a?" Tùng Hạc chân nhân hỏi. "Không được không được, Tùng Hạc sư minh, ngươi chiếu cố Chỉ Văn a, ta còn có việc khác." Tùng Bảo chân nhân khoát tay áo. Kia Chỉ Tuyên càng là liền tiếng chào hỏi đều không đánh, quay người thì rời đi. Chính là như thế hiện thực, nghe nói Lạp Thát đạo sĩ đã thương bản nguyên, đan điền khí hải bị hao tổn về sau, kia thật là xoay người rời đi, đều không mang theo do dự. Mà Lạp Thát đạo sĩ cố ý giả ra bộ dáng này, mục đích cũng là vì thăm dò bọn hắn. Muốn nói lao lục, ai còn có thể sánh được hắn. Chờ bọn hắn đều đi về sau, ta chợt hướng phía Lạp Thát đạo sĩ giơ ngón tay cái lên, "Lão la, ngươi được làm đấy." Mấy câu liền đem bọn hắn đuổi đi. Cất bước ở bên ngoài giang hồ nhiều năm, gặp quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, là người hay là chó, một cái liền có thể thấy rõ. Hiện nay ta phải đầu khôi, ta vẫn là khiêm tốn một chút nhì, để tránh cây to đón gió, bị người nhớ thương. Lạp Thát đạo sĩ hề phải nói, "Tiểu tử đuối, kia Tùng Bảo mặc dù người không ra thế nào, dù sao cũng là ngươi sư thúc, kỳ thật không cần thiết đối với hắn dạng này." Tùng Hạc chân nhân thản nhiên nói, "Sư phụ nói là, bất quá loại người này về sau vẫn là tận lực bất tiếp xúc, ta phiền nhất chính là cỏ mọc đầu tượng, ngã theo phía, đến lúc đó bán ngươi, vậy tuyệt đối chút nào nghiêm túc." Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Kỳ thật, thương thế của hắn trải qua một đêm khôi phục, đã tốt lắm rồi. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ vẫn là quyết định giả bệnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn thắng Chỉ Lãng rất không dễ dàng. Dùng hắn mà nói chính là điệu thấp. Ở bên ngoài hắn có thể chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như, nhưng là tại Mao Sơn Tông hắn nhất định phải điệu thấp, ta cũng không biết hắn vì sao lại nghĩ như vậy. Lần này buổi trưa, từ khi sau khi mở mắt, không ngừng có người qua tới thăm Lạp Thát đạo sĩ, hỏi han ân cần. Ban đầu ở không có tỉ thí trước đó, cái này lùi bại đạo quán, một cái tới đều không có, lúc này cũng đã là đông như chảy hội, một nhóm theo sát lấy một nhóm. Có thể đem chúng ta cho bận rộn. Lúc đầu Lạp Thát đạo sĩ tiếng nói không có chuyện, chỉ là trang ho khan liền trang đến trưa, kết quả tiếng nói thật xảy ra vấn đề. Thiên nhanh gần đen thời điểm, người đều đi không sai biệt lắm, lúc này lại tới một cái trung niên đạo trưởng, trong tay còn cầm một bao thảo dược. Người này vừa vào cửa, chúng ta liền nhận ra được. Lúc trước Lạp Thát đạo sĩ đánh lôi đài thời điểm, chính là cái này trung niên thanh y lìa đạo trưởng chủ trì, người trung niên này đạo trưởng mười phần hài hước, hơn nữa đặc biệt công chính. Tùng Hạc chân nhân xem ra cùng người này quan hệ rất tốt, còn không, Tùng Hạc chân nhân liền nên đón, "Tùng Minh sư đệ, ngươi thế nào cũng đến đây. Ban ngày quá nhiều người, ngươi nơi này cánh cửa tử đều đập phá, ta liền không có tới, ta nhìn lúc này không ai, qua tới nhìn một cái, Chỉ Văn tiểu tử kia không có chuyện gì chứ?" Kia Tùng Minh chân nhân cười ha ha, vào phòng cửa. "Tùng Minh sư thúc, ngài đã tới." Lạp Thát đạo sĩ tiếng nói khàn giọng nói, "Tiểu tử ngươi không có chuyện gì chứ? Đêm qua tiểu tử ngươi thật đúng là phong quang, đánh bại Chỉ Lãng, đoạt được đầu khôi, thật không biết tiểu tử ngươi 3 năm này ở bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tu vi tăng lên vậy mà như thế thần tốc." Tùng Minh chân nhân vừa lên đến nhân tiện nói, "Thân thể của ta vẫn được, cần tu dưỡng một đoạn thời gian." "Sư thúc, ngươi tới thì tới, thế nào còn mang đồ vật, nhiều thật không tiện nói thật không tiện." Lạp Thát đạo sĩ vẫn là theo Tùng Minh chân nhân trong tay nhận lấy đồ vật. "Cầm lấy đi uống đi, là ta tại Mao Sơn Tông chính mình tìm thảo dược, đối với ngươi khôi phục thương thế có chút tác dụng." "Đúng rồi, ta vừa rồi lúc tiến vào, nhìn tới cửa có mấy cái tú nữ phong nữ đệ tử, trông mong tại cửa ra vào nhìn xem, tiểu tử ngươi cũng không mời người ta tiến đến Tùng Minh chân nhân lại nói. Chương 1345, một kiếm trả lại cho ngươi. Chương 1345, một kiếm trả lại cho ngươi. Vốn đang giả trang ra một bộ cực kỳ suy yếu Lạp Thác đạo sĩ, vừa nghe nói cổng có mấy cái tú nữ phong nữ đệ tử, lúc này liền ngồi ngay ngắn, bắt lấy Tùng Minh chân nhân cánh tay, sư thúc, đều ai vậy, có xinh đẹp hay không? Tạm được, tú nữ phong nữ đệ tử dáng dấp đều không tệ, chủ yếu là khí chất cái này một khối, nắm gắt gao. Tùng Minh chân nhân cười cười. Nô lão lục, dịu ta lên, ta muốn đi ra xem một chút kia, thật là nghe nói ngoài cửa có mỹ nữ, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Hắn lúc này cũng không giả, liền vội vàng đứng lên đi dậy. Lão la, dạng này không tốt lắm đâu, ngươi thương thế nặng như vậy, lúc này không thích hợp nhìn mỹ nữ. Ta liền vội vàng khuyên đủ. Ngươi biết cái gì, tiểu tử ngươi hán tử no không biết hán tử nói cơ, anh em ta còn đơn đây, lần này thật vất vả có một lần trang bức cơ hội, ta phải nắm chắc thời cơ, tranh thủ thời gian mang ta ra ngoài. Lạp Thác đạo sĩ một bộ không dằn nổi bộ dáng. Ta cũng là không làm gì được hắn, lập tức đỡ lấy cánh tay của hắn, hắn vẫn như cũ giả trang ra một bộ run rẩy bộ dáng, hướng phía cổng đi đến. Mới vừa đến cổng, liền nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy 7-8 người nữ đệ tử, đang hướng phía cổng nhìn bên này đến. Lạp Thác đạo sĩ nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục bắt đầu biểu diễn của hắn, đầu tiên là kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó híp mắt hướng phía những cái kia nữ đệ tử phương hướng nhìn lại. Trì Văn Sư Minh, thương thế của ngươi tốt hơn chút nào không? Một vị nữ đệ tử bước nhanh hướng phía Lạp Thác đạo sĩ bên này đi tới. Trì Lan sư muội, tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều, vừa nói, Lạp Thác đạo sĩ một bên ho khan. Còn lại mấy người nữ đệ tử cũng theo sau. Chợt, có cái 17-18 tuổi nữ đệ tử lấy ra một cái bình thuốc, đỏ mặt đưa cho Lạp Thác đạo sĩ, nói rằng, "Trì Văn sư minh, đây là ta sư phụ thuốc chữa thương, ta vụng trộm lấy ra, ngươi thương nặng như vậy, tranh thủ thời gian cầm lấy đi chữa thương a." Nghe nói lời ấy, ta lúc này sững sờ, khá lắm, thật đúng là ổ đại yêu a, đem sư phụ thuốc chữa thương trộm ra đưa cho Lạp Thác đạo sĩ. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có lớn như thế mị lực. Lúc này, chiều ta lấy cái này, tiểu đạo cô cẩn thận liếc mắt nhìn, rất nhanh liền nhận ra được. Cái này tiểu đạo cô giống như vẫn luôn đang nhìn Lạp Thác đạo sĩ đánh lôi đài, cùng Chi Quỷ tỷ thí thời điểm, còn cùng hắn sư tỷ già một tới, nàng giống như một mực kiên định đứng tại Lạp Thác đạo sĩ bên này. Đây chính là chân ái a, Lạp Thác đạo sĩ cũng không nghĩ tới, người tiểu sư muội này lại còn dám trộm đồ vật của sư phụ đưa cho mình, đầu tiên là sức sở, nhân tiện nói, "Tiểu sư muội, cái này nhưng không được, ngươi trộm ngươi sư phụ đồ vật đưa cho ta, vạn nhất ngươi sư phụ biết, còn không phải đánh cái mông ngươi." Tiểu sư muội hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói rằng, "Chỉ Văn sư huynh, không có chuyện, ta sư phụ rất thương ta, không sẽ đánh ta, ngươi cầm a." Nói, người tiểu sư muội kia một tay lấy bình thuốc nhét vào trong tay Lạp Thác đạo sĩ, xoay người chạy mở. Sau đó, liền lại đi tới mấy người sư tỷ sư muội hỏi han đơn cần. Có người đưa ăn, có người đưa uống, còn có người đưa quần áo mới, nhưng làm Lạp Thác đạo sĩ mỹ, miệng đều nhanh không khép lại được. Ta trực tiếp thành bên cạnh hắn làm việc vặt, giúp đỡ hắn đem những vật kia đều thu vào. Hảo hảo hàn huyên một phen về sau, những sư tỷ kia sư muội mới lần lượt rời đi. Đợi các nàng đi về sau, ta dùng ánh mắt khác thường nhi nhìn Lạp Thác một cái nói sĩ, ngươi thật đúng là thứ cặn bã nam, ai tặng ngươi cũng thu, phi, thật không biết xấu hổ. Nô lão lục, ngươi cách cục nhỏ à, trái tim, nhìn cái gì đều là bẩn, chúng ta là thuần khiết sư minh muội quan hệ, đây là sư tỷ sư muội tới thăm ta, đối ta biểu lộ quan tâm, ta có thể cự tuyệt người ta sao? Lạp Thác đạo sĩ một bộ dương dương đắc ý vẻ mặt. Nói không lại hắn đi ra lan lộn, toàn bộ nhờ một cái miệng, cũng liền bắt ra có thể cùng hắn phân cao thấp. Chờ những nữ đệ tử này đều rời đi về sau, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ đang muốn lúc trở về, đột nhiên, ta nhìn thấy nơi xa còn đứng lấy một người. Nhìn thân ảnh có chút quen mắt, đang muốn lúc nói chuyện, Lạp Thác đạo sĩ lại hướng phía người kia phất phất tay, "Chỉ Quỷ tiểu sư muội, tới tâm sự à?" Nhưng mà, Lạp Thác đạo sĩ vừa nói, kia Chỉ Quỷ liền quay người rời đi. Cái này tu vi Chỉ Quỷ vẫn là rất lợi hại, lúc trước kém một chút nhi liền đem Lạp Thác đạo sĩ đánh xuống lôi đài. Cái này nữ đạo cô cho ta cảm giác rất là cao lãnh, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, ta không nghĩ tới nàng vậy mà cũng sang đây xem Lạp Thác đạo sĩ. "Lão la, ngươi có thể a, cái kia tiểu đạo cô là Chỉ Quỷ đem. Dáng dấp xinh đẹp, tu vi lại cao, ta cảm thấy cái này ngươi có thể suy tính một chút." Ta nhìn kia Chỉ Quỷ bóng lưng nói rằng, "Chỉ Quỷ đại danh gọi là Bạch Quỷ Quỷ, từ nhỏ liền sinh ở Mao Sơn Tông, tâm cao khí ngạo, chỗ nào có thể vừa ý ta, ta đoán chừng nàng là sang đây xem ta tổn thương thế nào." Dừng một chút, Lạp Thác đạo sĩ lần nữa nhìn về phía ta nói, "Nô lão lục, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi quan hệ hôn sự của ta? Ta hiện tại còn không muốn tìm nữ nhân, Cốc đại ca nói, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta nhóm tốc độ rút kiếm, ai giống ngươi, cả ngày chính là lão bà mê, vẫn là bá lốt hai." Nàng dâu vừa trừng mắt, sợ hai đến cùng chuột dường như. "Kia tiểu tử ngươi đi hỏi một chút Cốc đại ca còn có không có loại suy nghĩ này." Trông thấy Hoa Mộc Tử, hắn còn không phải như vậy mê năm mê ba đạo. Ta lườm hắn một cái. Lúc này, thiên đã tối xuống. Ta mang theo Lạp Thác đạo sĩ đang định trở về lúc trở về, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của một người, "Chỉ Văn." Nghe được thanh âm này, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ giật nảy mình, quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại, không khỏi tất cả đều là sức sở. "Niệm đó, vậy mà Chí Lãng, hắn tới đây làm gì?" Trên người Chí Lãng còn đeo cái kia kiếm hạt tử, đứng tại cách đó không xa, mà không thay đổi nhìn về phía chúng ta. Ta sợ hắn đối Lạp Thác đạo sĩ động thủ, liền vội vàng tiến lên một bước, cản phía trước Lạp Thác đạo sĩ, "Ngươi tới làm cái gì? Không có đánh đủ, có phải hay không còn muốn để cho ta đánh ngươi một chầu?" Chí Lãng cũng không để ý tới ta, mà là cùng Lạp Thác đạo sĩ trầm giọng nói, "Chí Văn, ta có mấy lời muốn nói với ngươi." "Vậy ngươi nói đi, ta nghe." Sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ trầm xuống, nhìn về phía Trì Lãng. Trì Lãng hướng phía ta nhìn thoáng qua, ta muốn đơn độc nói cho ngươi. Nghe xong lời này, ta liền càng không thể đi, vạn nhất ta vừa đi, tiểu tử này thật muốn cùng Lạp Thát đạo sĩ động thủ làm sao bây giờ? Nếu là thực sự liều mạng thực lực, Lạp Thát đạo sĩ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Lạp Thát đạo sĩ tinh minh như vậy, cũng không dám mạo hiểm, cười cười, nói rằng, Trì Lãng, có lời gì ngươi liền nói, đây là ta hảo huynh đệ, ta cũng sẽ không giấu giếm hắn, ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền đi. Trì Lãng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn theo trên thân lấy ra đêm qua Lạp Thát đạo sĩ ném ở bên cạnh hắn đoạn một kiếm, lần nữa ném nói bên người của Lạp Thát đạo sĩ, thanh này một kiếm trả lại cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lạp Thát đạo sĩ mười phần không hiểu. Lúc trước ngươi là ngươi sư phụ để cho ta ở ngay trước mặt ngươi, bẻ gãy thanh này một kiếm. Trì Lãng đột nhiên nói. Chương 1346, ngươi sư phụ công lao. Chương 1346, ngươi sư phụ công lao. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một bước, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lạp Thát đạo sĩ càng là không thể nào tiếp thu được chuyện này, lúc này phẫn nộ quát, Trì Lãng, ngươi mẹ nó không cần châm ngòi giữa ta và sư phụ quan hệ, mặc dù ta trên người bây giờ có tổn thương, vẫn như cũ có thể giết chết ngươi. Lần này hắn là thật tức giận, ta minh bạch, Tùng Hạc chân nhân tại trong lòng Lạp Thát đạo sĩ địa vị là trí cao vô thượng, không được bất luận kẻ nào nói xấu. Nhưng mà, Trì Lãng biểu lộ lại hết sức bình tĩnh, thản nhiên nói, Trì Văn, ta không có nói sai, lúc trước đích thật là ngươi sư phụ để cho ta ở ngay trước mặt ngươi bẻ gãy một kiếm, không tin ngươi có thể đi trở về hỏi hắn. Ta mẹ nó Lạp Thát đạo sĩ giận dữ, làm bộ liền phải hướng phía Trì Lãng tiến lên, bị ta kéo lại. Lão la, bình tĩnh một chút, ta cảm thấy có chút khả năng, trước hỏi rõ rồi chứ lại động thủ cũng không mượn. Ta liền vội vàng quên đủ. Lạp Thát đạo sĩ lên cơn giận dữ, nhìn chòng chọc vào Trì Lãng. Mà ta thì nói với Trì Lãng, Tùng Hạc chân nhân tại sao phải để ngươi ngay trước mặt Lạp Thát đạo sĩ bẻ gãy một kiếm? Trì Lãng thở dài một cái, nói rằng, năm đó ta còn rất nhỏ, liền bị người của Mao Sơn Tông mang theo trong các đệ tử trẻ tuổi thiên tài nhất, ta cho rằng tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, ai cũng không bằng ta. Thật là ngày đó, Tùng Hạc sư thúc tìm tới ta, hắn nói với ta, ta không bằng đồ đệ của hắn Trì Văn, ta đương nhiên cảm thấy hắn là đang nói đùa, cũng không có coi là chuyện to tát, thật là Tùng Hạc sư thúc nói rất chân thành, hỏi ta có muốn hay không cùng hắn đánh cược. Tùng Hạc chân nhân đã nói với ngươi như thế nào? Ta không kịp chờ đợi thúc giục nói. Tùng Hạc sư thúc khi đó nói, qua mấy ngày Long Thiện chân nhân muốn khảo hạch nắm chữ lót phân đệ tử đứng như có gỗ, ai có thể đứng ở cuối cùng, sẽ ban thưởng một thanh một kiếm, đến lúc đó ta được đến một kiếm, liền ngay trước mặt Trì Văn bẻ gãy, hắn nói, chỉ cần ta bẻ gãy một kiếm, hơn 10 năm sau ta nhất định không phải là đối thủ của Trì Văn, ta tự nhiên không tin, liền dựa theo Tùng Hạc sư thúc lời nói đi làm, không nghĩ tới Tùng Hạc sư thúc nói không sai, ngày hôm qua đánh lôi đài. Ta quả thật thua ngươi, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một thanh một kiếm, liền có thể hoàn toàn thay đổi một người. Lúc trước ngươi cùng còn lại sư huynh đệ so sánh, cũng không có gì khác biệt, thậm chí tư chất còn không bằng bọn hắn, nhưng mà, ta cuối cùng vẫn là thua ngươi. Trì Lãng có chút xoắn xuýt nói rằng, nghe được Trì Lãng giải thích, ta giống như minh bạch một chút cái gì, nhưng là lại không thể hoàn toàn lý giải. Mà Lạp Thát đạo sĩ càng là vẻ mặt một bức, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Ngay tại hai người chúng ta không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm, không sai, là ta nhường Trì Lãng ở ngay trước mặt ngươi, bẻ gãy cái kia thành một kiếm. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ quay đầu đi, liền nhìn thấy Tùng Hạc chân nhân không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện ở phía sau của chúng ta. Sư phụ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chuyện này một mực quanh quẩn tại trong lòng ta, hơn 10 năm, ta đi ngủ đều không nỡ. Lạp Thát đạo sĩ kích động nói. Tùng Hạc chân nhân đưa tay chỉ hướng Trì Lãng, trầm giọng nói, Trì Văn à, ngươi xem một chút Trì Lãng, hắn theo sinh ra tới chính là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, ra ra là trưởng lão, phụ mẫu đều là Mao Sơn Tông nhân vật hết sức quan trọng, theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành, có ít người đã định trước sinh ra liền ở lúc hàng bắt đầu bên trên, ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Sư phụ làm như vậy, chính là vì để ngươi biết hổ thẹn sơ đó dũng, ngươi theo lúc còn rất nhỏ, liền được đưa đến Mao Sơn Tông, đưa đến vi sư nơi này, đối với tính tình của ngươi bản tính, vi sư hiểu rõ nhất bất quá, ngươi tính cách trời sinh mạnh hơn, trong lòng một mực kìm nén một mạch, xưa nay không chịu vừa, hơn 10 năm trước, ngươi thua lần kia đứng như cọc gỗ, nhưng là hơn 10 năm sau, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho chính mình lại thua. Sư phụ năm đó bởi vì một trận tai họa, đã thành một tên phế nhân, nhưng là ta Tùng Hạc dạy dỗ đồ đệ, tuyệt đối là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Những lời này nói ra, ta rốt cuộc hiểu rõ Tùng Hạc chân nhân một phen dụng tâm lương khổ. Lạp Thát đạo sĩ đứng ở nơi đó, theo chấn kinh tới cảm động, sau đó nước mắt liền yên lặng chảy xuôi xuống tới. Sư phụ, thật xin lỗi, ta nhường ngài thất vọng. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa quỳ tại trước mặt Tùng Hạc chân nhân. Tùng Hạc chân nhân đi qua, một tay lấy Lạp Thát đạo sĩ nâng đỡ lên, ngươi không để cho sư phụ thất vọng, đây không phải đã đánh bại Trì Lãng, ngươi nếu là thua, vậy vi sư liền rất mất mặt, cùng Trì Lãng đánh cược cũng liền thua. Ta đã hiểu, hóa ra là có chuyện như vậy, ta vẫn cho là ta rất cố gắng, nhiều năm như vậy, ta chưa từng có để cho mình thư giãn qua, ta suy nghĩ cả ngày, đều không rõ ta vì sao lại bại bởi Trì Văn, hiện tại ta đã hiểu, Trì Văn, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, đều là ngươi sư phụ công lao. Trì Lãng nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, xoa xoa nước mắt, đi thẳng tới bên người của Trì Lãng, đưa tay ra, chúng ta về sau có phải hay không là bằng hữu? Kỳ thật, ta một mực rất bội phục ngươi, mặc dù ngươi ra thế rất tốt, nhưng ngươi cũng là cố gắng nhất một cái, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là ta địch giả tưởng. Trì Lãng nhìn Lạp Thát một cái nói sĩ vươn ra tay, hơi hơi sững sờ, sau đó cũng đưa tay ra, không biết rõ đầu khôi nhìn không nhìn bên trên ta cái này bại tướng dưới tay làm bằng hữu. Hai người tay thật chặt nắm ở cùng nhau, sau đó lẫn nhau vỗ vỗ bả vai của đối phương. Chí Lãng, về sau đi ra lăn lộn giang hồ, gặp phải phiền phái liên lạc với ta, huynh đệ của ta nhiều, bảo kê ngươi. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Dễ nói, vậy ta sớm đa tạ Chỉ Văn sư huynh. Chí Lãng cũng ít có nợ nụ cười. Trước đó còn là từ địch đồng dạng, hiện nay lời đều đã nói, hai người cũng là thành hảo bằng hữu. Bất quá không thể không nói, lấy Chỉ Lãng kiếm pháp siêu tuyệt, nếu như có thể kéo hắn nhập bọn lời nói, về sau gặp phải cái gì địch nhân, cũng là một cái tốt giúp đỡ. Đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là phải kết giao nhiều bằng hữu, thiếu dựng nên một chút địch nhân mới là. Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng hòa hảo, trong lòng ta vẫn là rất vui vẻ. Kỳ thật, Chỉ Lãng người này bản tính cũng không xấu, chính là người có chút ngốc, còn có một chút tử tâm nhãn. Hôm qua cùng Lạp Thát đạo sĩ tỉ thí, cũng là bị đánh cấp nhãn, mới có như vậy biểu hiện. Hai người hàn huyên hồi lâu, mới lẫn nhau phất tay tạm biệt, riêng phần mình rời đi. Tùng Hạc chân nhân cũng không biết lúc nào thời điểm bụng trộm chạy đi. Hiện tại ta rốt cuộc biết Lạp Thát đạo sĩ vì cái gì nhiều như vậy tâm nhãn tử, cùng hắn sư phụ so sánh, đều là mưa bụi, hắn sư phụ mới là lão Lục lão tổ tông, Lục Trung Sáu, Vương Trung Vương, vậy mà theo mười mấy năm trước liền bắt đầu cho Lạp Thát đạo sĩ bày một cái bẫy, đào lớn như vậy một cái hố. Nhiều năm như vậy khúc mắc, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên giải khai, trong lòng không nói ra được thoải mái, ta có thể nhìn đi ra, hắn là thật vui vẻ. Hơn 9 giờ đêm chung thời điểm, đột nhiên có một cái tiểu đạo sĩ đi tới đạo quán bên trong, cùng Lạp Thát đạo sĩ thông trì một tin tức, sáng sớm ngày mai, muốn đi Vạn Phúc cung tiếp nhận Đông Hoàng Trung. Chương 1347, không thèm để ý ngươi chương 1347, không thèm để ý ngươi một cái tiểu đạo sĩ tới bẩm báo một tiếng, nói là hôm qua luận võ đánh lôi đài mười hàng đầu, muốn đi Vạn Phúc cung trong đại điện tập hợp, trưởng giáo chân nhân cùng một tất cả trưởng lão cũng sẽ ở Vạn Phúc cung chờ. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng, khẳng định phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Không riêng gì trưởng giáo chân nhân cho Lạp Thát đạo sĩ Đông Hoàng Trung, còn có truyền công trưởng lão muốn truyền thụ cho Lạp Thát đạo sĩ một bộ rất lợi hại tu hành pháp môn. Ta hiện tại liền rất hiếu kỳ, cũng rất chờ mong, không biết do truyền công trưởng lão đến tuột cùng sẽ truyền thụ cho Lạp Thát đạo sĩ cái gì tu hành thủ đoạn. Lần này trở về Mao Sơn Tông, Lạp Thát đạo sĩ có thể nói là thắng lợi trở về, thực lực đạt được tiến một bước tăng cường, về sau chúng ta hành tẩu giang hồ cũng sẽ có điều ỷ vào. Vào lúc ban đêm, mấy người chúng ta tập hợp một chỗ uống rượu mấy chén, cùng Tùng Hạc chân nhân cùng một chỗ. Lần này cũng không dám uống nhiều, sợ là làm trễ nải ngày mai chuyện lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta liền đơn giản thu thập một phen, Lạp Thát đạo sĩ còn một lần nữa đổi lại một bộ mới tinh đạo bào, liền hướng phía Vạn Phúc cung phương hướng mà đi. Thời điểm ra đi, Tùng Hạc chân nhân cũng không có muốn đi ý tứ, chúng ta khuyên một hồi lâu, hắn đều không có ý định cùng chúng ta cùng đi. Lẽ ra đồ đệ của mình được đầu khôi, đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật, chính là cho hắn tăng thể diện thời điểm, hắn hẳn là đi qua mới lạ. Thật là bất luận làm sao chúng ta nói, Tùng Hạc chân nhân đều không có ý định đi. Hắn ngay tại kia cầu lấy. Ta cảm thấy bọn hắn sư đồ hai người có một cái cộng đồng đặc điểm, liền ưa thích tại Mao Sơn Tông trang điệu thấp. Tùng Hạc chân nhân rõ ràng là cao nhân thâm tàng bất lộ, lại một mực giả ngây giả dại, cả ngày uống say, cũng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Hắn không đi, tự nhiên là chúng ta những huynh đệ này cùng theo. Trước Vạn Phúc cung mặt kia cái quảng trường, liền là trước kia Lạp Thát đạo sĩ đánh lôi đài cái chỗ kia. Chờ chúng ta đi vào chỗ này quảng trường nhỏ thời điểm, phát hiện những cái kia lôi đài đã bị dỡ bỏ, rất nhiều Mao Sơn Tông đệ tử đang bận việc lấy thanh lý hiện trường, một lần nữa trải sàn nhà gạch. Ngày đó tỉ thí quá mức nổ tung, nhất là Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng tỉ thí, toàn bộ lôi đài đều đánh không có, trên mặt đất đều đánh ra một cái hố to đi ra, trên quảng trường vết thương chồng chất, khẳng định phải một lần nữa sửa chữa một phen. Xuyên qua quảng trường, phía trước chính là một chỗ to lớn đại điện, trên đó viết Vạn Phúc cung ba chữ to. Tại thông hướng Vạn Phúc cung cửa đại điện hai bên, riêng phần mình đứng đấy rất nhiều đệ tử của Mao Sơn Tông, nguyên một đám thân thể ưỡn lên thẳng tắp, bầu không khí mười phần trang trọng. Chúng ta lúc đến nơi này, đã có không ít người lục tục hướng phía Vạn Phúc cung phương hướng đi đến. Bên này vừa xuyên qua trước mặt một cái quảng trường nhỏ, sau lưng liền có một người la lớn, Chí Văn. Chúng ta quay đầu nhìn lên, còn là người quen, người này gọi Chí Đức, trước đó còn cùng Lạp Thát đạo sĩ đánh qua lôi đài, bất quá không có mấy lần liền bị Lạp Thát đạo sĩ đánh xuống lôi đài. Người này vẫn là rất không tệ. Lạp Thát đạo sĩ dừng lại bước chân, chào hỏi một tiếng, Chí Đức sư minh. Chí Văn, tiểu tử ngươi thật có thể à, ta cho là ngươi cũng chỉ có thể đánh tới ba vị trí đầu, không nghĩ tới ngươi lại còn làm cái đầu khôi, ba năm này tiểu tử ngươi ở bên ngoài kinh nghiệm cái gì? Trước kia tại Mao Sơn Tông cũng không gặp ngươi lợi hại như vậy a. Chí Đức có chút kích động nói. Cũng không cái gì, liền mù lăn lộn, vận khí ta tốt, làm cái đầu khôi. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cái này Mao Sơn Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất đầu khôi là vận khí tốt liền có thể đoạt tới tay. Ta nhìn thấy ngươi ra chiêu, một chiêu kia Tử Vi Thiên Hỏa, Thất Tinh Hóa Long thủ đoạn, thật sự là đóng mũ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tu vi vậy mà như thế thâm hậu, quá mạnh. Chí Đức không ngừng nói lời khen tặng, ta cũng có thể nghe được, đều là lời từ đáy lòng. Không chờ Lạp Thát đạo sĩ hội thoại, Chí Đức vừa nhìn về phía mấy người chúng ta, Chí Văn a, đây đều là bằng hữu của ngươi a. Nguyên một đám nhìn xem đều rất lợi hại dáng vẻ, cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu. Lạp Thát đạo sĩ cười cười, chợt đem chúng ta nhất nhất giới thiệu cho hắn, Chí Đức là lắm lời, người nhìn xem rất không tệ, đi lên liền theo chúng ta nắm tay hàn huyên. Chỉ có Tạp Tăng không thế nào yêu phản ứng người bên ngoài, mấy người chúng ta đều cũng tạm được. Một đường nói, chúng ta trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện thờ phụng Tam Thanh Tổ sư tượng nặng, bên trong hương vụ lở lở, bầu không khí trang nghiêm. Tam Thanh Tổ sư tượng thần phía dưới liền có một chương rộng lượng cái ghế, phía trên trưởng giáo chân nhân thân mặc áo bào tím, ngồi nghiêm chỉnh. Tại đại điện hai bên cũng có mười mấy thanh cái ghế, phân biệt ngồi đầy tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão. Làm chúng ta một đoàn người sau khi đi vào, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, xác thực nói là đều nhìn về Lạm Thát đạo sĩ. Dù sao hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Tiến vào đại điện về sau, chúng ta vội vàng hướng phía một bên đi đến, lúc này người cũng đều không có gom gót, cho nên cái này nghi thức muốn chờ một lát mới có thể bắt đầu. Chiều ta lấy đại điện chính giữa trưởng giáo chân nhân nhìn thoáng qua, phát hiện hắn cũng đang nhìn về phía chúng ta bên này. Cái này trưởng giáo chân nhân cũng không có chính hình, ta nhìn hắn thời điểm, hắn còn hướng lấy ta nháy mắt ra hiệu, để cho ta quái ngượng ngùng. Bên này vừa tìm cái địa phương đứng đấy, Lạc Thác đạo sĩ bỗng nhiên cười hắc hắc, cùng người bên cạnh nói rằng, chỉ quy tiểu sư muội, đêm qua đến ta sư phụ đạo quan cổng, sao không lên tiếng kêu gọi liền chạy. Ngươi có phải hay không qua tới tìm ta? Chỉ quy nhìn Lạc Thác một cái nói sĩ, sắc mặt băng lãnh, ai cần ngươi lo, ta sẽ tự bỏ ra đi vòng vòng, trùng hợp đi tới nơi đó mà thôi, ngươi không cần tự mình đa tình. Không cần thật không tiện, ta cửa sư minh muội một trận, lẫn nhau quan tâm cũng là bình thường, ngươi có phải hay không có đồ vật gì muốn tặng cho ta, hiện tại cho ta cũng được. Lạc Thác đạo sĩ liếm láp mặt to, thật sự là vô địch. Chỉ Văn sư minh, ta phát hiện ngươi thế nào luôn là lao khổng tức khai bình tự mình đa tình đâu. Nhiều như vậy sư muội đưa ngươi đồ vật ngươi còn chưa đủ, đến tột cùng còn muốn bao nhiêu? Thật sự là cặn bã nam. Chỉ Quý tức giận nói, ai yêu, còn nói không là quá khứ xem ta, lúc ấy nhìn rất rõ ràng đi, nói đi, nhìn ta chằm chằm nhìn bao lâu? Lạc Thác đạo sĩ đã đem không muốn mặt tinh túy tất cả đều phô bày đi ra. Sắc mặt của Chỉ Quý đỏ lên, có chút bối rối nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, không thèm để ý ngươi. Đang khi nói chuyện, còn theo bản năng cách Lạc Thác đạo sĩ xa một chút. Bất quá đang nói chuyện đồng thời, có không ít tiểu đạo cô hướng phía Lạc Thác đạo sĩ bên này nhìn lại, Lạc Thác đạo sĩ còn hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Lại chờ giây lát, Chỉ Lãng cũng tới, vẫn như cũ ôm cái kia kiếm hạt tử, hắn tiến trợ, lập tức cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, vẫn là có không ít nữ đệ tử hướng phía cái kia vừa nhìn đi, ánh mắt hết sức phức tạp, kia là tức đau lòng lại tức hận. Không có nghĩ rằng, Chỉ Lãng tiến vào đại điện này về sau, đầu tiên là tứ phương một cái, sau đó rất nhanh phát hiện chúng ta, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này đi tới, đứng bên cạnh Lạc Thác đạo sĩ. Chương 1348, rất nhanh bị đồng hóa chương 1348. Rất nhanh bị đồng hóa Chỉ Lãng đi tới chúng ta bên này, cùng Lạc Thác đạo sĩ đứng ở một chỗ, hai người còn nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau lên tiếng chào. Loại tình huống này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn thật là Mao Sơn Tông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất mạnh nhất hai cái, trước đó tại trên lôi đài tranh đoạt đầu khôi, đánh là ngươi chết ta sống, thiên băng địa liệt, thật không thể đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Tại Mao Sơn Tông những người kia trong lòng đều coi là hai người này tất nhiên là như nước với lửa, ai cũng không muốn phản ứng ai mới là, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà biểu hiện thân mật như vậy. Lần này tốt, những cái kia Mao Sơn Tông nữ đệ tử, ánh mắt cũng là rất nhất trí, đồng loạt hướng phía hai người bọn họ nhìn lại, ken két cửa ra hỏa tinh tử. Chính là kia Chỉ Quỷ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, thỉnh thoảng hướng lấy bọn hắn nhìn bên này bên trên hai mắt. Rất nhanh, người liền đến không sai biệt lắm, chấp sự trưởng lão đầu tiên tiến lên, nói một chút đường hoàng lời nói, tán dương một chút cái này một nhóm Mao Sơn Tông nhất đệ tử trẻ tuổi, đem so với đánh võ lôi 10 hạng đầu danh tự đọc một lần. Mặt khác còn cố ý nói tỉ thí lần này đầu khôi Lạc Thác đạo sĩ, nói là đầu khôi sẽ thu hoạch được Mao Sơn Tông truyền công trưởng lao truyền thụ cho một môn thuật pháp, ngoài ra còn có trưởng giáo chân nhân còn cố ý đem Hoa Hạ thập đại thần khí một trong Đông Hoàng Trung xem như ban thưởng, dẫn tới không ít đệ tử hướng phía Lạc Thác đạo sĩ ném ánh mắt hâm mộ. Bất quá những cái kia 10 hạng đầu đệ tử cũng đều có khen thưởng, hoặc là chính là Mao Sơn Tông trưởng lão luyện hóa phụ lục, hoặc là chính là đơn giản một chút tu hành pháp môn, hoặc là pháp khí gì đó, nhưng là cùng Lạc Thác đạo sĩ đạt được chỗ tốt so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chấp sự trưởng lão nói một lần về sau, liền do trưởng giáo chân nhân bắt đầu đọc diễn văn. Trưởng giáo chân nhân lời xã giao không nhiều, nói đơn giản vài câu về sau, nhân tiện nói, ta Mao Sơn Tông ngàn năm tông môn, đời đời tân hỏa tương truyền, chính là dựa vào là một đời lại một đời Mao Sơn đệ tử che giả mang mọc, dựa vào nghiêm khắc tuyển bạt cùng lịch luyện tiêu chuẩn, 10 hạng đầu cũng không cần chết, không có đánh vào 10 hạng đầu, lần tiếp theo còn có cơ hội. Hiện tại bản trưởng giáo tuyên bố, đem Đông Hoàng Trung ban thưởng cho lần này luận võ đánh lôi đài đầu khôi. Tùng. Hạc chân nhân môn hạ đệ tử Chỉ Văn. Lời nói vừa dứt, đám người nhao nhao hướng phía Lạc Thác đạo sĩ nhìn lại. Mấy người chúng ta cảm giác trên mặt cũng có ánh sáng, nhao nhao nhìn về phía hắn. Ta còn hướng lấy hắn trên mông đá một ước, thất thần làm gì, nhanh lên đi cầm Đông Hoàng Trung a. Lạc Thác đạo sĩ thử lấy răng hàm, vỗ vỗ cái mông, sau đó liền hướng phía trưởng giáo chân nhân phương hướng đi đến. Tại mọi người lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Thác đạo sĩ trực tiếp đi tới trưởng giáo chân nhân trước mặt, đầu tiên là làm một đại lễ, hô một tiếng trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân cười nhìn về phía Lạc Thác đạo sĩ, chợt theo trên thân lấy ra Đông Hoàng Trung đi ra, sau đó tiến tới hắn bên hai, cùng hắn kỹ càng nói một lần như thế nào sử dụng Đông Hoàng Trung cái này thần khí pháp môn. Lạc Thác đạo sĩ liên tục gật đầu, biểu thị đi xuống. Sau đó liền từ trưởng giáo chân nhân trong tay nhận lấy Đông Hoàng Trung. Sau đó, trưởng giáo chân nhân liền cao giọng nói rằng, Chỉ Văn à, cái này Đông Hoàng Trung ngươi có thể cầm lấy đi dùng, nhưng là cũng không phải là đại biểu đây là ngươi đồ vật. Mao Sơn Tông bất cứ một người đệ tử nào trong tay pháp khí, cũng sẽ không là chính hắn, bởi vì đây đều là muốn nhiều đời chuyển xuống, 8 năm về sau, chắc hẳn ngươi tu vi phía trên liền có đại thành, đến lúc đó còn muốn đem cái này Đông Hoàng Trung trả lại cho ta, vận đạo có tác dụng khác. Cần tuân trưởng giáo chân nhân dạy bảo. Lạc Thác đạo sĩ lần nữa hướng phía trưởng giáo chân nhân thi lễ một cái. Trưởng giáo chân nhân cười cười, sau đó tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói mấy câu, nói cái gì, ta cũng không nghe thấy, liền thấy Lạp Thát đạo sĩ cởi gương mặt kia cùng bị cái giấm đánh như thế, đặc biệt vui vẻ. Cầm Đông Hoàng Trung về sau, trưởng giáo chân nhân gấp lại nói tiếp, tốt, Đông Hoàng Trung pháp môn sử dụng đã truyền thụ cho ngươi, hiện tại ngươi cùng chuyển công trưởng lao về phía sau điện, hắn sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi một bộ tu hành pháp môn, tuyệt đối là chúng ta Mao Sơn Tông đỉnh tiêm bí pháp, về sau ngươi có bộ này thuật pháp, hành tẩu giang hồ, cũng biết thêm ra nhất trọng bảo hộ đi ra. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng lần nữa hành lễ, sau đó liền có một cái râu bạc trắng tóc trắng cao tuổi rồi lão đạo trưởng đi ra, cái này lão đạo trưởng cũng là thân mặc áo bào tím, tại Mao Sơn Tông địa vị hẳn là mười phần tôn quý. Hắn hướng phía Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, sau đó mang theo hắn liền hướng phía hậu điện đi. Kế tiếp, lần này đánh lôi đài 10 hạng đầu đệ tử, cũng đều nhao nhao tụ tập tới bên người của chấp sự trưởng lão, chấp sự trưởng lão lấy ra các loại chân quý phù lục, tu hành pháp môn loại hình, dựa theo thứ tự cao thấp, nhao nhao phát cho những đệ tử kia. Ta nhìn thấy, những bùa chú này bên trong có phong độ phù, ngũ lôi phù, kim phù loại hình, mỗi một tấm bùa chú, nếu như mua được vạn la tông, thấp nhất cũng phải ngàn vạn cất bước, đây đối với người tu hành mà nói, vậy cũng là đồ vật bảo mệnh. Rất nhanh, Trì Lãng liền nhận bảo bối, gây trở lại. Ta tiến tới nhìn thoáng qua, hỏi, Trì Lãng huynh đệ, Long Thiện trưởng lão đưa cho người thứ gì? Một chương phong độ phù, còn có một bộ thần hành pháp môn. Trì Lãng cười nói, hợp lấy đều là dùng để chạy trốn đúng không? Phong độn phù có thể thoáng qua trăm dặm, thần hành pháp môn kia là chạy nhanh, những vật này cho ngươi có chút lãng phí à, ngươi tu vi lợi hại như vậy, còn cần đến chạy trốn. Cốc đại ca cười nói, cũng không bao nhiêu lợi hại a, còn không phải bị Trì Văn sư huynh đánh bại. Trì Lãng cười khổ nói, kia không giống, Trì Văn là lão lục, liền sẽ làm tập kích bất ngờ, ngươi về sau đi theo chúng ta à, nhiều học tập lấy một chút nhi, đánh không lại không cần đòn đánh, phải động não tử biết không? Ta chính là đi theo hai cái này lão lục học xấu, hiện tại cùng người đánh nhau liền phải dở trò, đều quen thuộc. Cốc đại ca cười hắc hắc, ta là phát hiện, cốc đại ca như thế thực sự một đàn ông, thật sự là bị ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cho làm hư, càng ngày càng lão lục. Trì Lãng nếu là sau này đi theo chúng ta, hẳn là rất nhanh bị đồng hóa, nếu như tiểu tử này cũng thành lão lục, kia Lạp Thát đạo sĩ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Trì Lãng gãi đầu một cái, hỏi, đây là cái gì đấu pháp? Lão lục chiến pháp thôi, người đi theo chúng ta đi ra ngoài chơi mấy lần, liền biết đánh như thế nào, lần sau mang theo người được không? Cốc đại ca hiện tại cũng biết giống như chúng ta lắc lư người. Đại ca, kia tốt, về sau các ngươi mang nhiều mang ta, ta cùng các ngươi mở mang kiến thức một chút về đời. Trì Lãng mười phần khiêm tốn nói rằng, yên tâm đi, đi theo chúng ta có thịt ăn, không phải cùng ngươi thổi, ta tại chúng ta kia một mảnh, tuyệt đối xem như người có tiền, chính là cùng những này lao lục cùng một chỗ làm tiền. Cốc đại ca mười phần ngạo kiều nói, mấy người chúng ta cùng một chỗ lắc lư Trì Lãng, nhường hắn đi theo chúng ta la lột, Trì Lãng lập tức bị mấy người chúng ta lừa dối đầu góc tròn váng, ngay cả Viên Không cũng thỉnh thoảng chen vào đầy miệng, chính là đối với chúng ta khẳng định. Lần này Trì Lãng liền càng thêm kiên định đi theo ý nghĩ của chúng ta. Hàn huyên một hồi lâu về sau, liền nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ đi theo chuyển công trưởng lão từ sau điện đi ra. Chương 1349, Cửu Tiêu Lôi Pháp chương 1349, Cửu Tiêu Lôi Pháp Lạp Thát đạo sĩ cùng chuyển công trưởng lão lúc đi ra, vừa đi vừa trò chuyện, Demi thuận nhãn, đoán chừng là đang quay chuyển công trưởng lão mông ngựa, kia chuyển công trưởng lão cũng là cười tủm tỉm, một cao hứng, nói không chừng sẽ còn nhiều dạy cho hắn hai chiêu. Chờ Lạp Thát đạo sĩ trở về sau, liền cùng chúng ta góp đến cùng một chỗ, mấy người chúng ta đều không kịp chờ đợi hỏi hắn. Kia chuyển công trưởng lao đến cùng chuyển thụ cho hắn cái gì tu hành pháp môn. Nhưng mà, gia hỏa này lại còn cùng chúng ta bắt đầu bán cái nút, thần bí hề hề cười một tiếng, nói phải chờ chúng ta trở về rồi hay nói. Cũng may, nên làm sự tình trên cơ bản đều làm xong, trưởng giáo chân nhân cùng đại gia hỏa phất phất tay, quay người rời đi. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe hướng phía đại điện chi đi ra ngoài. Chúng ta đầy cõi lòng lấy lòng hiếu kỳ, ngay cả Trì Lãng cũng đi theo phía sau chúng ta, một bộ mười phần bắt quái bộ dáng. Thật vất vả đi đến Tùng Hạc chân nhân đạo quan, ta bắt lại Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, tiểu tử ngươi đến cùng nói hay không? Không nói chúng ta liền vận dụng tư hình. Ta không nói các ngươi còn có thể sao thế? Lạp Thát đạo sĩ đùa nghịch lên lưu manh. Ta đi lên chính là một điện áo, đánh vào trên đầu của hắn, Cốc đại ca lúc này cũng nào tới, bắt lấy hắn một cánh tay còn lại. Trì Lãng, lúc báo thủ tới, tranh thủ thời gian đánh hắn. Ta lớn tiếng chào hỏi nói. Nhưng mà, lúc này Trì Lãng phản cũng không dám động thủ, đứng ở nơi đó có chút mà bức. Cũng may, Lạp Thát đạo sĩ còn tính là thức thời, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, lúc này nhấc tay đầu hàng, biểu thị hiện tại liền nói. Hắn làm sửa lại một chút đạo bào, dương dương đắc ý nói rằng, cũng không gạt lấy các ngươi, truyền công trưởng lão, truyền cho ta một bộ chính tông Mao Sơn Cửu Tiêu Lôi Pháp, về phần uy lực như thế nào, ta trước mắt còn không biết, hẳn là rất lợi hại dáng vẻ, chờ ta tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem hiệu quả a. Mà một bên Chỉ Lãng nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói lên cái này, lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, ông trời của ta, lại là Cửu Tiêu Lôi Pháp, loại này thuật pháp, giống như chỉ có trưởng lão người của cấp bậc khả năng tu hành, không có tu vi thâm hậu xem như trèo trống, cái này Cửu Tiêu Lôi Pháp có vẻ như cũng không phát huy ra bao lớn uy lực đi ra. Chuyển công trưởng lão làm sao lại chuyển thụ cho ngươi bộ này tu hành pháp môn? Ta cũng không biết à, đoán chừng là trưởng giáo chân nhân cùng còn lại mấy vị trưởng lão cùng một chỗ thương lượng đi ra, đã chuyển thụ cho ta, ta liền tu luyện một chút thử một chút, có lẽ đối ta rất hữu dụng đâu. Lạp Thát đạo sĩ cười cười, sắc mặt của Trì Lãng trầm xuống, cảm giác giống như là nhận lấy đả kích như thế. Từ nhỏ đến lớn, đồ tốt đều là hắn, lần này Lạp Thát đạo sĩ được đầu khôi, đạt được lợi hại như vậy một cái tu hành pháp môn, trong lòng Trì Lãng khẳng định không dễ chịu. Thế là hắn tại đạo quán cũng không có nhiều chờ, cùng chúng ta hàn huyên vài câu, liền có chút thất lạc rời khỏi nơi này. Chúng ta cũng không biết làm như thế nào trấn an hắn, chuyện này hắn còn được bản thân chậm rãi thích ứng, cùng chúng ta ở chung lâu, cái này tâm lý năng lực chịu đựng liền sẽ mạnh lên. Lão Lục phải có lão Lục giác ngộ, không riêng gì can đảm cẩn trọng, còn phải ra mặt dày. Chi Lãng chính là ra mặt quá mỏng, nếu là hắn có Lạc Thát đạo sĩ một nửa ra mặt dày, cũng không đến nỗi thua bởi hắn. Nào trong chốc lát, Lạc Thát đạo sĩ lại theo ta nhóm nói một việc, nói trưởng giáo chân nhân đang cho hắn Đông Hoàng Trung thời điểm, ước mấy người bọn hắn ban đêm tới hắn trong viện uống rượu. Trưởng giáo chân nhân biết, lần này Lạc Thát đạo sĩ được đầu khôi về sau, chắc chắn sẽ không tại Mao Sơn Tông chờ đợi quá lâu, còn muốn tiếp tục xuống núi lịch lãm. Cái này bỗng nhiên rượu cũng coi là cho chúng ta tiệc tiễn biệt. Trưởng giáo chân nhân mời uống rượu, vậy không có không đi đạo lý. Vì cái này, chúng ta liền cơm tối cũng chưa ăn, chính là vì đi chỗ của hắn ăn nhờ ở đậu. Đáng giá nói chuyện chính là, Lạc Thát đạo sĩ được đầu khôi, Tùng Hạc chân nhân cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ thích uống rượu, chỉ là rất ít lại uống say, thường xuyên một người tìm một chỗ ổ lấy, dáng vẻ tâm sự nặng nề, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta luôn cảm thấy Tùng Hạc chân nhân lòng dạ đặc biệt sâu, trong lòng có cái gì nặng nề gánh vác như thế. Nhưng là tiểu bối, cũng không dám hỏi nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền đã tối xuống tới, chúng ta một đoàn người liền sờ lấy hắc, hướng phía trưởng giáo chân nhân trụ sở mà đi. Sở dĩ không dám hừng đông thời điểm đi qua, cũng là sợ người nói xấu, nói Lạc Thát đạo sĩ cùng trưởng giáo chân nhân có quan hệ cá nhân loại hình. Sau khi trời tối, Mao Sơn Tông trên cơ bản liền không có người nào đi lại, nơi này cũng không mở điện, bốn phía đen như mực, chỉ có từng điểm ánh nến lấp lóe, trong gió chợt trợn. Chúng ta một đoàn người xuyên qua cái rừng trúc kia, rất mau tới trưởng giáo chân nhân trong tiểu viện. Tại cửa ra vào thời điểm, đã nghe tới có mùi thơm của thức ăn nhi phiêu tán đi ra. Vừa mới đi đến trong tiểu viện, ta liền cảm nhận được một cô đến từ ý thức biển sâu tâm tình mâu thuẫn, khẳng định là trong cơ thể ta bắt vĩ hồ có chút không vui, nàng đối trưởng giáo phu nhân có vẻ như có chút không chào đón. Đồ ăn đều đã làm tốt, trưởng giáo chân nhân mặc một thân bình thường đã bảo, ngồi trong tiểu viện, trong ngực ôm một cái tiểu nữ hài nhi, 2-3 tuổi bộ dáng, một đôi mắt ngập nước, đặc biệt sinh động, đang cùng trưởng giáo chân nhân vui đùa ầm ĩ. Cái này tiểu nha đầu dáng rất quá đẹp, nếu như bị bắt ra thấy được, khẳng định sẽ thích vô cùng. Tới, tranh thủ thời gian tới ngồi. Trưởng giáo chân nhân nhìn thấy chúng ta tới, vội vàng nhiệt tình hô. Tiểu nha đầu, dáng dấp thật đáng yêu, Cắt lão đệ, đây là nữ khuê nữ a. Lần trước thế nào không thấy được? Cốc đại ca cười nói. Lần trước nàng ngủ tiếp đi, liền không có nhường nàng đi ra, manh manh, nhanh, kêu thúc thúc. Trưởng giáo chân nhân vô vô tiểu nha đầu bà bay. Cô bé tiên mãi thanh mãi khí hô một tiếng thúc thúc, đem lòng của chúng ta đều nhanh tiêu hóa. Đoán chừng bắt ra ở chỗ này, trực tiếp liền té xỉu. Không có khác, vừa lên bàn, chúng ta trực tiếp mở uống, tập hợp một chỗ nói chuyện mười phần thân thiện. Có lẽ là trưởng giáo phu nhân cảm nhận được trong cơ thể ta bắt vĩ hồ đối nàng có ý, cho nên lần này không có cùng chúng ta đi ra uống rượu, chỉ là hàn huyên một phen, nói mình còn có sự tình, liền đi vào nhà. Qua 3 ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mấy người chúng ta đều uống có chút say khướt. Đây là ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu, liền nhìn về phía trưởng giáo chân nhân, hỏi: "Vũ ca, ta hỏi ngươi vấn đề, lúc trước ngươi có phải hay không chắc chắn La Chỉ Văn có thể đoạt được đầu khôi, cho nên mới đem Đông Hoàng Trung lấy ra xem như ban thưởng?" "Không riêng gì ta, đại gia hỏa đều có cái nghi vấn này." Trưởng giáo chân nhân hơi hơi sững sờ, nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không sai, ta xác định Chỉ Văn khẳng định sẽ thắng." "Chỉ lãng mạnh như vậy, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn sẽ thắng?" Cốc đại ca cũng tò mò nói. "Lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta cũng cảm giác được ngươi trên người chúng có một cỗ 10 phần khí tức quen thuộc, chính là ta tốt đại ca Chu Nhất Dương luyện hóa lôi phủ, mỗi người các ngươi trên thân hẳn là đều có a. Ta coi là Chỉ Văn tại thời khắc mấu chốt sẽ vận dụng lôi phủ, đánh giết Chỉ Lãng, cho nên ta mới tự mình trình diện, dự định ngăn cản tình thế chuyển biến xấu, kết quả lại ngoài dự liệu của ta." Chương 1350, ta cũng là bị làm hư. Chương 1350, ta cũng là bị làm hư. Hiện tại ta mới hiểu được, vì cái gì trưởng giáo chân nhân sẽ kết luận Lạc Thát đạo sĩ có thể thắng, hóa ra là hắn cảm nhận được trên người chúng ta đều có Chu Nhất Dương tặng lôi phủ, kia lôi phủ uy lực quá lớn, có thể trực tiếp dẫn xuất thiên lôi đến, chỉ cần Lạc Thát đạo sĩ lúc ấy vận dụng lôi phủ lời nói, Chỉ Lãng thua không nghi ngờ. Mà trưởng giáo chân nhân khi đó ra mặt, cũng là phòng ngừa Lạc Thát đạo sĩ một khi vận dụng lôi phủ, đem Chỉ Lãng đánh giết, hắn cũng tốt kịp thời ra mặt, ngăn lại loại cục diện này xảy ra. Không thể không nói, cái này trưởng giáo chân nhân cũng làm mưu tính sâu xa, từ vừa mới bắt đầu liền phán định tỷ thí lần này kết cục. Nói trở lại, ta hiện tại cũng không cách nào xác định, nếu như Lạc Thát đạo sĩ thật tới trình độ sơn cùng thủy tận, vì tranh đoạt đấu khôi, hắn sẽ vận dụng lôi phủ tới đối phó Chỉ Lãng sao? Ta nghĩ, lấy sự hiểu biết của ta đối với Lạc Thát đạo sĩ, hắn chắc chắn sẽ không, bởi vì hắn làm không được tàn sát đồng môn loại chuyện này đến. Mặc dù trước đó giữa bọn hắn có chút hiểu lầm, lại cũng không đến nỗi nhường Lạc Thát đạo sĩ muốn Chỉ Lãng mệnh. Một khi Chỉ Lãng thật đã chết rồi, hậu hoạn vô tận, chính là trưởng giáo chân nhân cũng cứu không được hắn, kết quả tốt nhất cũng là muốn bị trục xuất sư môn. Bởi vì đã nói trước quý củ, điểm đến là dừng, không thể gây nên người tàn tật, càng không thể lấy tính mạng người ta. Cái này trưởng giáo chân nhân tự mình ra mặt, hộ giá hộ tống, là vì cứu Chỉ Lãng, cũng là vì cứu Lạc Thát đạo sĩ. Chắc không được người ta có thể làm Mao Sơn Tông trưởng giáo, sự tình gì đều nhìn lâu dài, vẫn là phải nhiều học một chút. Cái này bỗng nhiên rượu chúng ta uống 10 phần tận hứng. Rượu vừa quá nhiều, cái này trưởng giáo chân nhân cũng trở nên lời nói nhiều hơn, ta cảm giác bản thân hắn hẳn là đùa bức, uống nhiều quá về sau, liền bắt đầu hồi tưởng hắn ở bên ngoài xanh thẳm tuyết nguyệt, phóng ngựa giang hồ, cùng huyết linh giáo Hắc Long lão tổ chính diện cứng rắn, bắt đến Hắc Thủy Thánh Linh giáo đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy. Hắn còn cùng chúng ta nói, Hắn một đường mang theo các minh đệ giết tới đảo quốc, còn đốt đi tiểu quỷ tử Tĩnh quốc thần sĩ, tại đảo quốc giết mấy tiến mấy ra, đi tới lui mấy bị, tiểu quỷ tử bên kia cao thủ không sai biệt lắm sắp bị bọn hắn cho giết sạch. Lúc ấy sát thiên lý lao tiền bối cũng đi đảo quốc, đánh gọi là một cái náo nhiệt. Mà bây giờ, chỉ có thể vùi ở cái này Mao Sơn Tông, cả ngày xử lý các loại làm cho người đau đầu vấn đề, nếu có người thích hợp làm cái này trưởng giáo chân nhân vị trí, hắn ngay lập tức sẽ nhường ra đi, chính mình lại chạy đi ra bên ngoài tung hoành thoải mái, cùng các minh đệ tùy ý giang hồ, cỡ nào tiêu dao khoái hoạt. Nói, trưởng giáo chân nhân còn nhìn về phía Lạp Thác đạo sĩ, giống như là uống rượu say đồng dạng vô vô bờ vai của hắn, "Chỉ Văn tiểu lão đệ, ngươi có muốn hay không ngồi trưởng giáo vị trí a?" Một câu, đem Lạp Thác đạo sĩ sợ hãi đến hơi kém nhảy dựng lên. "Trưởng giáo chân nhân, ta nhưng đừng nói giỡn, ta là Mao Sơn Tông bối phận nhỏ nhất, đến phiên ai, cũng không tới phiên trên đầu ta à, ta cũng không có năng lực như thế." Lạp Thác đạo sĩ vội vàng khoát tay. "Chúng ta Mao Sơn Tông trưởng giáo vị trí tới trước không dựa vào sắp xếp tư bản luận bối, từ trước đến nay là có trí tuệ cùng người có năng lực đến ngồi. Tiểu tử ngươi mặc dù bây giờ còn chưa có tư cách, nhưng là tiếp qua 10 năm 8 năm, tại trên giang hồ chạy một vòng, xông ra một chút tên tuổi đi ra, khi đó liền có tư cách, muốn hay không suy tính một chút?" Trưởng giáo chân nhân cười tủm tỉm nói. "Trưởng giáo chân nhân, ta có thể hay không đừng trò chuyện dọa người như vậy chủ đề, ta tu vi không được, đầu óc cũng không tốt làm, không, cái gì trí tuệ, khẳng định không được, ngài có phải là uống nhiều hay không?" Lạp Thác đạo sĩ dọa sắc mặt trắng bệnh. "Ta không uống nhiều, mặc dù trước đó chưa thấy qua ngươi, nhưng là lần đầu tiên, ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi quỷ tinh, thôi có chút năm đó ta phong phạm, tu vi không được. Chúng ta có thể tôi luyện, ngươi cái này phẩm đức cùng trí tuệ là không thể chê, chỉ bằng ngươi không có sử dụng lôi phù đánh giết Chỉ Lãng, đã nói lên ngươi phẩm tính tuyệt đối không kém." Trưởng giáo chân nhân đưa tay đặt ở trên bờ vai của Lạp Thác đạo sĩ, sợ hai đến tiểu tử này thân thể đều nghiêng về một bên. Nhìn thấy Lạp Thác đạo sĩ sợ đến như vậy, Tạp Tang vội vàng ra mặt giải vây, nói rằng: "Vũ ca, ngươi bây giờ cũng không làm mấy năm Mao Sơn Tông trưởng giáo, đừng nghĩ sớm như vậy liền buông nổi, ngươi còn tiếp tục làm ngươi trưởng giáo, là chúng ta kiên cường nhất hậu thuẫn, về sau chúng ta nếu là ở bên ngoài gây đại họa, còn cần ngươi cái này trưởng giáo ra mặt hỗ trợ giải quyết đâu." Trưởng giáo chân nhân híp mắt nhìn Tạp Tăng một cái, móc méo miệng, nói rằng: "Tạp Tăng à, ta phát hiện ngươi thay đổi, ngươi trước kia không nói nhiều, tâm nhãn cũng thành thật, thật là gần nhất lần này gặp ngươi, thế nào phát hiện tiểu tử ngươi miệng lưỡi chân chu, sẽ còn đính hót, cái này đều là học của ai a?" Nghe nói trưởng giáo chân nhân hỏi ra lời này, mấy người chúng ta đều không tự chủ được đem đầu chuyển hướng một bên. Ngược lại không phải ta giáo, ta thật là chân thật nhất người thành thật, xưa nay đều không làm loại kia láo lục hành vi, đáng xấu hổ. Chỉ có Viên Không còn đần độn nhìn xem trưởng giáo chân nhân, cười tủm tỉm. "Ngươi giáo?" Trưởng giáo chân nhân nhìn về phía Viên Không. "A Di Đà Phật, tiểu tăng là người xuất gia, từ trước đến nay trung thực bản phận, ta cũng là bị làm hư." Viên Không hơi có chút bối rối nói. Tạp Tăng lúng túng cười một tiếng, nói rằng: "Vũ ca, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai liền xuống núi đi, có cơ hội ta lại đến Mao Sơn Tông nhìn ngài cùng chị dâu, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi." Tốt à, các ngươi đều đi thôi, trong lòng ta khổ à, không có cách nào xuống núi chơi. Các ngươi về sau nếu như nhìn thấy Hắc Ca cùng Lượng Tử bọn hắn, để cho bọn họ tới Mao Sơn Tông chơi đùa, ta quả thực nghĩ bọn hắn." Trưởng giáo chân nhân đứng dậy, thân thể có chút lung la lung lay, ta rõ ràng theo ánh mắt của hắn bên trong thấy được một tia sầu khổ. Rõ ràng là một thất ngựa hoang, lại phải nhốt tại cái này Mao Sơn Tông trong lồng giam, xác thực rất biệt quất, như vậy một cái mắt, ta giống như có thể trải nghiệm hắn nỗi khổ tâm trong lòng đồng dạng. Cũng không phải là ai cũng nguyện ý làm cái này Mao Sơn Tông trưởng giáo, mặc dù rất nhiều người vì cạnh tranh trưởng lão vị trí, đều có thể đánh vỡ đầu. Sau đó, chúng ta đây một đoàn người đứng dậy, từ biệt trưởng giáo chân nhân, hướng phía Tùng Hạc chân nhân đạo quan mà đi. Chờ chúng ta đi ra rất xa, còn chứng kiến trưởng giáo chân nhân đứng tại cửa ra vào, một mực nhìn lấy chúng ta. Có lẽ, hắn theo trên người chúng ta thấy được mình năm đó, hiện tại chúng ta chính là hắn lúc đó. Sau khi trở về, Tùng Hạc chân nhân sớm liền ngủ mất, tiếng lẩm bẩm vang động trời, chúng ta cũng đều tự tìm địa phương đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chúng ta một đoàn người sớm rời giường, cùng Tùng Hạc chân nhân chào từ biệt, cái này muốn đi xuống núi. Tùng Hạc chân nhân không uống rượu, cũng không nói gì thêm giữ lại, chỉ là đi qua, vô bả vai Lạp Thác đạo sĩ một cái. "Chỉ Văn à, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, sư phụ có thể dạy cho ngươi, đều truyền thụ cho ngươi, về sau ngươi có thể đứng ở dạng gì độ cao, liền toàn bộ nhờ ngươi cố gắng của mình, đi thôi, ở bên ngoài chiếu cố thật tốt chính mình, đầu óc ngươi mặc dù đủ, nhưng là cho dễ kích động, đang làm chuyện gì trước đó, cùng tiểu Ngô thật tốt thương lượng một chút, ta nhìn hắn, so ngươi ổn trọng rất nhiều." Chương 1351, lão lục tổ hợp chương 1351, lão lục tổ hợp trở về một chuyến Mao Sơn Tông, Lạp Thác đạo sĩ xem như độ một tầng kim, thân phận địa vị cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thật là tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất đầu khôi, đã được trưởng giáo chân nhân tự tay trao tặng Đông Hoàng Trung, tại Mao Sơn Tông có thể nói là mở mày mở mặt, từ đó về sau, toàn bộ Mao Sơn Tông, bất luận là ai, cũng sẽ không coi thường nữa Lạp Thác đạo sĩ. Nhưng mà, được đầu khôi, vẫn là phải tiếp tục xuống núi tu hành, chỉ có tại giang hồ cái này thùng nhuộm bên trong, kiến thức đời người muôn màu, kinh nghiệm ngàn vạn điểm ác, một cái người tu hành mới có thể có tới chân chính trưởng thành. Tại Mao Sơn Tông cái này bên trong động thiên phúc địa, mặc dù linh khí dư giả, rất thích hợp tu hành, tăng cao tu vi, bất quá nơi này là đặt nền móng địa phương, muốn lấy được cảnh giới bên trên tăng lên, vẫn là phải đi phía ngoài thế gian phồn hoa. Chúng ta liền muốn rời khỏi Mao Sơn Tông, khoan hay nói, trong lòng vậy mà còn có một số không bỏ. Làm Tùng Hạc chân nhân vỗ vai Lạp Thác đạo sĩ nói ra những lời này thời điểm, Lạp Thác đạo sĩ lần nữa đỏ cả với mắt, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía sư phụ dập đầu mấy cái. Sư phụ, lúc ta không có ở đây, ngươi chiếu cố tốt chính mình, ít uống rượu một chút, ngươi yên tâm, ta ở bên ngoài sẽ không cho lão nhân gia ngài mất mặt. Đi thôi, lớn như vậy còn khóc nhẹ, ngươi bây giờ thật là Mao Sơn Tông đầu khôi, để cho người ta chê cười. Tùng Hạc Chân Nhân khoát tay áo. Mấy người chúng ta tất cả đều hướng phía Tùng Hạc Chân Nhân hành lễ, không sai, sau đó xoay người rời đi, đi thẳng ra khỏi đạo quán. Lạc Thác đạo sĩ có chút dầu dĩ không vui, đi ra đạo quán về sau, liền cẩn thận mỗi bước đi, hiển nhiên có chút không bỏ được rời đi sư phụ. Tùng Hạc Chân Nhân một mực hai tay chắp sau lưng, đứng tại đạo quán cổng, đưa mắt nhìn chúng ta rời đi. La lão lục, chúng ta sẽ còn trở lại, đến lúc đó mang nhiều một chút rượu ngon về đến thăm lão nhân gia ông ta chính là Đường Cổ Sở. Ngươi nhìn ta đều không muốn ta sư phụ, này lão đầu tử cầm một số tiền lớn, không biết rõ chạy đến địa phương nào đi lãng, nhiều năm cũng chưa trở lại. Ta vô vô bờ vai của hắn. Thốt ra lời này xuất khẩu, Lạc Thác đạo sĩ nhịn cười không được, tiểu tử ngươi tốt nhất là hy vọng hắn đừng trở về, hắn vừa về đến, tiền của ngươi cái túi bảo đảm liền cho ngươi móc sạch, hố đồ đệ hắn rất có thủ đoạn. Ai cũng đừng nói ai, ngươi sư phụ cũng đủ hố, mười mấy năm trước liền cho đào lớn như vậy một cái hố, nhường chỉ lãng mạnh mẽ làm nhục ngươi một phen, tiểu tử ngươi đoán chừng đều có bóng ma tâm lý đi. Ta lườm hắn một cái. Nói cũng đúng. Có phải hay không làm sư phụ đều rất hô a? Lạc Thác đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói, đông nhiên liền nhìn về phía một bên Viên Không. Tiểu Viên Không, ngươi sư phụ hố không hố ngươi? Lạc Thác đạo sĩ sờ lên Viên Không tiểu chọc đầu. Viên Không cười cười, ta sư phụ xưa nay không lừa ta, ta cũng không có gì tốt hố, mỗi lần cùng các ngươi làm việc, ta đều không cần tiền, hắn chẳng phải hố không đến sao? Ngươi thật là một cái đại thông minh. Ta cũng sờ lên đầu của Viên Không dưa. Chúng ta một đường trò chuyện, hướng phía đường xuống núi đi đến, đang đi đến nửa đường bên trên, đông nhiên trông thấy cách đó không xa đứng đấy một người. Trên thân có một cái rất lớn kiếm hạt tử, ngay tại đi tới đi lui, một bộ tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Chí Lãng, ngươi đứng ở nơi đó là chờ chúng ta sao? Lạc Thác đạo sĩ nhìn thấy Chí Lãng, vội vàng hướng phía hắn phất phất tay. Chí Lãng rất nhanh con kiếm hạt tử hướng phía chúng ta bên này đi tới, có chút bức dứt cười cười, các ngươi đây là muốn xuống núi sao? Ân, tiếp tục xuống núi lịch lãm, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, về sau chúng ta chính là một cái tổ hợp. Lạc Thác đạo sĩ cười nói. Cái gì tổ hợp? Chí Lãng không hiểu. Lão lục tổ hợp thôi, ngươi tới chế nhất, ngươi chính là trong lão lục tổ hợp lão lục, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ta cũng nói theo. Vì cái gì ta là lão lục? Cái này cũng thật khó nghe. Chí Lãng buồn bực nói. Thế nào, muốn hay không cùng đi với chúng ta? Dẫn ngươi gặp biết cảnh tượng hoành tráng. Ta giật dây nói. Tạm thời không thể đi. Ta cũng phải xuống núi, đi xử lý một ít chuyện, chờ ta rút xong, liền đi tìm các ngươi. Ta chỗ này có chút truyền âm phủ, các ngươi cầm, nếu như cần ta hỗ trợ, tùy thời có thể liên lạc với ta. Nói. Chỉ lãng theo trên thân lấy ra một sấp truyền âm phù đi ra, đưa cho chúng ta. Khá lắm, không hổ là tu hành thế gia, này đến tử chính là dạy, truyền âm phù đều có thể lấy ra nhiều như vậy. Ta vội vàng theo trong tay hắn nhận lấy truyền âm phù, hướng phía còn lại mấy người nháy nháy mắt, đó là ý nói, tiểu tử này thượng đạo, về sau bắt được cơ hội, phải hảo hảo hố một thanh. Mấy người chúng ta lẫn nhau ngầm hiểu ý, một khi tìm tới Chỉ Lãng, khẳng định có hắn nếm mùi đau khổ, bị người đuổi theo đánh đều là nhẹ, còn có thể ném đi mạng nhỏ. Chỉ Lãng à, ngươi rút xong, có thể đi Yến Bắc tìm ta, nơi đó là chúng ta căn cứ. Hoan nên ngươi tùy thời đi qua. Ta khách khí nói. Tốt tốt tốt, ta giúp xong nhất định đi. Chỉ Lãng nói, ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Thác đạo sĩ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ta cảm giác hắn có lời muốn nói với Lạc Thác đạo sĩ, nhưng mà Lạc Thác đạo sĩ lại giống như là không nhìn thấy như thế, cùng Chỉ Lãng phất phất tay, nói rằng, Chỉ Lãng sư đệ, kia không có việc gì nhi, chúng ta liền đi trước, chúng ta đến bắt thấy. Nói, Lạc Thác đạo sĩ không ngừng hướng phía chúng ta nháy mắt, để chúng ta đi nhanh lên. Chỉ Lãng gấp mặt đỏ dần, chờ chúng ta đi ra đi tốt một khoảng cách về sau, hắn mới đuổi theo. Chỉ Văn sư minh, chờ một chút thế nào? Lạc Thác đạo sĩ nhìn về phía hắn. Cái kia, ngày đó đánh lôi đài thời điểm, ngươi thật giống như cầm đi ta một cái kim giáp đại tướng kim phủ. Kia là ông nội ta giúp ta luyện hóa, có thể hay không trả lại cho ta? Vừa nói ra lời này đến, mặt của Chí Lãng đều đỏ tới cổ gan. Khá lắm, ta nói Lạc Thác đạo sĩ chạy thế nào nhanh như vậy, thì ra hắn đã đoán được Chí Lãng mục đích tới nơi này, chính là muốn cho hắn muốn cái kia kim giáp đại tướng phủ lục. Muốn là dựa theo tâm tính của Chí Lãng, khẳng định thật không tiện trường cái miệng này, thật là thứ này là ông nội hắn cho hắn pháp khí, hắn lại không thể không cần. Hắn vẫn là da mặt quá mỏng. Đã Chỉ Lãng mở miệng, Lạc Thác đạo sĩ cũng rất bất đắc dĩ, đành phải theo càn khôn bát bảo nang bên trong, đem cái kia đạo kim phù đem ra, đưa cho Chỉ Lãng, "Cầm a, ta liền biết tiểu tử ngươi là đến muốn thứ này, đồ vật có thể cho ngươi, bất quá tiểu tử ngươi phải đáp ứng ta một việc." "Chỉ Văn sư minh, ngài nói là được." Chỉ Lãng đội vàng nói, "Cùng chúng ta ra đi làm việc, đồng dạng lấy được tiền, đều là chia 5 năm, lần thứ nhất ngươi nếu là gia nhập lời của chúng ta, liền không cho ngươi chia tiền, cái này không có vấn đề a." Lạc Thác đạo sĩ cười hắc hắc, "Làm việc làm việc gì nhi? Vì cái gì còn muốn chia tiền? Các ngươi sẽ không gọi ta đi ăn cướp à?" Chỉ Lãng có chút một bức. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến liền biết, kỳ thật à, cùng ăn cướp không sai biệt lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, nên cứ gọi là cướp phú tế bẩn. Ai bảo chúng ta nghèo đâu? Cốc đại ca vỗ bả vai Chỉ Lãng một cái. Chương 1352, trong lòng ta khổ. Chương 1352, trong lòng ta khổ. Chỉ Lãng bị mấy người chúng ta nói có chút mơ hồ, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, biểu lộ 10 phần cổ quái, một bộ cảm giác muốn lên thuyền giặc dáng vẻ. Kế tiếp, mấy người chúng ta hướng phía hắn phất phất tay, lưu lại một mình hắn trong gió lộn xộn, trực tiếp hướng phía Mao Sơn Tông Sơn môn đại trận phương hướng đi đến. Xuyên qua cái kia đền thờ, chúng ta rất nhanh liền thấy có một cái lao đạo ở bên kia chờ lấy chúng ta, vừa thấy mặt liền nói, được trưởng giáo chân nhân phân phó, là đặc biệt tới đưa chúng ta xuống núi. Không thể không nói, trưởng giáo chân nhân thật sự là có lòng, còn quan tâm chúng ta như vậy mấy tiểu bối. Lập tức, chúng ta tại lao đạo kia dẫn dắt phía dưới, xuyên qua pháp trận giao thoa 10 phần kinh khủng sơn môn đại trận, đi tới bên ngoài động tiên phúc địa. Một đường đi xuống sơn, tới chân núi, cũng bất quá là 10 giờ sáng tả hữu. Mấy ca, cùng ta về Yến Bắc ca, chơi mấy ngày, bắt ra đoán chừng còn đang chờ lao la tin tức tốt đâu. Ta vội vàng nói. Lạp Thát đạo sĩ liên tục khoát tay, ta thì không đi được, ta qua một thời gian ngắn lại đi tìm ngươi, ta còn có chuyện khác. Người khác không đi đều có thể, ngươi phải đi. Ta nhìn chằm chằm hắn nói. Ta không đi, yêu người nào đi người đó đi, nô lão lục, ngươi mơ tưởng lừa ta, ta lần này muốn đi, bắt ra còn không chừng thế nào chừng trị ta đâu, hiểu hiểu hơi kém bị đánh hồn phi phách tán, bắt ra thương nhất cái này tiểu nha đầu, nếu là biết bởi vì ta đánh lôi đài bị thương thành dạng này, còn không phải lột ra ta, ngươi liền thay ta cùng bắt ra gửi lời thăm hỏi, nói tiếng xin lỗi, hôm nào chờ hắn hết giận, ta lại đi qua. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nói. Cái này chó, thối lão lục. Lạp Thát đạo sĩ nếu là không đi, bị mắng người khẳng định là ta, bắt ra tính tình ta biết, trong lòng có lửa, nhất định phải phát ra tới. Hắn không nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ, khẳng định là ta bị mắng, ta xuất tiền xuất lực, cuối cùng còn phải chịu trận mắng, cái này quá thua lỗ. Tiểu kiếp, ta rất lâu không thấy ta lão nương, ta cũng phải về thăm nhà một chút, nếu là có đại hoạn, ngươi liền chào hỏi ta một tiếng, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Cốc đại ca cũng nói theo. A Di Đà Phật, ta cũng muốn về trong miếu tu hành đi, hôm nay liền phải về Kim Lăng thành. Viên không nhìn về phía ta nói, đã tất cả mọi người không đi, ta cũng không đi theo ngươi trở về bị mắng, nô ca, ngươi vất vả. Tạp Tăng nén cười nhìn ta, các ngươi nguyên một đám, đều là thối lão lục, gặp phải chuyện, cả đám đều chạy còn nhanh hơn thỏ, bắt ra nếu là mắng ta, liền khuyên can đều không có. Ta buồn bực nói, có hổ tử thúc tại, ngươi sợ cái gì? Nhường hắn thay ngươi cản đao, cứ như vậy à, ngươi người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ta thầm nhủ trong lòng ngươi tốt. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa nhìn về phía ta. Ta thở dài một cái, trong lòng tràn đầy thê lương. Không nghĩ tới lúc này Lạp Thát đạo sĩ lần nữa hướng ta vung vẩy lên đổ long đao, tiểu kiếp, tiền của ta đều tiêu hết, đa số đều cho Vạn La Tông mua phụ dùng, một phân tiền cũng không có, ngươi trước cho ta một chút, chờ chúng ta về sau kiếm lời đồng tiền lớn, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lan, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi không có đủ đúng không? La ca, ta cái này có, còn có hết mấy vạn đâu, đều cho ngươi. Viên Công nói, liền phải theo trên thân lấy tiền. Viên Công à, ngươi một chút kia tiền cũng đừng lấy ra, giữ lại mua kẹo quay ăn, ta liền phải ngô lão lục. Nói, tiểu tử này hướng thẳng đến ta đưa tay ra. Lúc này, Tạp Tăng cùng Cốc Đại Ca nhao nhao đem đầu chuyển hướng một bên. Tạp Tăng, ngươi nhìn cái kia chim, rất dễ nhìn. Cốc Đại Ca chỉ vào một con chim sẻ nói rằng, ân, cái này chim sẻ dáng dấp thật giống là chim sẻ. Tạp Tăng một thoại hoa thoại, không muốn cho liền không muốn cho, ta liền nói, có thể hay không có chút thể diện, các ngươi hơi hơi tìm một cái tốt một chút lấy cớ được hay không? Cái nào sợ không phải chim sẻ, ngươi thay cái chim cút cũng được a các minh đệ, ai hiểu a? Trong lòng ta khổ, bọn này lão lục vậy mà thu về lửa đến hố tiền của ta. Ta cũng chỉ có thể ăn cái này mà bùi hòn, theo long hổ kính bên trong lấy ra 50 vạn đi ra, ném cho Lạp Thát đạo sĩ, số tiền này có đủ hay không? Không kém bao nhiêu đâu, nô lão bản rộng thoáng, thật sự là hảo huynh đệ, ta nhớ được ngươi khi đó đã nói với ta, tiền của ngươi đều là ta, tùy tiện hoa, ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Lạp Thát đạo sĩ vẫn không quên bổ thêm một đao. Ta đã tức nói không ra lời, hướng phía hắn khoát tay áo, hạ ngươi 5 giây bên trong tại trước mắt ta biến mất, kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Nô ca đừng nóng giận, ta hiện tại liền lăn, lập tức biến mất. Lạp Thát đạo sĩ cầm tiền của ta, quay người một đường chạy chậm, rất nhanh liền ở trước mặt ta biến mất. Sau đó, Tạp Tăng cũng cùng chúng ta phất phất tay, đột nhập hư không, không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại ba người chúng ta, đi về phía trước một đoạn đường, đón một chiếc xe, thẳng đến nhà ga mà đi. Tới nhà ga về sau, chúng ta đường ai nấy đi, ai về nhà nấy. Xế chiều hôm đó, ta liền về tới Yên Bắc, trên đường, gọi một cú điện thoại cho Hổ Tử Thúc, nhường hắn tới đón ta. Lao mấy ngày này không gặp, Hổ Tử Thúc nhìn thấy ta thập phần vui vẻ, vừa lên đến liền nói với ta nói, thiếu gia, lần này đi thời gian không ngắn à, gần nhất lại có không ít khách tới cửa. Ta đều ghi tạc tiểu buồn buồn lên, ngươi trở về nhìn một chút, chúng ta ngày mai liền khởi công kiếm tiền. Có thể hay không để cho ta nghỉ hai ngày? Ta buồn buồn nói. Ta phát hiện Hổ Tử Thúc lúc nào thời điểm cũng như thế hố. Nghỉ cái gì nghỉ? Ngươi trẻ tuổi thừa dịp còn trẻ liền phải nhiều kiếm tiền, ngươi bây giờ còn không phải hưởng thụ thời điểm. Có câu nói thế nào, tuổi nhỏ không cố gắng, lao đại đồ bi thương, chờ chúng ta tích lũy đủ tiền, ta mở ra ta đại quần, dẫn ngươi tới cả nước du lịch. Hổ Tử Thúc đã bắt đầu cho ta họa bánh nướng. Bên cạnh ta đây đều là một đám người nào? Thật vất vả tới tứ hợp viện, muốn một người thanh tĩnh thanh tĩnh. Bên này còn không có ngồi xuống, một đạo hắc ảnh liền bay tới. Vừa nhìn thấy Bát Gia, ta cái kia nhào tâm, nhưng vẫn là khuôn mặt tươi cười tương ứng. Bát Gia, rất lâu không gặp a. Ta hô. Cùng ta ngươi khách khí cái rắm, tiểu tử ngươi có phải hay không đã làm gì việc trái với lương tâm? Bát Gia rơi vào trên mặt bàn, lệch ra cái đầu nhìn về phía ta. Ta có thể làm gì việc trái với lương tâm, ta là hạng người như vậy sao? Ta cười nói. Tiểu La thế nào, Mao Sơn Tông khảo hạch được thứ mấy? Bát Gia gấp hỏi tiếp. Bát Gia, ngài thật sự là thần, ngươi cho La lão lục cái kia chỉ giáp cương, quả thực chính là vô địch tồn tại, những cái kia Mao Sơn đệ tử, vừa nhìn thấy lao nhân ra ngài làm ra chỉ giác cương, nguyên một đám sợ hai đến chân đều mềm nhũn, còn có ngài làm cái kia hắc huyết kỳ, cũng giúp đại ân, tóm lại, La lão lục một đường hành hành không trở ngại, đại sát tứ phương, tất cả đều là lao nhân ra ngài công lao. Ta lên trước đưa cho hắn dừng lại cầu vồng cái rắm, nhường hắn vui vẻ vui vẻ. Nào biết được lần này bắt ra lại không để mình bị đẩy vòng vòng, tiểu tử ngươi đừng cho ta nói hiệu nói vượng, Mao Sơn tông tiêu chuẩn ta vẫn là biết, nhưng bằng chỉ giáp cương cho hắc huyết kỳ, tiểu La đánh đến 5 vị trí đầu là không có vấn đề, còn không đạt được ngươi nói loại trình độ kia. Chương 1353, không làm một chuyện tốt. Chương 1353, không làm một chuyện tốt. Xem ra bắt ra cũng không có tốt như vậy lắc lư, ta đoán chừng là còn không có học được Lạp Thát đạo sĩ vớt mông ngựa tinh túy, lần này không có đạt chuẩn. Lập tức, ta cười cười, lại nói, bắt ra, ngài thật đúng là đánh giá thấp lão nhân gia ngài thủ đoạn, kia chỉ giáp cương sát thực mãnh, là lão La cuối cùng thủ đoạn cuối cùng, hắn là tranh đoạt đầu khôi thời điểm mới lấy ra dùng. Nói như vậy, tiểu La tiểu tử kia thật đúng là cầm cái đầu khôi. Bắt ra nhìn qua thập phần vui vẻ. Không sai, hắn chính là Mao Sơn tông nắm chữ lót hoàn toàn xứng đáng đầu khôi, trưởng giáo chân nhân vì cổ vũ tiểu tử này, còn đưa cho hắn như thế pháp khí. Cái gì pháp khí? Bắt ra rất hiếu kỳ. Tựa như là cái gì Đông Hoàng Trung, rất lợi hại dáng vẻ Đông Hoàng Trung. Bắt ra lập tức không bình tĩnh, trên bàn tới tới lui lui đi vài vòng. Một hồi lâu về sau mới lầm bầm lầu bầu nói rằng, cái này Mao Sơn tông trưởng giáo xem ra còn quá trẻ, không theo sáo lộ ra bài, Đông Hoàng Trung thật là hoa hạ thập đại thần khí một trong, cứ như vậy đưa cho tiểu La, thật là có chút hư mất của trời a. Bát gia, ngài là nói lão La không xứng có Đông Hoàng Trung. Xác thực, tu vi của tiểu tử này còn không đạt được có loại này thần khí tình trạng, có câu nói tốt, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Đông Hoàng Trung ở trên người hắn, không phải là một chuyện tốt, pháp khí này tại Mao Sơn tông trưởng giáo thật trong tay người thì cũng thôi đi, không ai dám cùng hắn đoạn, nhưng là rơi vào tiểu La đứa nhỏ này trong tay, quả thực chính là nhường hắn đi chịu chết, tin tưởng chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đầy giang hồ, khó tránh khỏi sẽ có tâm tư khó lường. Người, mong muốn đi tranh đoạt trên người hắn Đông Hoàng Trung, cũng không biết cái này trưởng giáo chân nhân là nghĩ như thế nào. Bát gia có chút thở phì phò nói. Nghe được Bát gia phân tích, ta đau cả đầu. Lúc ấy chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là Đông Hoàng Trung là bà bối, rơi vào trong tay Lạp Thát đạo sĩ, đây tuyệt đối là một cái đại mỹ sự tình. Về sau chúng ta hành tẩu giang hồ, bên người cũng nhiều nhất trọng bảo hộ. Nghe Bát gia như thế vừa phân tích, ta mới biết được tình thế tính nghiêm trọng. Trên đời này cao thủ nhiều như vậy, Lạp Thát đạo sĩ mặc dù tu vi cũng không yếu, nhưng là mạnh hơn hắn quá nhiều người. Nếu là có cao thủ gì có ý đồ với Đông Hoàng Trung, kia Lạp Thát đạo sĩ mạng nhỏ đoán chừng liền giữ không được. Chờ ta phản ứng qua sau, liền bội nói, bắt ra, vậy làm sao bây giờ? Bằng không nhường lão La đem Đông Hoàng Trung lại còn trở về. Nếu như Lạp Thát đạo sĩ đem Đông Hoàng Trung trọng yếu như vậy pháp khí làm mất rồi, hắn còn không phải bị trục xuất sư môn. Lấy sự hiểu biết của ta đối với tiểu La, gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không còn trở về, hắn chính là thuộc Ti Hưu, chỉ có vào chứ không có ra, tới trong tay hắn, khỏi phải nghĩ đến lại muốn trở về, chuột theo bên cạnh hắn đi ngang qua, hắn đều nhổ bà cây cọc lông. Dừng một chút, Bát gia ngay sau đó lại hỏi, tiểu tử kia chạy đi đâu, thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Hắn nói có chuyện gì? Một chút sơn liền chạy mất dạng. Ta cũng không dám nói với Bát gia, hắn là không mặt mũi tới gặp hắn. Ngươi cùng hắn liên lạc một chút, gần nhất không nên quá rêu rao, người mang trọng khí, bị người nhớ thương là chuyện sớm hay muộn. Bát gia nghiêm nghị nói. Tốt, ta một hồi liền cho hắn liên hệ. Ta vội bằng đáp. Bát gia trên bàn đi tới lui hai vòng, giống như là nghĩ đến cái gì, gấp lại nói tiếp, xem ra cái này trưởng giáo chân nhân cũng không đơn giản à. Hắn hẳn là rất coi trọng tiểu La đứa nhỏ này, đem Đông Hoàng Trung cho hắn, có phần có thâm ý. Ý gì? Ta còn không có quay lại. Đem Đông Hoàng Trung cho hắn, chính là vì cho hắn chế tạo phiền toái, nói không chừng cái này trưởng giáo chân nhân sẽ còn cố ý để cho người ta đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, dẫn tới cao thủ đuổi giết hắn, dạng này, tiểu La khả năng kinh nghiệm đa trọng gặp chắc trở, nhanh chóng trưởng thành. Chẳng lẽ lại, cái này trưởng giáo chân nhân là muốn đem tiểu La xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng không thành? Bát gia như có điều suy nghĩ nói rằng, ta ngoan ngoãn, không thể không bội phục Bát gia nao mạch kín, không xuất ra cửa. Liền biết ba phần thiên hạ. Chỉ là nghe ta nói mấy câu, hắn vậy mà suy đoán như thế chuẩn xác không sai. Không sai, trưởng giáo chân nhân hoàn toàn chính xác nói với Lạp Thát đạo sĩ qua, muốn cho hắn lịch luyện một phen, trở về làm trưởng môn. Chẳng lẽ lại bắt ra chính là gia cát Khổng Minh chuyển thế? Thật không biết, đây là thế hệ trước lao giang hồ, thế nào đều nhiều như vậy tâm nhãn tử. Trưởng giáo chân nhân cho Lạp Thát đạo sĩ Đông Hoàng Trung, chúng ta đều vui vẻ không được, kỳ thật, hắn đây là tại phía sau tính toán chúng ta đây. Thật sự là bị người bán đi, còn muốn giúp hắn kiếm tiền cái chủng loại kia đại ngốc tử. Ta còn quá trẻ. Bên người là một đám lão lục phía trên tất cả đều là lão hồ ly. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ta cảm giác quá khó khăn. Ta thở dài một cái, đột nhiên liền nghĩ tới một việc, nhân tiện nói, bắt ra, không đúng, nếu như Lạp Thát đạo sĩ Đông Hoàng Trung thật bị người đoạt đi, kia trưởng giáo chân nhân tổn thất chẳng phải là quá lớn. Tiểu tử ngươi biết cái gì, người của Mao Sơn tông hình đường ngươi cho rằng là ăn cơm khô. Đừng quản ai cướp đi Đông Hoàng Trung, chỉ cần thứ này lộ diện một cái, người của hình đường chẳng mấy chốc sẽ xuất động, người của tiểu hình đường không cầm về được, người của đại hình đường liền sẽ xuất động, liền xem như Thiên Vương lão tử cấp đi, người của Mao Sơn tông cũng có thể thu hồi lại, cái này thiên hạ đệ nhất tông môn cũng không phải chỉ là hư danh. Vậy nhân gia cấp đi, nếu như bán đầu, ngươi hỏi ai dám mua a? Người của Vạn La tông có lá gan muốn sao? Cho dù là mua, vậy cũng phải thành thành thật thật trả lại Mao Sơn tông. Bát gia hừ lạnh một tiếng nói, ta nghĩ cũng phải, cái này trưởng giáo chân nhân quả thực cao minh a, ta hiện tại liền bắt đầu lo lắng Lạc Thác đạo sĩ, sợ là hắn một chút sơn liền bị người truy khắp thế giới chạy loạn. Không nói trước cái này, Tiểu La tranh đoạt đầu khôi thời điểm, tình huống nhất định rất khốc liệt a. Hắn là thế nào đánh thắng cái kia thứ hai? Bát Gia bỗng nhiên rời đi để tài nói, ta vội vàng đem lúc ấy tỉ thí tình huống cùng Bát Gia đơn giản vừa nói như vậy. Làm Bát Gia nghe nói Lạc Thác đạo sĩ ăn một quả thi trùng quỷ hoa luyện chế đang dược, thúc giục Tử Vi Thiên Hỏa về sau, không khỏi liên tục gật đầu, đối Lạc Thác đạo sĩ khen không dứt miệng, hảo tiểu tử, cũng không uổng công Bát Gia ta một phen vung chồng, tiểu tử này cuối cùng là tiền đồ một lần, thắng đầu khôi, tiểu tử này là không phải nhẹ nhàng, vậy mà cũng không tới nhìn ta. Ta nghĩ thầm hắn không phải không đến, kia là không dám tới, nếu có thể đến, hắn đã sớm tới. Ta chỉ là cười cười, không dám đón hắn phía dưới. Nhưng mà, Bát Gia dường như nhìn xảy ra điều gì, đột nhiên chớp hai lần cánh, có chút hưng phấn nói, tiểu tiếp, rất lâu không thấy ta nhà hiểu hiểu. Mau đưa nàng phóng xuất, cùng Bát Gia chơi một hồi. Ông trời của ta, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn thế nào lại nghĩ tới cái này ra. Bát Gia, trời còn chưa có tối đâu, hiểu hiểu đi ra không thích hợp, chờ. Đợi buổi tối a. Ta sát mồ hôi trên nó. Bát Gia bỗng nhiên đứng dậy, trong phòng huy vũ hai lần cánh, khí trường chấn động ở giữa, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt. Cái này không phải tốt ta, mau đem nhà ta hiểu hiểu phóng xuất chương 1354, không có gì chất béo chương 1354, không có gì chất béo Bát Gia cái này lao hồ ly, không đúng, cái này lao ố quạ. Có việc nhỏ mong muốn che giấu hắn, trên cơ bản là rất không có khả năng. Ta cũng là cùng đường mặt lộ, đành phải thành thật khai báo, cái kia. Bát Gia, khả năng ra hơi có chút tình trạng, đều do kia La lão lục, hắn tỉ thí thời điểm, đem hiểu hiểu tung ra ngoài, cùng một cái Mao Sơn tông nữ đệ tử tỉ thí thời điểm bị đả thương, tại Thiên Cương ấn bên trong đang ôn dưỡng đây, ta cảm thấy ngươi vẫn là qua mấy ngày lại nhìn a. Bát Gia bỗng nhiên liền đứng trên bàn bất động, ngữ khí cũng trở nên trầm thấp lên, tiểu tiết, tranh thủ thời gian cho ta phóng xuất, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Ta thật sự là muốn khóc tâm đều có, lập tức cũng là không có cách nào. Vô Thiên Cương ấn trực tiếp đem Hiểu Hiểu tung ra ngoài. Hiểu Hiểu sau khi đi ra, liền chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt thân ảnh, đều có chút trong suốt. Bát Gia sau khi thấy Hiểu Hiểu, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền thở phào một cái, ai làm? Một cái Mao Sơn tông nữ đệ tử ta cúi đầu, giống như là phạm sai lầm tiểu học sinh. Tên gọi là gì? Chi Quỷ. Trước ba vị trí đầu cao thủ. Ta kinh sợ nói, tốt lắm, ngay cả ta nhà Hiểu Hiểu cũng dám đánh, xem ra Bát Gia ta muốn đi Mao Sơn tông chiếu cố cái kia tiểu nha đầu, nàng dùng thủ đoạn gì đánh Hiểu Hiểu? Bát Gia hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói rằng, tựa như là một đạo kim phủ, uy lực rất mạnh nhóc đáng thương, tới nhường Bát Gia ôm một cái, Bát Gia thở dài một cái, hướng phía Hiểu Hiểu bay đi. Hiểu Hiểu mặc dù chỉ còn lại một cái bóng, nhưng cũng mười phần nhu thuận, Bát ca ca không phải thương tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tốt, tại Thiên Cương ấn bên trong đợi một thời gian ngắn là được vậy được a, ngươi tranh thủ thời gian đi vào ôn dưỡng a, ta tiểu quanh ngoan, ta có ít chuyện muốn cùng ngươi nô ca ca nói. Bát Gia thanh âm mười phần ôn nhu nói, vậy được rồi Bát ca ca, chờ ta chữa khỏi thương thế lại chơi với ngươi. Nói Hiểu Hiểu liền lại lần nữa bay đến Thiên Cương ấn bên trong. Chờ Hiểu Hiểu bay sau khi đi vào, Bát Gia hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía ta, ngữ khí lập tức biến không còn dịu dàng, có chút lạnh như băng nói, "Tiểu Kiếp à, ngươi gần nhất tu vi có hay không tiến bộ?" Tới cùng Bát Gia so tay một chút, "Ta kiểm tra một chút ngươi tu hành thành quả Bát Gia, không có cần thiết này à, ta cảm giác vẫn được, ta biết Bát Gia là muốn bắt ta chút giận, đây là tìm cái gì bực mình lấy cớ?" "Tiểu tử, mau đem kiếm của ngươi rút ra, Bát Gia muốn đi theo ngươi hai chiêu." Bát Gia lần nữa âm trầm nói rằng, "Bát Gia, ngươi muốn đánh ta cứ việc nói thẳng." Không cần thiết tìm loại lý do này, ngươi tới đi. Ta trực tiếp nằm ngửa, thích thế nào sao thế à, kia tốt, tiểu tử ngươi không xuất thủ đúng không? Không xuất thủ vậy ta liền đánh ngắt hơn. Bát Gia nổi giận. Nghe xong lời này, ta vội vàng đem thắng tà kiếm rút ra, thừa dịp còn không có phòng bị thời điểm, một kiếm liền hướng phía Bát Gia quét ngang tới. Đây chính là hắn để cho ta ra tay, vậy ta còn khách khí với hắn cái gì? Ta cho là ta có thể tập kích bất ngờ thành công, sự thật chứng minh ta đây là đang nằm mơ, ta một kiếm này vừa đảo qua đi qua, liền có một luồng tình phong hướng phía ta tập đi qua. Sau đó ta còn không biết chuyện ra sao. Người liền bay ngược ra ngoài, trực tiếp lăn rơi xuống trong viện, ngã một cái ngã trồng bó. Bên này vừa mới đứng dậy, Bát Gia đã xuất hiện lần nữa tại bên cạnh ta, lại là một luồng kình phong đánh tới, ta hơi kém bay đến bên ngoài tứ hợp viện. Lần này ta giải trí nhớ, nằm trên mặt đất không động đậy, miệng bên trong còn hừ hừ, ai đu, không được. Xương cốt gây mất, không đứng dậy nổi. Ta kêu rất lớn tiếng, đang nấu cơm hổ thử thúc, nhìn thấy ta nằm trong sân, không ngừng kêu rên, lúc này giật nảy mình, trực tiếp hướng phía ta nhỏ chạy tới, thiếu gia, ngươi đây là sao thế? Không có sao thế. Bát Gia ta đây là khảo nghiệm một chút tiểu kiếp gần nhất tu vi như thế nào. Bát Gia rơi vào cách đó không xa trên đại thụ, thản nhiên nói. Bát Gia, ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc ác, đem hắn làm hỏng về sau ai cho ta kiếm tiền dưỡng lão à? Nói, hổ tử thúc một tay lấy ta từ dưới đất nâng đỡ lên, còn cố ý vô long hổ kính, thiếu gia, long hổ kính không có ném hỏng à? Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Hợp lấy ta còn không có long hổ kính trọng yếu. Xác thực nói là, hổ tử thúc lo lắng long hổ kính tiền bên trong không bỏ ra nổi đến, ta đều không thèm để ý hắn. Tiểu tử ngươi vẫn là không nhiều lắm tiến bộ. Về sau còn phải hảo hảo tôi luyện, cái kia Thiên Cương ấn cho ta, lúc buổi tối, ta giúp ngươi vững chắc một chút hiểu hiểu thần hồn, tranh thủ nhường nàng sớm một chút khôi phục như lúc ban đầu. Bát Gia đánh bay hai ta lần, xem ra là bất giận. Trong lòng ta đã đem Lạc Thác đạo sĩ tổ tông 18 đời mắng nhiều lần. Đại gia, một trận này đánh là ta thay hắn chịu, sớm tối đều phải trả lại. Bất quá Bát Gia cuối cùng câu nói này nói ta đã cảm thấy chịu cái này đống nhiên đánh cũng không lỗ. Thế là vô vô cái mông, cười tủm tỉm hướng phía hắn đi tới. Bát Gia, thiên cương ấn cho ngươi, ta chỗ này bị vận, trên cơ bản đều thụ thương, nghiêm trọng nhất còn không phải hiểu hiểu, còn có Na tỷ, ngài người tốt làm đến cùng, cùng một chỗ giúp các ngươi khôi phục một chút ta. Không phải xương cốt gãy mất sao? Ta nhìn ngươi cũng không có chuyện a. Bát Gia phủi ta một cái. Một nghe ngươi nói muốn giúp hiểu hiểu khôi phục thân thể, ta liền hết đau. Tạ ơn Bát Gia, ngài vất vả. Ta đem thiên cương ấn dâng lên. Bát Gia bay lên, dùng móng vuốt cầm lên thiên cương ấn, liền hướng phía sắt vách bay đi. Một bên bay, vừa nói, tiểu tử, để ngươi thêm một chút trí nhớ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau lại để cho ta nhìn thấy hiểu hiểu thụ thương, ngươi liền chờ xem. Ta đột nhiên cảm thấy ta chính là oan đại đầu, lớn oán loại. Giống như lúc trước chính là Bát Gia để cho ta đem thiên cương ấn cấp cho Lạp Thát đạo sĩ. Hiểu hiểu bị đánh thành dạng này, còn không đều là hắn gia chủ ý ngu ngốc, cuối cùng đây hết thảy lại để cho ta tới gánh chịu. Bảo bảo trong lòng khổ a, cũng may, một trận này đánh cũng rất đáng, tối thiểu thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật đều có thể đạt được Bát Gia cứu hộ. Chuyến này Mao Sơn chi hành, thật sự là phiền muộn. Lúc buổi tối, Hổ Tử Thúc làm xong cơm, hai chúng ta liền trong phòng khách ăn. Cơm còn không ăn xong, hắn liền lấy tới tiểu buồn buồn nhường ta xem một chút, nói đều là gần nhất tìm tới chuyện làm ăn. Đa số đều là xem phong thủy, không cái gì chất béo. Bất quá rất nhanh có một cái ghi chép đưa tới hứng thú của ta, trên Hổ Tử Thúc mặt ghi lại là Nhữ Linh huyện, Hoa Lý thôn náo quỷ. Thế là ta liền chào hỏi một tiếng Hổ Tử Thúc nói, Hổ Tử Thúc, đây là ý gì? Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua, nói rằng, thiếu gia, cái này liền chớ đi, không có gì chất béo, hai ngày trước có một lao nông tìm tới, nói thôn xóm bọn họ bên trong náo quỷ, người trong thôn tiếp cận 5 vạn khối tiền, mời ngươi đi qua nhìn một cái, ngươi tùy tiện nhìn phong thủy không đều 30 vạn cất bước, vì 5 vạn khối tiền, chạy địa phương xa như vậy không đáng. Cái này Nhữ Ninh huyện ở nơi nào, rất xa sao? Ta hiếu kỳ nói. Chương 1355, Dự Nam lão nông. Chương 1355, Dự Nam lão nông. Thiếu gia, cái này Nhữ Ninh huyện tại Dự Nam, ta nghe người lao nông kia nói, là một cái 10 phần vắng vẻ tiểu sơn thôn, hơn nữa còn rất nghèo, ngươi sẽ không tính toán tiếp cái này được à? Hổ Tử Thúc có chút không mấy vui vẻ nói. Hổ Tử Thúc, chúng ta tiền cũng kiếm không sai biệt lắm, ta tiếp việc làm chủ yếu là lịch luyện chính mình, đương nhiên muốn tìm một chút có tính khiêu chiến, xem phong thủy là kiếm tiền, nhưng là ta không thể lão làm cái này, trừ phi giống như là lần trước như thế tại Việt Tỉnh Hoa Đô phá tiểu quỷ tử phong thủy cục mới có ý tứ. Ta cười nói, thiếu gia ngươi nếu là bằng lòng làm vậy thì tiếp thôi, người lao nông kia còn giống như ở tại Yến Bắc một cái nhà khách bên trong, nói là chờ ngươi trở về, thời điểm ra đi trả lại cho ta lưu lại phương thức liên lạc, sáng sớm ngày mai ta gọi điện thoại nhường hắn đến đây đi. Hổ Tử Thúc hơi có chút bất đắc dĩ nói, kia tốt, nếu là một cái người trong thôn kiếm tiền bắt quỷ, liền chứng minh vấn đề này đã không phải chuyện đùa, khả năng uy hiếp đến toàn bộ thôn an nguy, chúng ta nhất định phải đi. Ta lần nữa nhìn về phía hắn, bị Bát Gia đánh hai lần, là thật đau, ăn uống no đủ về sau, ta liền về trong phòng nghỉ ngơi đi. Tại trước khi ngủ, ta đột nhiên nghĩ đến Bát Gia nói với ta chuyện của Đông Hoàng Trung, thế là liền cho Lạp Thát đạo sĩ phát một cái tin nhắn ngắn đi qua, nhường hắn gần nhất khiêm tốn một chút nhì, không cần chạy loạn khắp nơi, càng không được đem Đông Hoàng Trung lấy ra cho bất luận kẻ nào nhìn. Lạp Thát đạo sĩ lần này lại về rất nhanh, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại hỏi, Bát Gia nhìn thấy hiểu hiểu không có. Hắn không hỏi, ta còn nghĩ không ra, xem xét hắn hỏi tới chuyện này, ta hỏa khí trong nháy mắt liền xung ra, trực tiếp gọi một cú điện thoại đi qua, mong muốn đem hắn chửi mắng một trận. Thật là tiểu tử này rất khôn khéo, không riêng không nghe, hơn nữa còn trực tiếp tắt máy. Ta cái này một bụng tức giận vùng không ra, khí ta đi ngủ đều không ngủ an tâm. Nửa đêm thời điểm, ta khí còn ngồi xuống thở dài một tiếng, tiểu tử này mẹ nó có bị bệnh không, em đẹp tắt máy làm gì. Ngày thứ hai, ta trực tiếp ngủ đến trưa, Hổ Tử Thúc đem ta đánh thức, nói là hắn đã liên hệ cái kia Dự Nam lão nông, người lão nông kia giữ lại điện thoại là nhà khách điện thoại, người lão nông kia nói rằng buổi trưa tới thấy ta. Ta lên tiếng cho biết là hiểu, liền ra ngoài ăn một bữa Hổ Tử Thúc làm cơm trưa. Lúc ăn cơm, Hổ Tử Thúc hỏi ta, "Tiểu Kiếp, Tiểu La không phải đi tham gia kia cái gì Mao Sơn Tông đại hội luận võ sao? Thành tích thế nào?" "Khá lắm." Hắn lúc này mới nhớ tới hỏi chuyện này. "Có mấy người chúng ta cho hắn làm tham mưu, khẳng định không kém được, người ta là đồ khôi, Mao Sơn Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử bên trong hạng nhất, lợi hại à?" Ta cười nói, "Có chút ý tứ, năm đó ta lăn lộn cảng đảo thời điểm, cũng so qua võ, vẫn là song hoa hồng côn đâu, Tiểu La cùng ta so còn kém chút nhi ý tứ." Hổ Tử Thúc cái đuôi lại bắt đầu bệnh lên trời. "Cái này có thể là một cái ý tứ à, Mao Sơn Tông đầu khôi, chính là 100 song hoa hồng côn cũng có thể đánh chết." Ta đều chẳng muốn cùng hắn giải thích. Bên này vừa ăn cơm chưa không bao lâu, ta đang muốn ngủ hồi lung giấc thời điểm, tứ hợp viện đại môn liền bị gõ. Hổ Tử Thúc đi khai môn, sau đó đem một cái con vải túi lao nông cho lính bảo. Ta xem xét người lão nông này cách ăn mặc liền không giống như là kẻ có tiền, trên chân một đôi hoàng dép mũ, mặc trên người vẫn là những năm 70-80 quần áo, tẩy đều đã trắng bệnh, mặt trên còn có hai cái miếng vá, cái này đều niên đại gì, lại còn có người có thể xuyên thành cái dạng này. Người lão nông này nhìn qua có một cái 50-60 tuổi, thật là hắn cùng chúng ta nói, hắn chỉ có tuổi hơn 40. Lâu dài người nông, phơi gió phơi nắng, nhường trên mặt hắn mọc đầy nếp nhăn, đích thật là rất trông có vẻ già. Ta còn là đem nó mời đến trong phòng khách, nhường hắn ngồi ở tấm kia hoa cúc lê trên ghế. Người lao nông kia nhìn xem 10 phần câu nệ, vừa vào nhà liền đánh giá chung quanh, không nhút nhát, thật không nhút nhát, nô thiếu gia, ngài bộ này tòa nhà đến chị lao chút tiền đi. 50 vạn có thể hay không mua lại? Cái này lời vừa nói ra, Hổ Tử Thúc hơi kém liền cười ra tiếng, "Đại ca, quăng ngài ngồi kia cái ghế cũng không ngừng 50 bạn." Nghe nói lời ấy, người lao nông kia vội vàng đứng lên, mở to hai mắt nhìn quay đầu đi nhìn tấm kia hoa cúc lê cái ghế, "Ta nương đến, cái ghế này là làm bằng vàng đi, chỉ ra như vậy chút tiền." Ta trừng mắt liếc Hổ Tử Thúc, "Đừng cho hắn nói hiệu nói vượng." "Hổ Tử Thúc, đi pha trà." Ta chào hỏi một tiếng. Hổ Tử Thúc rất nhanh xuống dưới, bưng hai chén trà tới, đặt ở người lao nông kia bên người một chén. Ta uống một ngụm trà, cười nhìn về phía người lao nông kia nói, "Vị đại thúc này, của ngài sự tình ta nghe Hổ Tử Thúc nói qua một chút, cụ thể tình huống như thế nào, ngài còn phải kỹ càng cùng chúng ta nói một lần." Người lao nông kia bức dứt cười cười, đột nhiên đứng dậy, đem thả ở bên cạnh cái kia vải túi cầm tới. Ta liếc mắt nhìn, kia vải túi là trang văn hóa học túi, bên trong căng phồng, cũng không biết trang cái gì. Rất nhanh, lão nông mở ra vải túi, cười nói với ta nói, "Nô thiếu gia, lần đầu gặp mặt cũng không có cái gì tốt mang, đây là bọn ta trong thôn loại đậu phộng, năm nay thu hoạch không tệ, cho ngài mang đến nửa ngụm túi, ngài đừng ghét bỏ." Ta tiến tới nhìn thoáng qua, thật sự là một ngụm túi đậu phộng, toàn đều mang sát, tất cả đều mười phần sung mãn. "Đâu có đâu có, thật xa như vậy còn qua đến, thật sự là vất vả, vậy ta liền nhận." Nói, ta đem kia nửa cái túi đậu phộng đặt ở bên cạnh ta, còn lấy ra mấy cái nếm một chút, hương vị coi như không tệ. Lúc này, người lao nông kia mới mở ra máy hát, đầu tiên là thở dài một cái, nói rằng, "Nô thiếu gia, ta cũng là nghe người ta nói, tại Yến Bắc có một cái cao nhân, chuyên môn xử lý phương diện này chuyện, cho nên liền tìm tới, gần nhất cái này hơn nửa tháng, bên trong làng của chúng ta không yên ổn à, đã liên tiếp chết mấy người, khi trời tối, thôn này bên trong á không ai dám đi ra ngoài, lúc ngủ, liền nghe tới cửa truyền đến nữ nhân tiếng khóc, cái kia kiếp người phần phần, trước đó bọn ta. Trong thôn cũng tìm phụ cận tiên sinh nhìn qua, kia tiên sinh ở trong thôn ở một đêm, kết quả ngày thứ hai liền chết tại hắn ở trong phòng, chết như thảm." Ta nghe xong, cái này có ý tứ, càng là nguy hiểm ta đã cảm thấy càng là có tính khiêu chiến. Bất quá ta còn có một cái nghi vấn, nhân tiện nói, "Ai cùng ngươi giới thiệu ta?" Thôn bên cạnh một người trẻ tuổi, nói là tại Yến Bắc làm công, hắn cùng chúng ta nói là Yến Bắc có một cái đặc biệt lợi hại người, chính là Ngô thiếu gia ngài. Người lao nông kia lại nói, "Xuất đạo đến nay, ta tiếp việc cũng không ít, không nghĩ tới danh khí đã lớn như vậy, ngay cả dự nam một cái vắng vẻ trong thôn nhỏ đều có thể nghe ngóng tới ta, lập tức trong lòng cũng có chút đắc ý cái kia tiên sinh thế nào chết." Hổ Tử Thúc liền vội vàng hỏi, "Cái này chúng ta cũng không biết, mời đến cái kia tiên sinh về sau, người trong thôn đều đi ngủ đây, ngày thứ hai liền phát hiện hắn chết tại trong phòng, ánh mắt trợn thật lớn, trong mắt miệng bên trong tất cả đều là máu." Chương 1356, 10 đồng tiền chuyện làm ăn. Chương 1356, 10 đồng tiền chuyện làm ăn. Lạp Thát đạo sĩ luận võ đánh lôi đài, đem ta thiên cương ấn bên trong quỷ vật tất cả đều đã thương nặng, ta hiện tại liền muốn nhường những cái kia quỷ vật mau chóng khôi phục trước đó đạo. Hay, nghe được cái này Hổ Tử Thúc chuyện này, ta chắc chắn sẽ không buông tha, nếu có quỷ vật có thể thôn vệ lời nói, ta đang dễ dàng nhường thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật đại bổ một chút, dạng này bọn hắn khôi phục cũng biết mau một chút. Mà nghe được người lão nông này nói trong thôn tìm cái kia Âm Dương Tiên Sinh chết thảm, ta liền biết chuyện này khẳng định không đơn giản. Đã dám làm Âm Dương Tiên Sinh cái cửa này nói, khẳng định là muốn hiểu một chút thuật pháp, bằng không thật gặp quỷ vật, kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, trong thôn này quỷ vật không tầm thường, thật khó đối phó. Nhưng mà càng như vậy, ta liền càng có động lực, bởi vì đạo hạnh cao quỷ vật, đối với hiểu hiểu các nàng mới là đại bổ. Nuốt một cái lợi hại quỷ vật, tối thiểu đè vào thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng nửa năm. Chỉ là ta hiện tại không xác định, trong thôn này đến tột cùng là náo một cái quỷ, còn là một đám quỷ. Đương nhiên, ta tự nhiên hy vọng là càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đối với người khác mà nói, cái này rất đáng sợ, với ta mà nói, hiện tại chính là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Nghe được người lão nông này sinh động như thật tự thuật, ta ngay sau đó liền hỏi, ngoại trừ cái này Âm Dương Tiên Sinh, trong thôn còn có người bởi vì cái kia quỷ vật chết mất sao? Có a, tự từ trong thôn nháo quỷ về sau, liên tiếp chết 5-6 người. Người lão nông kia thở dài một cái nói, chết đều là ai, nam người hay là nữ nhân? Ta hỏi lần nữa, có nam có nữ, trong đó còn có mẹ con hai người, chết đều rất thảm. Đáng thương lão thái thái kia, đều hơn 60 tuổi, phát hiện thi thể thời điểm, liền ngâm mình ở hầm cầu bên trong, thật vất vả mới từ hầm cầu bên trong đem thi thể lấy ra. Tuyệt đại đa số quỷ vật cũng sẽ không vô duyên vô cớ hại người, hắn giết chết người, tất nhiên cùng nó có thủ, chỉ bằng vào người lao nông này mấy câu, ta cũng không cách nào phán đoán là như thế nào một việc, vẫn là phải muốn đi hiện trường nhìn một cái mới được. Bất quá ta trong lòng vẫn là có chút nghi vấn, thế là lại nói, đúng rồi đại thúc, ngươi biết thôn các ngươi bên trong vì cái gì nháo quỷ sao? Cái này ta làm sao biết, đột nhiên trong thôn liền bắt đầu người chết, cái này hơn nửa tháng đến. Khi trời tối, trong thôn đều biến sương mù mông lung, khiếp người phần phần, ai cũng không dám đi ra ngoài, ta là trong thôn thôn trưởng, là người trong thôn tiếp cận một bộ phận tiền, để cho ta mời ngài đi qua nhìn một cái. Nói, người lao nông kia theo thân cái trước cổ xưa phá trong bao vải lấy ra một cái dùng báo chí vòng quanh đồ vật, đưa tới trước mặt ta, sau đó thận trọng mở ra. Làm mở ra về sau, ta liền nhìn thấy kêu báo trong giấy đều là tiền, tiền này có lẽ có làm, phần lớn đều dùng gió, còn có 5 khối 10 khối cái chủng loại kia tiền, xem ra thật là người trong thôn kiếm ra tới. Nô thiếu gia, ta cũng không biết mời ngài đi qua phải dùng bao nhiêu tiền, ta nghe thôn bên cạnh cái kia hậu sinh nói, ngài chào giá thật đắt, có thể ta cũng chỉ có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đi ra, cũng không biết có đủ hay không. Người lao nông kia có chút quấn bách nói. Nhìn thấy hắn lấy ra số tiền này, trong lòng ta thật là có chút không đành. Cái này cần bao nhiêu người mới có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy đi ra. Làm ta nhìn thấy những này tán toái tiền thời điểm, là thật thật không tiện thu tiền. ngay cả luôn luôn là yêu tại như mạng hổ Tử Thúc cũng sinh ra lòng chắc ẩn, thiếu ra, bằng không chúng ta thiếu thu chút nhi, ý tứ được. Ta nhẹ gật đầu, theo đống kia tiền bên trong lấy ra một trương rún gió 10 đồng tiền, nhét vào trong túi, cười cùng người lao nông kia nói rằng, đại thúc, kỳ thật mời ta không hao phí mấy đồng tiền, ngài cái này chuyện làm ăn ta tiếp, còn lại tiền ngươi lấy về à. Người lao nông kia nhìn thấy ta chỉ lấy 10 đồng tiền, lập tức có chút không thể tư nghị nói, nô thiếu ra, cái này sao có thể nhường ngài bạch xuất lực khí, ngài đều cầm à, đây là chúng ta người trong thôn một chút tâm ý. Tiền ta thu, còn lại ngươi cũng lấy về, một lần nữa phát cho thôn dân, ngươi lại như vậy, ta có thể thì không đi được, lại nói, ngươi cũng đưa ta nửa cái túi lậu phộng, đã rất khá. Ta cười nói, ai? Nhưng ta nói một chút cái gì tốt đâu, nô thiếu ra ngài thật là một cái người tốt ta. Người lao nông kia nói liền phải quỳ xuống cho ta dập đầu. Ta liền vội vàng đi tới, đem hắn một thanh ngăn chặn, đại thúc, cái này nhưng không được, ngài cho ta quỳ xuống, cái này không cho ta giảm thọ à, mau dậy, chúng ta hiện tại liền lên đường, đi thôn các ngươi bên trong nhìn một cái. Nô thiếu ra, ta không biết nói gì cho phải, người tốt nhất định có hảo báo, tạ ơn. Tạ ơn ngài nói, người lao nông kia vậy mà kích động khóc lên. Chúng ta cũng không có cái gì dễ thu dọn, đồ vật tất cả đều tại Long Hổ Kính bên trong. Sau đó, ta liền nhường Hổ Tử Thúc mang theo người lao nông kia chờ ở cửa, ta còn có một chút chuyện không có xong xuôi. Chờ hai người bọn họ sau khi ra ngoài, ta liền hướng phía sắt vách hô lớn một tiếng, bắt ra, lão nhân ra ngài tại không. Không bao lâu, liền có một thân ảnh hướng phía ta bên này bay tới, rơi vào nhà ta trên đại thụ. Cái gì vậy? Bắt ra đoán chừng còn đang tức giận, đối ta không có cái gì sắc mặt tốt. Ta buồn bực nói, bắt ra, ngài còn không có ngồi giận đâu. Kia thiên cương ấn là ngài để cho ta cấp cho lão la, hiện tại hiểu bị thương, ngươi nên tìm hắn xuất khí mới là, đừng lấy ta làm nơi chút giận à. Tiểu tử kia nếu tới, ta có thể đánh hắn khảm ở trên tường, chụp đều chụp không ra, bớt nói nhiều lời, gọi ta cái gì vậy? Bắt ra thở phì phò nói. Cái kia. Hiểu các nàng đều xong chưa? Ta cười hỏi. Ngươi cho rằng cái này nấu cơm đâu, hai cái giờ liền làm xong, hiểu tổn thương nặng như vậy, muốn khôi phục lại, thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Bắt ra hừ lạnh một tiếng. Khá lắm, còn phải là bắt ra, tổn thương nặng như vậy, 10 ngày nửa tháng là có thể chỉ tốt. Nhưng là lần này ta muốn đi xa nhà, có thể sẽ gặp phải hết sức lợi hại quỷ vật, cần tiên cương ấn, thế là liền cùng bắt ra nói. Bắt ra, ta phải dùng tiên cương ấn, vừa mới tiếp một cái việc, một cái người trong thôn cũng chờ ta đi cứu mệnh đâu, ngươi trước tiên đem tiên cương ấn cho ta, chờ ta trở lại ngài tại tiếp tục được không? Bắt ra hơi sững sờ, sau đó nói, ngươi chờ. Nói, hắn liền hướng phía sắt vách bay đi, không bao lâu, liền đem ta tiên cương ấn mang đi qua ném về phía ta, bị ta một thanh tiếp được. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này nói cái gì cũng không thể lại để cho hiểu thụ thương, nàng nếu là bị thương nữa, đoán chừng liền phải hồn phi phách tán. Bắt ra nhắc nhở. Yên tâm đi bắt ra. Lần này nói không chừng trở về hiểu liền đạo hạnh tăng lên không ít đâu, ta tranh thủ nhường nàng nhiều nuốt mấy cái lợi hại quỷ vật. Chiều ta lấy bát ra phất phất tay. Cái này còn tạm được, nhanh đi a, đi nhanh về nhanh. Nói, bát ra lần nữa cất cánh, rất nhanh không thấy bóng dáng. Ta cầm tiên cương ấn, trực tiếp ra cửa, cùng người lao nông kia cùng một chỗ ngồi lên Hổ Tử Thúc đại quần, chạy thẳng Nhữ Ninh huyện. Chương 1357, Hoa Lý thôn. Chương 1357, Hoa Lý thôn. Lần này là ta cùng Hổ Tử Thúc cùng đi ra ngoài, trước đó rất nhiều huynh đệ cùng một chỗ, hiện tại chỉ còn lại ta một cái, còn có chút không quá quen thuộc. So với xem phong thủy cùng bắt quỷ loại hình chuyện nhỏ, ta còn là ưa thích cùng các huynh đệ cùng một chỗ tung hoành giang hồ, chém chém giết giết, cuộc sống như vậy mới là ta muốn. Thật là sư phụ truyền thừa xuống các loại âm dương phong thủy thuật, ta cũng không thể lãng phí, dù sao ta gánh chịu toàn bộ lão lục tổ hợp tài chính nơi phát ra. Chúng ta từ xế chiều xuất phát, chờ đến Nhữ Ninh thành phố thiên đều đã đen. Lúc đầu dự định thừa dịp bóng đêm đi thẳng đến người lão nông kia trong thôn, nhưng là người lão nông kia nói, thông hướng thôn xóm bọn họ bên trong đường thật không tốt đi, hơn nữa không thông xe, quang đi muốn đi nửa ngày, cái này tối om, đi đến Hưng Đông cũng không nhất định có thể tới trong thôn. Hắn như vậy nói chuyện, ta mới biết được thôn xóm bọn họ bên trong vì sao nghèo như vậy vây lại, cùng ngoại giới không tốt tiếp xúc, liền đường đều không có tu. Không có cách nào, chúng ta đành phải tại huyện thành tìm một nhà khách sạn ở lại. Ta cùng trên người Hổ Tử Thúc không thiếu tiền, ở tự nhiên muốn ở cái này huyện thành tương đối tốt khách sạn, ngược lại không thể bạc đãi chính mình. Người lao nông kia nói quá mắc, có thể hay không đổi một nhà rẻ hơn một chút nhi, hắn xuất tiền. Lần này đi ra vốn chính là nghĩa vụ lao động, không có ý định muốn trong thôn này tiền, tự nhiên không thể để cho người lao nông kia ra, cuối cùng là Hổ Tử Thúc cầm tiền. Còn cố ý chuyên môn cho người lao nông kia thuê một gian phòng. Người lao nông kia hết sức kích động, nói lời này đều không có ở qua như thế địa phương tốt. Sau đó, Hổ Tử Thúc lại đi phía ngoài tiệm cơm muốn vài món thức ăn, lấy được trong nhà khách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thông qua nói chuyện phía mới được, người lao nông này họ Hổ, đại danh gọi là Hồ Thụy, là Hoa Lý thôn thôn trưởng, từ khi trong thôn nháo quỷ về sau, hắn cũng cả ngày nhức đầu không thôi, trong thôn không ngừng có người chết đi, hắn cũng gấp đến không được, trước đó còn báo cảnh sát sau khi đến cũng không điều tra ra cái gì, ở trong thôn chuyển vài vòng thì rời đi. Chuyện này tìm bọn hắn thật đúng là không dùng được, trừ phi có thể liên hệ tới đặc điều tổ, có lẽ bọn hắn có biện pháp. Có thể cái này Ba Lý thôn núi cao Hoàng Đế xa, bọn hắn muốn liên lạc với tới đặc điều tổ trên cơ bản là không thể nào. Ăn uống no đủ về sau, mấy người chúng ta liền ngủ rồi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta trực tiếp lên đường, hướng phía Ba Lý thôn phương hướng mà đi. Xe mở 2 sau 3 tiếng, phía trước liền không có đường, sau đó liền là liên miên bất tuyệt quần sơn. Thôn trưởng Hồ Thụy nói chỉ có thể xuống tới đi, lại đi 2 đến 3 giờ thời gian, liền có thể tới trong thôn. Thế là hắn tại phía trước dẫn đường, thông qua một chút đường hẹp quanh co, một đường bảy cuốn tám ngặt, treo đèo lội suối, đi ta chân đều tê. Hổ tử thuốc đi theo Tây Thiên Tỉnh Kinh Chư Bát Giới dường như, cùng ở bên cạnh ta, vừa đi, miệng bên trong một bên phàn nàn nói, ngươi nói chúng ta đổ cái gì? Tiền không có kiếm được, mệt cùng chó như thế, còn phải chạy đến xa như vậy rừng sâu núi thẳm bên trong, đáy giày của ta tử đều muốn mài xuyên. Còn năm đó song hoa hồng côn đâu, lúc trước cầm đại đao phiến truy người ta tốt mấy con phố khí lực đi nơi nào, tiếp tục đi thôi, chúng ta coi như là tích đức làm việc thiện. Thiếu gia nói cũng đúng, lần sau độ kiếp thời điểm, có thể thiếu chịu hai đạo lôi. Hổ tử thuốc nhẹ gật đầu. Thật sự là hết chuyện để nói. Hổ tử thuốc nói như vậy, ta mới ý thức tới chính mình thật sắp độ kiếp rồi, còn có mấy tháng quan cảnh. Đến lúc đó tiểu béo cũng nên xuống núi trở về. Chúng ta 5 người, tăng thêm tiểu béo cùng Chí Lãng, nhóm này hợp, ta cảm giác quả thực vô địch. Ngẫm lại liền rất chờ mong. Độ kiếp chuyện này, ta cũng kinh nghiệm không ít, 3 năm một tiểu kiếp, 9 năm một đại kiếp, lần sau độ kiếp là tiểu kiếp khó, cũng không về phần muốn mệnh của ta. Chờ xem a, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Như thế, chúng ta lại đi 2 đến 3 giờ thời gian, cuối cùng đã tới hồ thôn trưởng nói cái kia Ba Lý thôn. Quần sơn bờn quanh ở giữa, tại một cái khe suối trong khe tọa lạc lấy không sai biệt lắm có trên 100 gia đình, lúc này là ban ngày, đúng lúc là ăn cơm trưa thời điểm, khói bếp lượn lờ, bốn phía một mảnh xanh tươi chi sắc, có núi có nước, hoàn cảnh không tệ, cảm giác cùng một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Loại địa phương này náo quỷ, quả thực không có lý do a, rất nhanh chúng ta một đoàn người liền đi tới trong thôn. Nhìn từ xa thôn hoàn cảnh không tệ, đến gần nhìn lên, mới phát hiện thôn này bên trong 10 phần rách nát, đa số phòng ốc đều là gạch một phòng hoặc là tảng đá phòng ở, rất ít có thể nhìn thấy gạch ngói kết cấu kiến trúc. Trong thôn cảm giác cũng không có nhiều người, cũng là có mấy cái tiểu hài tử ở trong thôn vui đùa ở mỹ, nguyên một đám mặc rách tung tóe, bẩn thỉu bộ dáng. Còn có liền ca ca tiểu hài tử liền dạy cũng không mặc. Lần trước ta cùng Lạp Thắt cũng là đi Đại Lương Sơn, bên kia cũng là đủ nghèo, bên này cũng so cái chỗ kia cũng không khá hơn chút nào. Thôn trưởng mang theo chúng ta một đoàn người đi thẳng tới ủy ban thôn, tạm thời ăn ngừng tạm đến, vội vàng cho chúng ta bưng trà đổ nước, còn nói một hồi giết con gà cho chúng ta ăn. Ta cùng hộ tử thúc cũng là đi mệt, ngồi cái này rách nát ủy ban thôn bên trong, bốn phía quan sát đến. Nói là ủy ban thôn, kỳ thật chính là một chỗ để đó không dùng nhà dân, trong phòng liền có một trương bàn dài cùng mấy cái phá ghế dài, treo trên tường mấy cái vị nhân giống, nhìn xem không biết rõ có bao nhiêu năm tháng. Không bao lâu, thôn trưởng liền chào hỏi đến đây mấy cái thôn dân, bắt đầu giết gà làm thịt cá, vội vàng cho chúng ta làm cơm trưa. Ta cùng thôn trưởng nói, không cần quá phiền toái, đơn giản một chút liền tốt. Nhưng mà, thôn trưởng lại nói không được, nói chúng ta là trong thôn quý khách, nhất định phải lấy tối cao quy cách chiêu đãi chúng ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, trong thôn này người cũng quá nhiệt tình. Đợi không sai biệt lắm có hơn một giờ, cơm trưa rốt cục làm xong, kỳ thật cũng không cái gì, giết con gà, nấu một con cá, khoai tây thịt hầm loại hình. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng là bắt đầu ăn hương vị không là bình thường tốt. Chỗ này gà đều là đi gà, người trong thôn chính mình nuôi, cá cũng là theo trong sông vớt đi ra. Ăn gà thời điểm, ta liền nghĩ tới năm đó lẩm bẩm tiểu béo cái mông cái kia đại công kê, thoáng trước mắt, hơn 10 năm cũng đã qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Thôn trưởng kêu gọi trong thôn mấy một trưởng bối, đôi tiếp ta cùng hộ tử thuốc uống mấy chén. Ăn uống no đủ về sau, thôn trưởng hỏi chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ. Ta nói đừng có gấp, tất cả chờ sau khi trời tối lại nói, vị kia sau khi trời tối mới ra đến làm ở Mỹ, một hồi ta cùng hộ tử thuốc ở trong thôn đi dạo. Thôn trưởng nói vậy cũng được, ta cùng các ngươi đi một chút. Sau đó, chúng ta một nhóm ba người, rời đi ủy ban thôn, ở trong thôn nhàn bắt đầu đi dạo. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi thôn trưởng kia nói, lúc trước cái kia âm dương tiên sinh là chết ở đâu cái phòng bên trong, mang bọn ta đi nhìn một cái. Tốt, ta mang các ngươi đi. Thôn trưởng nói, liền dẫn chúng ta đi hai cái giao lộ, tại một cái nóc phòng đổ sụp một nửa phá cửa phòng ngừng lại. Lúc trước kia tiên sinh liền chết tại trong phòng này. Thôn trưởng nói rằng, ta mở ra thiên nhãn, hướng phía kia phòng nhìn lên, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức cũng cảm giác được một cỗ pháp trận khí tức. Chương 1358, cứu ta ra ngoài. Chương 1358, cứu ta ra ngoài. Ta mở ra thiên nhãn về sau, đồng thời khí trường toàn bộ triển khai, lập tức cảm giác được tại cái này phá phòng ở chung quanh có pháp trận khí tức chấn động. Nhưng là cái này pháp trận khí tức cũng không mạnh, uy lực cũng không lớn, mà lại là mấy ngày trước đó bố trí tới. Làm ta cảm nhận được cái này pháp trận khí tức về sau, lập tức hướng phía trong viện đi đến, theo trên thân chỗ tối mà đến la bàn, rất mau tới trong viện một cái góc, dùng chân trên mặt đất đạp mấy lần, sau đó theo long hổ kính bên trong lấy ra một cái sẻng sắt cùng hổ tử thúc nói, hổ tử thúc, đào mở nhìn một cái. Hổ tử thúc chợt vung lên sẻng sắt, không bao lâu, liền đào ra một cái hố đi ra. Đồ vật chôn cũng không sâu, không đến 30 cm, liền một trương hoàng chỉ phù, bên trong bao vây lấy ba cái nhuộm dần hắc cầu huyết đồng tiền. Chỉ là cái này trên hoàng chỉ phù mặt phù văn đã mơ hồ, ba cái kia đồng tiền cũng là một mảnh đen kịt. Tại sân nhỏ còn lại mấy nơi nhỏ lánh, khẳng định cũng chôn lấy vật như vậy. Như thế liền bố trí ra một cái đơn giản phược linh trận đi ra. Cái này đạo pháp trận hẳn là thôn trưởng mời tới cái kia âm dương tiên sinh bố trí đi ra, như thế xem ra, vị tiên sinh này vẫn là hiểu được một ít môn đạo, chỉ là thủ đoạn kém một chút nhì, cái này phược linh trận cũng không có khống chế lại cái kia quỷ vật, ngược lại là bị quỷ vật kia cho phản sát. Chỉ là nhường hổ tử thúc đào mở trong đó một nơi, còn lại mấy nơi cũng không cần lại đạo thủ. Sau đó, ta kêu gọi hổ tử thúc hướng phía cái này phòng rách nát đi vào trong đi. Trong phòng có một trương ghế bành, đông nhiên một hồi nhi gió thổi tới, người thái sư kia ghế dựa nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, phát ra kẹt 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 tiếng vang. Thôn trưởng vừa nhìn thấy người thái sư kia ghế dựa động, liền có chút hoảng sợ nói rằng, kia, cái kia tiên sinh chính là chết tại cái ghế kia bên trên, bị chúng ta phát hiện thời điểm, trong miệng của hắn cùng trong mắt đều chảy máu, mười phần đáng sợ, hắn quỷ hồn sẽ không còn ở nơi này a, đừng sợ, hồn phách của hắn sớm đã đi, mới vừa rồi là gió thổi. Nói, ta đã vào trong phòng, bốn phía tra xét một phen, phát hiện trong phòng này có đấu pháp vết tích, thậm chí còn lưu lại một tia nhàn nhạt âm sát chi khí. Trên mặt đất còn có mấy chương đốt đi một nửa hoàng chỉ phù, đoán chừng cái này hoàng chỉ phù còn chưa kịp phát huy tác dụng, kia tiên sinh liền đã mất mạng. Tới đây nhìn một chút vẫn rất có cần thiết, tối thiểu ta hiện tại đã hiểu đại khái, quỷ vật kia rất khó đối phó. Hiện tại thiên cương ấn bên trong quỷ vật, không có có thụ thương giống như cũng chỉ có mỹ linh, quỷ phu thê tình huống còn tốt một chút. Na tỷ cùng hiểu hiểu khẳng định là không thể đi ra hỗ trợ. Quan sát một phen về sau, chúng ta liền hướng phía bên ngoài viện đi đến, thôn trưởng chợt bu lại hỏi, nô thiếu gia, nhìn ra vấn đề gì không có. Còn tốt, trước mắt chỉ là phát hiện hơi có chút tình trạng, ban đêm rồi nói sau. Nói, chúng ta một đoàn người ba người lần nữa ở trong thôn nhàn bắt đầu đi dạo. Ta bỗng nhiên liền nghĩ tới một việc, liền hỏi, ngươi nói kia hai mẹ con cũng là bị quỷ vật hại chết, nhà bọn hắn ở nơi nào, cũng mang ta tới nhìn một cái a. Tốt, cách nơi này cũng không xa, đi lên phía trước mấy bước đã đến. Thôn trưởng tiếp tục đi lên phía trước. Ra cái viện này về sau, chúng ta đi hướng về phía một cái tiểu hồ cùng, vừa đi chưa được mấy bước, ta bỗng nhiên nghe được một hồi nhi tiếng khóc, từ nơi không xa truyền tới. Tiếng khóc này rất bi thảm, là loại kia đẻ nén tiếng khóc. Nghe được động tĩnh này về sau, ta lập tức hướng phía bốn phía liếc nhìn, sau đó hỏi Hồ Tử Thúc nói, "Hồ Tử Thúc, ngươi có nghe hay không tới một hồi nhi rất nhỏ tiếng khóc?" Tựa như là nghe được hơi có chút, liền tại phụ cận a. Hồ Tử Thúc cũng bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà, lúc này thôn trưởng bỗng nhiên biểu hiện có một chút bối rối, vội vàng nói, "Khả năng là nhà nào tiểu hài tử chọc đại nhân, bị đánh a, ta đừng quản những này, càng đi về phía trước đi liền đến chỗ rồi." Đúng vào lúc này, Hồ Tử Thúc bỗng nhiên ghé vào một cái thấp bé trên cửa sổ, kia cửa sổ vẫn là loại kia cũ kỹ làm bằng gỗ song cửa sổ, phía trên soát một tầng nước sơn đen, liền thủy tinh đều không có. Thiếu gia, trong phòng này giống như có người. Hồ Tử Thúc đội bằng hô. Ta bước nhanh hướng phía Hồ Tử Thúc đi tới, ghé vào kia song cửa sổ vào chiều lấy trong phòng nhìn lại. Phòng này bên trong không lớn, bên trong đen như mực, trong phòng chất đầy dâm dạng, còn có tất cả loạn thất bát tao tạp vật. Từ trong nhà tản ra một cỗ cất đái mùi thối nhi, chỉ là đưa tới, liền hun ta hắt xì hơi một cái. Trong phòng mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng là ta tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, còn có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng thấy trong phòng lại một cái trụ tử, trên trụ tử có một cây rất thô dây xích sắt. Tại xích sắt một phía khác thì cột vào một cái tóc hai bù xù trên thân người. Người kia quật mình trong góc, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm là nam hay là nữ, chỉ là không ngừng tại ô ô khóc. Khi thấy rõ cái kia bị xích sắt trói chặt lại người về sau, ta sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, trong phòng này thế nào còn khóa lại một người. Ai nha, nô thiếu gia, ngươi cũng không cần lo, nữ nhân này là thằng điên, gặp người liền đánh, trong thôn có mấy người đều bị nàng đả thương, lúc này mới bị xích sắt xích ở đây, đây cũng là chuyện không có cách nào, chúng ta đi nhanh lên đi. Thôn trưởng khuyên nhủ. Hóa ra là có chuyện như vậy, vậy thì tình có thể hiểu. Ta đang định kêu gọi Hồ Tử Thúc rời đi thời điểm, đột nhiên, nữ nhân kia không khóc, bắt mở rộng tầm mắt trước rối bời tóc, hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, sau đó lớn tiếng hô lên, ta không phải tên điên. Mau cứu ta, bọn hắn gạt ta tới. Nói, nữ nhân kia bỗng nhiên đứng lên, hướng phía cửa sổ bên này lao đến, nàng khẽ động liền khẽ động xích sắt kia tử, rầm rầm rung động. Lúc này, ta mới phát hiện, xích sắt kia tử không riêng gì chốt lại chân của nàng, ngay cả trên cổ cũng treo một cái vòng sắt. Liền xem như gia súc, cũng không thể dạng này a, ngay tại ta có chút ngậm bực thời điểm, kia tiểu hắc phòng cửa bỗng nhiên được mở ra, xông vào một cái hơn 40 tuổi hắn tử, cầm trong tay một cái gậy gỗ, liền hướng phía trên người nữ nhân kia mạnh mẽ đập tới, ta bảo ngươi hô, ta bảo ngươi hô, nhìn ta đánh không chết ngươi. Mấy cây gậy xuống dưới, nữ nhân kia liền bị đánh quận mình trên mặt đất, đầu đều bị đánh vỡ, không ngừng chảy máu. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta trong lòng tức giận, cùng Hồ Tử Thúc nháy mắt, nhường trực tiếp bay qua đầu tường, vọt vào, không bao lâu liền đi tới kia tiểu hắc trong phòng, bắt lại nam nhân kia tay, đem cây gậy trong tay của hắn cho đoạt lại. Ngươi làm gì? Ta đánh nữ nhân ta, mắc mớ gì tới ngươi nhi? Hán tử kia lý trực khí tráng nói rằng. Ta nhìn thấy kia nữ nhân đã bị đánh không bò dậy nổi, nhưng vẫn là nằm dạp trên mặt đất, thở hồng hộc nói, ta không phải hắn nữ nhân. Ta là bị lừa tới, nhanh lên một chút mau cứu ta ra ngoài chương 1359, ta muốn dẫn đi chương 1359, ta muốn dẫn đi nhìn hôm nay ta đánh không chết ngươi, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Hán tử kia nhìn thấy nữ nhân không ngừng hướng phía chúng ta cầu cứu, lần nữa thẹn quá hóa giận, trực tiếp lách mình đi qua, mong muốn dùng chân đi đạp trên đất nữ nhân. Hổ tử thuốc chỗ nào có thể khiến cho hắn đạt được, lúc này khẽ vươn tay, bắt lấy hán tử kia quần áo cổ áo, dùng chân hướng phía hắn bắp chân tử chính là một ước, nhường trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lấy bờ vai của hắn, trực tiếp bước xuống phía ngoài phòng. Lúc này, ta cùng thôn trưởng cũng nhanh chóng chạy vội tới trong viện, xông vào cái kia tiểu hắc phòng. Nữ nhân kia đã ôm lấy hổ tử thuốc đùi, cũng không lo được trên đầu không ngừng chảy máu, không ngừng cầu khẩn nói, mau cứu ta. Van cầu các ngươi mau cứu ta, dẫn ta đi a, ta van cầu các ngươi. Ta sau khi vào nhà, quay đầu nhìn thoáng qua thôn trưởng, trầm giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói nàng là người bị bệnh thần kinh sao? Ta cảm giác người rất bình thường. Nô thiếu gia, đây chính là người bị bệnh thần kinh, chúng ta cũng không cần quản người ta việc nhà, đi nhanh lên đi. Thôn trưởng vẻ mặt khó khăn nói. Lúc này, ta đã theo long hổ kính bên trong đem thắng tà kiếm rút ra, trực tiếp hướng phía nữ nhân kia đi tới. Cái kia vừa mới bị hổ tử thúc ném ra ngoài hắn tử, lần nữa bò lên, xách theo một cây gậy lần nữa vào, tại trong nhà của ta, ta còn có thể bị các ngươi khi dễ, từ đâu tới tạp thoái, xen vào việc của người khác, ta đánh chết các ngươi. Hắn vừa xông vào phòng, cây gậy còn không có giơ lên, hổ tử thúc chính là một cái hoa tâm cước, đá vào hán tử kia ngực. Người kia kêu đau một tiếng, lần nữa bay ngược ra ngoài. Một chốc lát này, ta đã dùng thắng tà kiếm, đem trên người nữ nhân kia dây xích sắt toàn bộ chặt đứt, một tay lấy nàng kéo lên, đừng sợ, ta dẫn ngươi đi. Tạ ơn. Cảm ơn các ngươi, nữ nhân kia dọa sợ, chỉ là không ngừng khóc. Lúc này, ta cẩn thận liếc mắt nhìn nữ nhân này, nhìn qua rất trẻ trung, cũng liền 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, mặc dù không nói được cỡ nào xinh đẹp, nhưng là dáng dấp rất trắng đoán, chỉ là hiện tại chỉnh có chút bẩn thỉu, tóc rối bời, trên thân cũng là vô cùng bẩn. Không nói hai lời, ta liền lôi kéo nữ nhân kia, hướng phía ngoài phòng đi đến. Hán tử kia bị hổ tử thúc một cước đạp không nhẹ, nửa ngày không có đứng lên. Chúng ta mới vừa đi tới trong viện, liền thấy theo nhà chính phương hướng chạy ra một đôi lão lưỡng cậu, nhìn qua có cái 6-70 tuổi. Cái kia lão thái thái nhìn thấy nằm rạp trên mặt đất nhi tử, vội vàng đi tới, đem nhi tử cho nâng đỡ lên. Nhi tử, ngươi đây là sao thế? Lão thái thái kia vẻ mặt lo lắng nói rằng. Nương, hai người kia đoạt vợ ta, còn đánh ta. Không nói đạo lý a. Hán tử kia thở hào hển nói rằng. Lời còn chưa nói hết, lão đầu nhi kia liền theo trong viện lấy ra một thanh sẹng, trực tiếp hướng phía ta lao đến. Cao tuổi rồi, đi đường đều lung la lung lay, trừng mắt một đôi mở nhạt lắm mắt, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, dám đoạt con dâu ta, ta đánh các ngươi những thứ hôn chứng này. Hổ tử thúc đang muốn tiến lên, ta ngăn lại hắn. Hổ tử thúc ra tay không có nặng nhẹ, ta thật sợ hắn đem lão đầu nhi này cho đánh chết. Rất nhanh, lão đầu nhi kia sẻng liền đập tới, bị ta một thanh thiết được. Lão đầu nhi kia sử xuất sức lực toàn thân, cũng không dãy rùa động, ngược lại là bị ta đoạt lấy sẻng, sau đó ở ngay trước mặt hắn, một chút cho bẻ gãy, bước xuống một bên, lão nhân già, đừng như vậy lớn nóng tính, tức điên lên thân thể sẽ không tốt. Lão nhân này bị ta sợ hãi đến sững sờ, chắc chắn ta là không dám động thủ với hắn, trực tiếp dỗi cái đầu dùng đầu đụng ta, ta liều mạng với ngươi. Gặp phải loại này lão lại ra, ta cũng là không có biện pháp, trực tiếp vươn một cái tay, thôi động linh lực, đột nhiên đâm tại lão đầu nhi kia dưới nách một chỗ đại huyệt bên trên. Lần này đi qua, lão đầu nhi kia đặt mông liền ngồi trên mặt đất, liền không còn có đứng lên. Ta lần này cũng sẽ không đối với hắn thế nào, nhưng là trong vòng một giờ, trên người hắn sẽ không lấy sức nổi nhi, khẳng định cũng đứng không dậy nổi. Lão đầu nhi kia đau ngồi dưới đất thẳng hừ, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Lão thái thái xem xét hai cha con tất cả đều bị thả lật ra, lúc đầu muốn vọt qua đến cùng ta liều mạng tới, nhưng là tại ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú phía dưới, nàng không dám động thủ, mà là gân cổ lên, đống nhiên hô to lên, các ngươi thân, cứu mạng à. Có người chạy đến nhà ta bên trong giết người, đánh nam nhân ta cùng nhi tử, các ngươi mau tới à, lại không đến bọn hắn liền bị đánh chết khá lắm, làm một màn này. Ta không để ý lão thái bà kia, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng, tức giận chất vấn, thôn trưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút à. Nô thiếu gia, ngươi quản những này nhàn sự làm gì? Nữ nhân này là đại nưu nhà bọn hắn bỏ ra 3 vạn khối mua được, là đại nưu nàng dâu, bọn hắn thích thế nào thì thế nào, đây đều là người ta việc nhà, các ngươi nhất định phải nhúng tay, để cho ta rất khó xử lý à. Thôn trưởng kia xoắn suýt nói rằng, vừa nghe thấy lời ấy, ta lập tức liền phát hỏa, chỉ vào nữ nhân bên cạnh nói rằng, nàng là người, không phải gia súc. Hiện tại 3 vạn khối tiền liền có thể mua một cái mạng. Hiện tại chúng ta thôn mua nữ nhân không đều là cái giá này sao? Lại nói, đại nưu đối với nữ nhân này cũng không tệ, trước mấy ngày nàng muốn chạy tới, lúc này mới đưa nàng nốt ở phòng này bên trong, nàng chính là cái này mệnh, đến nhận mệnh à. Thôn trưởng lại nói, ngay từ đầu ta cảm thấy người trưởng thôn này người cũng không tệ lắm, rất giản dị, không nghĩ tới vậy mà như thế ngu muội vô tri, hơn nữa ngu xuẩn. Nữ nhân này ta muốn dẫn đi. Ta chém đinh chặt sắt nói, đây là người ta nàng dâu, ngươi nói mang đi liền mang đi, đại nưu cha hắn nương toàn cả một đời tiền mới mua cái này một nữ nhân. Thôn trưởng kia kích động nói, các ngươi đây là phạm pháp biết không, muốn ngồi xổm ngục giam. Ta tức giận nói, ta cũng không để ý tới bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp lôi kéo nữ nhân kia, trực tiếp hướng phía bên ngoài viện đi đến. Hổ tử thúc hướng phía kia ngồi dưới đất hai cha con phun một bãi nước miếng, cũng đi theo chiều ta lấy bên ngoài đi. Nhưng mà, không có bước tới, đại nưu mẹ hắn liền mang theo 10 cái thôn dân, đem mấy người chúng ta ngăn ở cửa viện. Những thôn dân kia trong tay đều cầm côn đồng sẻng loại hình đồ vật, nguyên một đám nộ khí bên trong sông, thật giống như hai chúng ta là cựu nhân của bọn hắn như thế. Là bọn hắn, chính là hai người bọn họ, đánh nam nhân ta cùng nhi tử, còn muốn cướp đi con dâu ta, không có thiên lý à. Lão thái bà kia chỉ vào người của ta cùng hổ tử thúc, khóc lóc nỉ nó nói. Một cái trung niên hán tử cơ trong tay cái quốc, tức giận nói rằng, đem ta đệ muội thả, bằng không đánh chết các ngươi. Ta xem một chút hai mẹ nó dám động thủ. Hổ tử thúc nắm chặt lại nắm đấm, đi về phía trước 2 bước, ngăn khuất trước mặt của ta. Đã từng song hoa hồng côn, đối phó những người bình thường này, xác thực không có gì độ khó, nhưng là đối phương nhân số nhiều lắm, bên ngoài viện liên tiếp không ngừng có người hướng phía bên này tụ họp tới. Trong thôn này người thật đúng là không là bình thường đoàn kết.